Chương 1244. Chuyện quan trọng hơn bệnh tình của mẹ. Chương 1244. Chuyện quan trọng hơn bệnh tình của mẹ. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì vậy? Vương Dưỡng Tâm nổi giận đùng đùng nói. Bọn họ có ý gì vậy? Rốt cuộc có cần chữa bệnh nữa hay không vậy? Không chữa nữa thì hãy báo cho chúng ta một câu trả lời, chúng ta lập tức mua vé máy bay về nước.
Đúng vậy. Nào có đạo lý nào như này? Khách tới nhà, chủ nhân biến mất.
Tiểu Linh cũng cực kỳ bất mãn.
Ôi, Dưỡng Tâm, cậu không đi hỏi Rẽ Sở xem thế nào? Rốt cuộc thì khi nào phó tổng thống của bọn họ mới về đây?
Cố Bách Hiền cũng nôn nóng. Bọn họ tới đây đã 3 ngày mà vẫn không thấy bóng dáng phó tổng thống Dắt Sơn. Hàng ngày ngoại trừ ăn uống ra là chờ đợi. Rốt cuộc là chuyện gì đây?
Hỏi rồi.
Vương Dưỡng Tâm nói, Rẽ Sở luôn trì hoãn.
Ngày đầu tiên tôi hỏi ông ta nói hôm sau sẽ về. Hôm qua tôi lại hỏi, ông ta nói nhất định hôm nay sẽ quay về.
Ngay cả từ miệng ông ta tin tức còn không chính xác.
Không phải có âm mưu gì chứ?
Tuổi Lý Tử Nhân và Cố Bách Hiền không chênh lệch nhiều.
Vì Lý Tử Nhân khá xa lạ với Tần Lạc, hơn nữa ông ta cũng không thích một thanh niên còn trẻ mà đã nổi tiếng như này nên rất ít khi nói chuyện với Tần Lạc.
Hôm nay Lý Tử Nhân nói câu này, chứng tỏ ông ta cũng cực kỳ tức giận khi phải chờ đợi.
Khi thấy ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn mình, Tần Lạc cười nói, có lẽ là bọn họ muốn trả thù.
Nghe vậy ai cũng nghĩ Tần Lạc nói có lý.
Đích thân phó tổng thống Dắt Sơn tới Trung Quốc mời Tần Lạc, thế mà ông ta còn bị Tần Lạc 3 lần từ chối.
Bây giờ Tần Lạc dẫn đoàn tới nước Mỹ, chẳng lẽ bọn họ không để mình chờ mấy ngày sao?
Dù sao hợp đồng đã ký, nếu như Tần Lạc dẫn người của mình bỏ về, Tần Lạc là người vi phạm hợp đồng.
Điều còn quan trọng hơn là khi ở Trung Quốc, phó tổng thống Dắt Sơn chỉ lo Tần Lạc không tới nước Mỹ.
Bây giờ Tần Lạc tới, ông ta chỉ cần khiến Tần Lạc không thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn cho mẹ mình là ổn.
Còn về phần Tần Lạc chữa như thế nào, lúc nào thì càng không cần phải gấp.
Kéo dài 3 tháng cũng được.
Không phải mi rất kiêu ngạo sao?
Bây giờ hãy thúc thủ chịu trói đi.
Đúng vậy,
nhất định là thế.
Vương Dưỡng Tâm nói.
Khi đó anh lần nữa anh không chịu đồng ý, trong lòng bọn họ nhất định cực kỳ hận anh.
Bây giờ kéo dài chúng mình mấy ngày cũng là chuyện thường.
Kéo dài mấy ngày đối với chúng ta cũng chẳng sao, tóm lại sẽ không thể tiếp tục như này.
Cố Bách Hiền nói.
Chúng ta sao có thể để ông ta trì hoãn như này?
Nếu như ông ta bắt chúng ta đợi 1 tháng thì sao?
Chúng ta cũng phải đợi ông ta 1 tháng sao?
Không.
Tần Lạc nói.
Anh có cách nào hả?
Vương Dưỡng Tâm vui vẻ hỏi.
Anh ta biết nhất định Tần Lạc sẽ khiến những người kia không thể thoải mái được.
Sân nhà cũng thế mà sân khách cũng thế.
Lần trước, những người Hàn Quốc có chiếm được chút tiện nghi nào của anh ấy không?
Tần Lạc nhìn Vương Dưỡng Tâm nói, không phải mấy ngày nay liên tục có phóng viên muốn phỏng vấn tôi sao?
Đúng vậy.
Vương Dưỡng Tâm nói.
Tôi đã từ chối bọn họ theo như anh nói.
Tôi sẽ trả lời phỏng vấn của bọn họ vào ngày mai.
Tần Lạc thờ ơ nhìn bên ngoài nói.
Nếu như bây giờ bên ngoài có phóng viên, tôi cũng có thể trả lời phỏng vấn ngay.
Được, tôi đi sắp xếp.
Vương Dưỡng Tâm trả lời rồi đi nhanh ra ngoài.
Khi nghe Tần Lạc muốn trả lời phỏng vấn của phóng viên, mấy người Cố Bách Hiền vào trong phòng uống trà.
Mấy vệ sĩ cũng quay về vị trí canh phòng.
Lâm Hoán Khê ở lại làm tiên dịch.
Đại Đầu và Ly vẫn một tấc không rời, ở bên cạnh bảo vệ Tần Lạc.
Vương Dưỡng Tâm nhanh chóng dẫn theo 2 nam, 2 nữ phóng viên vào trong nhà.
Điều trùng hợp là 2 nữ phóng viên đều là người Trung Quốc, 2 nam phóng viên đều tóc vàng mắt xanh, không rõ là người nước nào.
Tần Lạc tiên sinh, chào anh.
Tôi là Lưu Trần, phóng viên thường trú New York của báo Trung Quốc.
Tôi rất vinh hạnh được phỏng vấn anh.
Nữ phóng viên tóc ngắn đi đầu tiên chủ động bắt tay Tần Lạc, giới thiệu.
Tôi là Lưu Hải, phóng viên mạng.
Ngưỡng mộ đại danh Tần tiên sinh đã lâu.
Nữ phóng viên đeo kính nói.
2 nam phóng viên cũng tự giới thiệu về mình bằng tiếng Trung Quốc không quá chuẩn.
Một người là Haji của thời báo New York.
Một người là Bở Dạ Lụy của tuần san nước Mỹ.
Sau lần ở sân bay Tần Lạc hét lên nói rằng mình không biết tiếng Anh, các tờ báo đều cử phóng viên biết tiếng Trung Quốc để thuận tiện cho bọn họ nói chuyện với Tần Lạc. Quả nhiên lần này bọn họ đã đoán được khẩu vị của Tần Lạc.
Tần Lạc mời 4 người ngồi xuống, hắn cười nói, tôi thấy mọi người kiên trì giữ bên ngoài rất vất vả.
Mọi người có gì muốn hỏi?
Tần Lạc tiên sinh, anh có tự tin với lần chữa bệnh này không?
Lưu Chân nhanh nhẹn lên tiếng hỏi trước.
Không biết.
Tần Lạc lắc đầu nói.
Tôi đã nói rồi.
Tôi sẽ cố hết sức.
Theo như chúng tôi biết, sau khi các vị tới nước Mỹ đã không rời khỏi biệt thự này nửa bước, nguyên nhân gì vậy?
Hà Di hỏi.
Bác sĩ Tần, anh đã gặp mẹ phó tổng thống Jackson chưa?
Vẫn chưa.
Tần Lạc trả lời đầy bất đắc dĩ.
Tôi nghĩ Mr. Jackson hiểu lầm ý tứ của tôi.
Tôi tới đây để chữa bệnh chứ không phải đi du lịch.
Tôi tới đây đã 3 ngày nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn chưa gặp người bệnh của mình.
Tôi đã hỏi Mr. Jackson, ông ấy nói tôi không nên sốt ruột, chuyện chữa bệnh phải chờ khi Mr. Jackson quay về mới quyết định được.
Vậy bây giờ Mr. Jackson đang ở đâu?
Tại sao ông ấy vẫn chưa quay về?
Sau khi chuẩn bị mấy ghi âm xong, Bở Dạ Lụy bắt đầu hỏi.
Tôi không rõ lắm.
Tần Lạc lắc đầu nói.
Có lẽ Mr. Jackson có nhiều chuyện quan trọng cần xử lý hơn so với bệnh của mẹ mình.
Bệnh.
Phó Tổng thống Jackson ném mạnh tập báo trong tay xuống mặt bàn, phẫn nộ quá to, chỉ trích bệnh bạn.
Chỉ trích bệnh bạn.
Phờ Giang Lìn, đệ nhất New York của Phó Tổng thống Jackson đã sớm đọc bài báo này, ông ta cười nói, Mr. Tổng thống, có phải rất khó chấp nhận không?
Chuyện quan trọng hơn so với bệnh của mẹ mình.
Thằng ngãi này thật độc.
Chỉ thoáng chốc hắn đã khiến ngài mang tiếng xấu bất hiếu với mẹ mình.
Thằng này rất đáng hận.
Chẳng lẽ chúng ta không có cách nào phản kích sao?
Phó Tổng thống Jackson đùng đùng nổi giận nói.
Quả thật ông ta rất muốn ngâm Tần Lạc một thời gian để báo thù nổi sĩ nhục Tần Lạc nhiều lần từ chối mình.
Khi ở Trung Quốc, vì để dẫn dụ gã khốn Tần Lạc tới nước Mỹ, ông ta phải nhẫn nhục nhịn vì lợi ích toàn cục.
Bây giờ hắn tới địa bàn của mình, chẳng lẽ không thể giải tỏa ức chế một chút sao? Dù gì đi nữa hợp đồng đã được ký, sao phải sợ hắn bỏ chạy chứ? Chạy thì đã sao nào, bản thân ông ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tần Lạc, Trung Ý Trung Quốc hoảng sợ bỏ chạy. Đó không phải là đòn đánh mạnh vào danh tiếng Tần Lạc và Trung Ý Trung Quốc hay sao? Thế nhưng kế hoạch của ông ta đã thất bại. Không chỉ ông ta không thể làm mất thể diện Tần Lạc mà ngược lại còn bị hắn cắn một vố đau điếng. Đương nhiên là có cách. Phở Giang Huy nói, bắt đầu thực hiện kế hoạch của chúng ta. Chỉ cần hắn không thể chữa khỏi bệnh cho lão phu nhân, đó chính là trả thù. Điều này khiến tôi không chịu nổi. Phó Tổng thống Jackson nói, tối nay chúng ta bay về New York. Rất mong đợi. Phở Giang Huy cười nói, rất thú vị. Người phụ nữ nhìn tờ báo trong tay cười tủm tỉm nói, mái tóc vàng mắt xanh, váy đỏ, đường nét lồi, lõm, là lớp chỉ khiến người ta hộp máu mũi. Trong tay cô ta đang cầm tờ thời báo New York, trên trang chủ là một tiêu đề rất văn vẻ, chuyện gì quan trọng hơn bệnh của mẹ mình? Hãy để Phó Tổng thống Jackson cho chúng ta câu trả lời. Trên trang báo còn ảnh chụp, màu sắc rực rỡ, gương mặt thanh tú, lông mi đen dày, môi hơi mỏng, nụ cười hờ hững, thoạt nhìn rất dễ gây ấn tượng tốt cho người khác. Người phụ nữ giơ đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp trên trang báo, cười nói, "Tần, đã lâu không gặp. Anh vẫn thú vị như cũ, quả thật khiến người ta phải hâm mộ. Chào mừng tới nước Mỹ một lần nữa." Người phụ nữ nói, "Thế nhưng lần này anh không nên vội vã bỏ về như trước. Ít nhất hãy cho tôi một cơ hội gặp anh, phải không?" "Phu nhân." Một người đàn ông mặc vest đen đứng trước cửa, giọng nói cung kính chào người phụ nữ. "Ừ," người phụ nữ trả lời. "Đã tìm hiểu xong thông tin về người đàn ông kia." Đối phủ cúi đầu đi tới bên cạnh người phụ nữ, đưa tập tài liệu trong tay cho cô ta. Người phụ nữ cầm tập tài liệu trong tay, cười nói, "Một nhân vật rất quan trọng, phải không? Nếu như không phải là một nhân vật quan trọng, tuyệt đối sẽ không có nhiều thông tin ghi chép cẩn thận tới mức độ này." "Đúng vậy." Đối phủ trả lời. Người phụ nữ mở trang đầu tiên của tập tài liệu, lập tức trên gương mặt cô ta hiện lên vẻ vui mừng, kinh hãi. "Phó Phong Tuyết, chiến thần Phương Đông. Ông ta đã từng cùng một người khác ngăn cản hoàng đế ở Triều Tiên." Đối phủ nói, "Hoàng đế không tới châu Á chỉ vì những người này chưa chết." "Thú vị, thật sự rất thú vị." Người phụ nữ nói, "Anh nói xem nếu như ông ta chạm trán hoàng đế thì sẽ như thế nào?" Chương 1245. Đây là thổi phồng giết người. Chương 1245. Đây là thổi phồng giết người. Người mù vẫn có thể chơi bài tú lơ khơ sao? Có thể, hơn nữa còn có thể chơi rất giỏi hơn nữa, lao còn có thể chơi khá tốt. Một bàn đánh bạc rất to, một ông già sắc mặt bình thản, ngồi ngay ngắn, hai bên người là hai phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, bốc lửa. Một tay lão già xoa nắn bộ ngực đấy đà, một tay đang luồn vào trong quần của người phụ nữ còn lại. Trong khi đó dáng vẻ của hai người phụ nữ như rất thích thú, cả hai đều quay người lại, cả người gần như tựa hẳn vào lòng lão già. Lão già ngồi đối diện với một người đánh bài khác, đó là một người Ả Rập, quần áo màu trắng, nước da đen. Hai bên cạnh gã Ả Rập cũng là bốn phụ nữ cực kỳ hợp với gu thẩm mỹ của gã. Thế nhưng bốn phụ nữ này ngồi im, không dám cử động. Bọn họ như sợ cử động của mình sẽ khiến chủ nhân không hài lòng, sẽ ra tay đánh bọn họ. Bọn hiểu rất rõ rằng, trong con mắt chủ nhân, mạng sống của những phụ nữ bọn họ còn không đáng giá bằng những thẻ bài trên bàn. Theo hết, gã người Ả Rập đẩy toàn bộ số thẻ bài trên bàn ra giữa. "Chia bài đi." Lão già hờ hững nói. Người chi bài lập tức chia bài cho hai người. Người Ả Rập như không còn sức lực ngồi tựa người vào ghế. "Lại thua rồi." Ông già nói. "Sao có thể như vậy?" Người Ả Rập nổi giận nói. "Dối trá. Nhất định là dối trá. Từ đầu tới cuối ông vẫn không xem bài, tại sao lại biết sẽ thắng tôi? Thua rồi không chịu nổi sao?" Lão già gia tăng lực bàn tay trên ngực người phụ nữ. Khi cô ả khét kêu lên đau đớn, lão già mới cảm thấy cơn bực bội trong lòng giảm đôi chút. Lão thắng lớn, thắng hẳn 3 triệu USD nhưng tại sao lão không thể vui được? Lão luôn cảm thấy uất nghẹn trong lòng. Cơn uất nghẹn này không tài nào giải tỏa được, luôn ứ động trong lòng khiến lão ăn không biết ngon, ngủ không ngon giấc. Ngay cả những thứ lão yêu thích nhất, phụ nữ và đánh bài cũng không thể khơi dậy cảm xúc mãnh liệt trong lòng lão. "Tôi muốn kiểm tra. Tôi muốn kiểm tra." Người Ả Rập tức giận nói, "Đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Gã không thể nào hiểu được một người mù sao có thể thắng của gã mấy triệu USD, gã không cần số tiền này. Điều gã quan tâm nhất là bị đánh bại bởi một kẻ mù. Đó chính là cơn ác mộng cả đời của gã. Bản thân gã lại không biết rằng người thắng gã đang ngồi trước mặt cũng đã từng bị thua rất thảm hại, bị đánh bại bởi một kẻ thậm chí còn không nhìn quân bài. Cũng bởi vì tên đó dạy dỗ, lão mới tự học thành tài cách chơi bài mù." "Không tin ta sao?" lão già cười hỏi. Lão liếm liếm đôi môi hơi khô, một phụ nữ bên cạnh nhìn thấy hành động của lão, lập tức đưa miệng mình tới để lão già tự hút nước miếng của gã, đôi chân môi mình. "Đúng vậy, tôi không tin. Tôi không tin bất kỳ ai." Gã người Ả Rập nói, "Tôi muốn người của tôi kiểm tra." "Không tin, ta đánh chết chúng mày." Lão già nói. Thân thể lão già đột nhiên bay lên khỏi ghế ngồi như viên đạn bắn lên không trung. Ngay khi thân thể lão già vừa nhấc lên khỏi ghế, cả người lão đã xuất hiện trước mặt gã người Ả Rập. Hai tay lão già vung lên tìm kiếm, sau đó kéo đầu gã Ả Rập sát tới trước mặt mình. Lão già há to miệng sau cắn một cái vào cái cổ gã Ả Rập. A, người Ả Rập gào lên một tiếng cực kỳ thê thảm. Răng rắc. Lão già vứt mạnh đầu ra, tiếng kêu của gã Ả Rập lập tức tăng ấm. Máu tươi bắn ra xung quanh như suối phun. Trong miệng lão già vẫn còn dính ra huyết hầu của gã Ả Rập. Điện quang hỏa thạch, như một ý nghĩ. Lúc này cuối cùng đám vệ sĩ sau lưng gã Ả Rập đã có phản ứng, bọn họ sờ tay vào ngực, rút súng chỉ thẳng vào lão già bắn. Chậm. Thật sự là quá chậm. So với tốc độ kinh khủng của lão già, tốc độ của bọn họ quả thật giống như động tác quay chậm trên truyền hình. Khi lão già bắn gãy cổ bốn vệ sĩ này thậm chí còn không kịp bắn một phát súng, không một viên đạn nào được bắn ra. Lúc này mấy người phụ nữ Ả Rập mang tới mới kịp phản ứng, bọn họ há miệng muốn la lên. Lão già một lúc ra tay, vặn gãy cổ bọn họ. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, diệt khẩu. Người bạn chơi bài mới rồi đã thành kẻ thù của lão, đương nhiên lão phải giết sạch, không còn một ngống. Người chia bài sợ hãi đã chui xuống gầm bàn. Trong khi đó hai Ả phụ nữ bên cạnh lão già cũng sợ hãi run lẩy bẩy thế, nhưng lúc này sức lực của bọn họ như bốc hơi hết, bọn họ ngồi như dính vào ghế, không thể cử động. Cánh cửa phòng bị người đẩy ra, một người đàn ông tóc quăn nhẹ nhàng đi vào trong. Gã nhìn thi thể ngổn ngang trong phòng và những vết máu loang lổ trên thảm sàn nhà, cau mày sau đó đi tới trước mặt lão già, cung kính nói: "Bá tước đại nhân, tên Nịp Vẹn Sở rất có lai lịch. Gia tộc của bọn họ là hãy nói cho gia tộc chúng biết, nếu như không nghĩ tới chuyện diệt tộc thì hãy coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra." Lão già không nhịn được lên tiếng cắt ngang câu nói của gã tóc ăn. "Dạ." Gã tóc ăn trả lời: "Bá tước đại nhân, có khách tới thăm, ngài có muốn gặp không?" "Khách?" "Đúng vậy, Mr. Đối Phổ, mời anh ta vào." "Trong này?" "Chính là nơi này." Lão già làm như không biết bản thân đang ở trong một hoàn cảnh không thích hợp, lão quay về chỗ ngồi, hai bàn tay lại tiếp tục vuốt ve hai Ả phụ nữ. Thế nhưng lúc này hai Ả liên tục run rẩy, cả người giá lạnh như bị đóng băng vậy, khiến lão già không cảm nhận được cảm xúc, lão lập tức tát mỗi Ả một cái, đuổi đi. Vì vậy khi Đối Phổ vào trong phòng, gã chỉ nhìn thấy trong phòng đầy thi thể và một mình lão già đang ngồi. Sự kinh ngạc thoáng lóe lên trên gương mặt gã rồi lập tức biến mất. Đối Phổ đi tới trước mặt bá tước, không người nói: "Bá tước đại nhân, phu nhân cho tới hỏi thăm sức khỏe ngài." "Hừ." Lão già sẽ hừ một tiếng. "Từ khi ta mù, phu nhân của các vị không thèm thăm tới ta, thế nào? Cảm thấy gương mặt đầy sẹo của ta rất đáng sợ sao?" Bá tước đại nhân hiểu lầm. "Gần đây phu nhân bận nhiều việc, rất khi phu nhân ở một chỗ quá lâu." Đối Phổ nói. Đương nhiên bá tước cũng không muốn trở mặt với những người này. Bọn rất lợi hại, cực kỳ gian xảo. Đối mặt với lực lượng tư bản khổng lồ, lão không thể không cẩn thận. Nói: "Thì ta có chuyện gì?" Lão già chỉ bốn phía xung quanh nói. "Hẳn thấy rồi chứ. Bây giờ ta rất bận. Phu nhân muốn gặp hoàng đế." Đối Phổ nói thẳng yêu cầu của bản thân mình. "Không được." Bá tước tức giận nói. "Hoàng đế không gặp người ngoài, trừ khi đó là người chết." Đối Phổ dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Phu nhân có chuyện muốn mời hoàng đế trực tiếp ra tay. Điều này có cần thiết không?" "Tần Lạc đang ở nước Mỹ. Ta đã sớm biết điều này." Bá tước cười nhạt nói. "Ta đang chuẩn bị đi tiếp đón hắn. Lần trước chúng trốn thoát, lần này cho dù thế nào đi nữa ta nhất định cũng phải giữ hắn ở lại." Đối Phổ do dự một chút rồi vẫn lên tiếng nói: "Phu nhân hy vọng hoàng đế tự mình ra tay." Bụ. Thân thể bá tước bắn lên, nhảy tới bên người Đối Phổ, một tay bóp cổ gã. "Biết tại sao không?" "Bá tước đại nhân, tôi biết." Cho tới lúc này Đối Phổ vẫn giữ thái độ cực kỳ cung kính. "Các người cho rằng ta không phải là đối thủ sao? Các người cho rằng ta là kẻ thất bại sao? Các người cho rằng ta lại để hắn chạy mất sao?" Bá tước hỏi liên tiếp. "Các người đang sỉ nhục ta hả?" "Không." Đối Phổ phủ nhận. "Chúng tôi biết thực lực của bá tước đại nhân, cũng tuyệt đối tin tưởng tuyệt đại đa số Bá tước bắt đầu mạnh tay. Mặt Đối Phổ đỏ gay, gã vẫn bình tĩnh nói: "Chiến thần Phương Đông Phó Phong Tuyết, người này cần hoàng đế đích thân ra tay." "Chiến thần Phương Đông?" Bàn tay bá tước nắm cổ Đối Phổ lòng ra. Đối Phổ sơ cổ, sau khi thở hổn hển một lát, gã lấy từ trong người ra một tập tài liệu, sửa sang lại, đưa cho bá tước: "Làm ơn chuyển tới hoàng đế." "Ta không nhìn thấy." "Đọc đi." Bất đắc dĩ Đối Phổ phải đọc toàn bộ tài liệu về Phó Phong Tuyết một lần. "Chính là hắn." Bá tước rất vui vẻ. "Chính là hắn." "Không, không có chuyện gì quan trọng hơn so với bệnh tình của mẹ. Phó Tổng thống đã nói thế khi trả lời phỏng vấn của phóng viên. Vấn đề là tôi có mấy công việc cần giải quyết, rất quan trọng đối với nước Mỹ, hơn nữa thời gian lại rất gấp nên tôi chỉ còn cách thỉnh cầu thầy thuốc trung y đi chờ 2 ngày. Mặc dù tôi cũng cảm thấy hổ thẹn, thế nhưng tôi bắt buộc phải làm vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác. May mắn thay hôm nay tôi đã giải quyết xong việc, tôi đã báo cáo xin phép Tổng thống, tôi phải về thăm mẹ. Thượng đế phù hộ. Hy vọng lần này mẹ tôi có thể đứng dậy được. Mr. Jackson, ngài cảm thấy thầy thuốc trung y đi tới từ Trung Quốc có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ ngài không? Một phóng viên hỏi. Có. Mr. Jackson trả lời một cách quả quyết. Tôi đã xem truyền hình trực tiếp lần giải phẫu trung y gì kia, rất đặc sắc. Tôi tin rằng nhiều người Mỹ cũng có suy nghĩ giống tôi. Bọn họ có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi, nhất định là như thế. Khi xem Phó Tổng thống Jackson trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Tần Lạc chỉ cười nhạt. Đó là thổi phồng giết người. Tần Lạc nói. Chương 1246. Không thuốc nào cứu chữa. Chương 1246. Không thuốc nào cứu chữa. Đợi sang ngày thứ tư cuối cùng Phó Tổng thống Jackson cũng bay từ Washington về New York. Phó Tổng thống Jackson dẫn theo Phở Giang Lìn và nhân viên phiên dịch đi vào biệt thự Tần Lạc đang ở. Ông ta ấy nói: "Mr. Tần Lạc, thật sự xin lỗi. Tôi vốn nghĩ tôi sẽ xử lý xong công việc của mình nhưng không ngờ bận rộn tới tận hôm nay." Sau khi nghe Lâm Hoán Khê dịch lại xong, Tần Lạc cười nói: "Không sao. Khi ở Trung Quốc, không phải tôi đã khiến ngài chờ lâu hơn sao?" Lâm Hoán Khê sửng sốt nhưng nàng vẫn dịch đi nguyên câu nói của Tần Lạc cho Phó Tổng thống Jackson. Phó Tổng thống Jackson ngờ người. Ông ta không ngờ gã Trung Quốc này không nể mặt mình, trắng trợn bạch trần mình trì hoãn là vì muốn báo thù mình. Thế nhưng người có thể trở thành phó tổng thống đương nhiên phải có chỗ hơn người. Phó Tổng thống Jackson cười ha hả nói: "Đúng vậy, mỗi người đều có lúc không thể tự quyết định được. Mọi người đều thông cảm cho nhau, tất cả hiểu lầm này có thể dễ dàng giải quyết. Chúng ta vẫn có thể trở thành bạn bè thân thiết, đúng không?" "Tôi cũng nghĩ như vậy."
Tần Lạc nói: "Vì vậy tôi tha thứ cho ngài chuyện chậm trễ 4 ngày." Phó tổng thống Dát Sơn tức hộc máu. Hắn tha thứ cho mình vì chậm trễ 4 ngày, nhưng mình lại không thể tha thứ cho hắn vì đã gây khó dễ khi ở Trung Quốc. Phờ Giang Lin lo lắng Phó tổng thống Dát Sơn không tự chủ được nữa, bèn lên tiếng giảng hòa: "Mr. Tần Lạc, ngài Phó tổng thống tới đây muốn mời ngài và các bạn của ngài tới ăn tối. Không hiểu các vị có đồng ý với đề nghị này hay không?"
"Đương nhiên."
Tần Lạc nói. "Đây là vinh hạnh của chúng tôi."
"Đương nhiên." Tần Lạc không từ chối. Lúc này tình cảnh của Tần Lạc giống với tình cảnh của Phó tổng thống Dát Sơn khi ở Trung Quốc, đều thuộc về trạng thái lâm trận nơi đất khách. Nếu như từ chối dự tiệc của Phó tổng thống Dát Sơn, bị đám phóng viên biết được, chỉ có trời mới biết đám phóng viên đó sẽ viết về việc đó như thế nào. Nhất định bọn họ sẽ nói hắn đang cố ý gây khó dễ, thật ra là đang dự định từ chối chữa bệnh cho mẹ Phó tổng thống Dát Sơn, hay nói một cách chính xác hắn không thể chữa khỏi bệnh cho mẹ Phó tổng thống Dát Sơn. Giới truyền thông là công cụ của kẻ khác, không phải khi người ta muốn nói gì thì nói sao? Đây cũng là vinh hạnh của tôi." Phó tổng thống Dát Sơn cười nói. "Tôi muốn biết khi nào thì mình sẽ gặp mẹ ngài." Tần Lạc hỏi. "Ồ, ngay bây giờ." Phó tổng thống Dát Sơn nói. "Mr. Tần Lạc, lúc này có tiện không?"
"Tôi chờ đã lâu."
Tần Lạc trả lời.
"Vậy làm phiền."
Phó tổng thống Dát Sơn giơ tay mời. Mặc dù Phó tổng thống Dát Sơn sống, làm việc ở Washington, nhưng mẹ ông ta vẫn sống cùng với em trai của Phó tổng thống Dát Sơn ở thị trấn nhỏ xinh đẹp có tên Eddie này. Hơn nữa biệt thự của Jester cách không xa so với biệt thự mà bọn họ thuê cho đám người Tần Lạc ở, chỉ mất mấy phút đi bộ. Jester và chàng thanh niên tên giả kẻ kia đã đứng đón trước cửa, còn cả mấy người phụ nữ trong trang phục cực kỳ trang trọng. Không hiểu vì vô tình hay cố ý, khi Tần Lạc tới, trước cổng cũng có mười mấy phóng viên đang đứng đợi sẵn. Mặc dù có người ngăn chặn, đám phóng viên này không thể vào biệt thự, đương nhiên bọn họ vẫn là những người đầu tiên có thể phát tin tức, chủ yếu là tin tức Tần Lạc đã thất bại. Phó tổng thống Dát Sơn dẫn Tần Lạc đi thăm từng kiến trúc của gia đình, sau đó ông ta mới dẫn đoàn người Tần Lạc tới nơi ở của lão phu nhân Mạ Dị. Lão phu nhân Mạ Dị là một bà lão to béo. Mặc dù bị liệt, nằm nhiều năm trên giường nhưng trọng lượng cơ thể bà vẫn rất lớn. Không hiểu bà được chăm sóc thế nào mà bà vẫn có một cơ thể béo tốt như này. Nếu như cơ thể hấp thu năng lượng tốt, lại không vận động được thì có thể hiểu được nguyên nhân cơ thể béo phì. Hai mắt trợn tròn, trừng trừng nhìn nhưng không có tiêu điểm, miệng hơi méo giống như người bị trúng gió vậy. Một nhóm người vào trong phòng, bà vẫn như không có cảm giác, vẫn nằm yên không nhúc nhích. "Mr. Tần, đây là lão phu nhân Mạ Dị. Ngài vất vả rồi." Sau khi Phó tổng thống Dát Sơn bước tới hôn trán mẹ mình, ông ta quay người nói với Tần Lạc. Tần Lạc gật đầu, hắn đi lên trước, giơ tay bắt mạch cho lão phu nhân Mạ Dị. Sau khi bắt mạch tay trái, lại tới tay phải, dáng vẻ cực kỳ chăm chú, hơn nữa lần bắt mạch này của hắn mất rất nhiều thời gian. Sau khi bắt mạch cả hai tay, Tần Lạc giơ tay méo vào thịt bà, lật mí mắt, xem lưỡi, nổ nổ mấy cái trên đầu. "Mr. Tần, ngài đang làm gì?" Khi nhìn thấy Tần Lạc từ trên đầu mẹ mình nổ vài sợi tóc, Phó tổng thống Dát Sơn không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi. "Đây là hội chẩn trung ý Lâm Hoán Khê giải thích, sẽ không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho lão phu nhân." "Hy vọng là thế." Phó tổng thống Dát Sơn nói. Tóm lại hình ảnh Tần Lạc nổ nổ mấy sợi tóc trên đầu mẹ mình khiến Phó tổng thống Dát Sơn cực kỳ khó chịu. Nếu như không phải vì muốn câu con cá lớn, ông ta rất muốn tố cáo Tần Lạc tấn công mẹ mình. Sau khi Tần Lạc trần xong, hắn nói với Cố Bách Hiển và Lý Tử Nhân, nhị vị sư phụ, mời hai vị cùng trần. Vì vậy Cố Bách Hiển và Lý Tử Nhân cũng căn cứ theo các bước Tần Lạc đã thực hiện, làm lại trên người lão phu nhân Mạ Dị. Phó tổng thống Dát Sơn cau mày trước cảnh này, nhưng ông ta vẫn không lên tiếng. Đợi sau khi ba người trần xong, Phó tổng thống Dát Sơn nhìn Tần Lạc hỏi, "Mr. Tần Lạc, tình hình thế nào? Ngài có biện pháp chữa trị không?" Tần Lạc không trả lời câu hỏi của Phó tổng thống Dát Sơn mà nói với ông ta, "Mr. Dát Sơn, trước đó tôi đã nói với ngài, sau khi tôi nhận lời chữa bệnh cho lão phu nhân Mạ Dị, tôi đã nói với ngài hãy cho tôi biết tất cả tên tuổi bác sĩ đã chẩn bệnh và chẩn đoán của bọn họ cho tôi, ngài còn nhớ điều này không?"
"Có liên quan gì sao?"
Phó tổng thống Dát Sơn nghi ngờ hỏi.
"Đương nhiên."
Tần Lạc nói, "cực kỳ quan trọng với tôi và lão phu nhân Mạ Dị. Xin thứ cho tôi đã khinh suất." Phờ Giang Lìn lên tiếng. "Mr. Tần Lạc là trung y mà trước đó lão phu nhân Mạ Dị đều chữa bằng Tây y, hơn nữa toàn bộ chẩn đoán bệnh đều viết bằng tiếng Anh. Tôi nghĩ cho dù có cung cấp cho ngài, ngài cũng không có giá trị tham khảo gì lớn." Phờ Giang Lìn nghĩ rằng Tần Lạc muốn dùng cái đó làm tham khảo, trước tiên xem biện pháp chữa trị của người khác, tìm hiểu nguyên nhân thất bại rồi mới đề ra cách chữa bệnh của bản thân mình. Nếu là người nhà của một người bệnh bình thường, cho dù có đưa cho hắn cũng không thành vấn đề. Thế nhưng vì còn nhiệm vụ nhất định trong sự kiện này nên không ai mong muốn Tần Lạc thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này. Điều này còn khó chấp nhận hơn so với việc để lão phu nhân Mạ Dị tiếp tục bị liệt. "Đây là chuyện của tôi." Tần Lạc cũng chẳng muốn giải thích nhiều. "Các vị chỉ cần làm theo hợp đồng đã ký kết là được."
"Được rồi."
Phó tổng thống Dát Sơn gật đầu đồng ý ra kệ, "hãy lấy một bệnh án của lão phu nhân cho Mr. Tần."
"Dạ, cháu sẽ đi lấy."
Anh chàng già kệ này rõ ràng không hiểu chuyện ngầm tranh đấu, hào hứng trả lời. Sau khi Tần Lạc có được bệnh án, hắn nói, "Hôm nay chỉ như này thôi, ngày mai chúng tôi lại tới." "Như vậy là xong sao?" Không chỉ Phó tổng thống Dát Sơn, ngay cả Jester và những người nhà khác cũng tròn mắt kinh ngạc. Nên nhớ rằng dù bọn họ không đồng ý chuyện Phó tổng thống Dát Sơn lặn lội đường xa sang tận Trung Quốc mời một thầy thuốc trung y chữa bệnh cho mẹ mình, nhưng bọn họ tin tưởng rằng Phó tổng thống Dát Sơn chỉ muốn tốt cho lão phu nhân Mạ Dị. Bọn họ cực kỳ hy vọng vào Tần Lạc. Thế nhưng sau khi thần y tới nhà, chỉ mấy lần sờ, nán, cầm bệnh án rồi muốn bỏ về. Không phải như này khiến người ta cực kỳ thất vọng sao?
"Đúng vậy."
Tần Lạc nói. Hắn giơ tập bệnh án trong tay nói, "Mr. Dát Sơn, không nên nôn nóng.
Vì muốn lao phu nhân mạ gì bình phục, trước tiên tôi phải cẩn thận xem lại toàn bộ bệnh án, chẩn đoán, xem lại toàn bộ những nỗ lực của bọn họ. Chúng tôi sẽ không mắc lại sai lầm trong chữa trị của người khác, đúng không? Khi nghe Tần Lạc nói vậy, dù Phó Tổng thống Dát Sơn có tức giận cũng không làm khác được. Nếu như chính mình nóng lòng ép buộc, chỉ sợ gã này lại mắng mình với giới truyền thông là bất hiếu. Khi quay lại biệt thự, Tần Lạc và hai người Cố Bách Hiển, Lý Tử Nhân ở lại phòng khách. Lâm Hoán Khê ở bên cạnh pha trà. Cho dù đã tới nước Mỹ, bọn họ vẫn không quen được mùi cà phê đặc. Tần Lạc, thế nào? Cố Bách Hiển hỏi trước. Lý Lao Sư, ông thấy thế nào? Tần Lạc hỏi Lý Tử Nhân trước là bày tỏ sự tôn kính với ông ta. Tần Lạc dù rất nổi tiếng nhưng vẫn xưng với Lý Tử Nhân là sư phụ khiến Lý Tử Nhân cực kỳ hài lòng. Chút đấu kỵ Tần Lạc trong lòng lập tức tan thành mây khói. Khi nghe Tần Lạc hỏi mình, ông ta suy nghĩ một chút rồi nói, không thuốc nào cứu được. Tần Lạc lại nhìn Cố Bách Hiển, Cố Bách Hiển cũng lắc đầu nói, kết quả chẩn đoán của ta và Lý Lao Sư giống nhau. Lão phu nhân không còn sinh cơ, bây giờ chỉ còn kéo dài hơi tàn, chỉ còn hơi tàn. Sau đó con mắt hai người Cố Bách Hiển và Lý Tử Nhân cùng tập trung trên người Tần Lạc, hai người nhìn chằm chằm vào mặt hắn, dáng vẻ vô cùng khẩn trương. Nếu như hắn cũng nói vô phương cứu chữa, vậy thì trung ý nguy rồi. Tần Lạc cười nói, Cố sư phụ, Lý Lao Sư, kết quả chẩn đoán của tôi cũng vậy. Không thuốc nào cứu chữa. Chương 1247. Mời mọi người uống thoải mái. Chương 1247. Mời mọi người uống thoải mái. Một câu nói khiến mọi người kinh hãi. Sắc mặt Lý Tử Nhân cực kỳ khó coi, ông ta nói, vậy bây giờ phải làm thế nào? Bây giờ phải làm gì đây? Chúng ta tới đây tràn đầy hy vọng. Vô số người dân trong nước ủng hộ. Vô số đồng nghiệp trông mong, chỉ cần chúng ta lén tới cũng được. Vấn đề là lúc này truyền thông Trung Quốc đang chú ý tới chúng ta. Truyền thông nước Mỹ cũng chú ý tới chúng ta. Truyền thông thế giới cũng chú ý tới chúng ta. Nếu như chúng ta thảm bại quay về, không phải sẽ làm trò cười cho toàn thế giới sao? Câu nói của Lý Tử Nhân không phải không có ý trách cứ Tần Lạc. Ban đầu người ta tìm anh cứ từ chối ngay không phải chuyện qua đi sao? Đồng ý cũng được, nhưng chỉ cần lặng lẽ tới thăm bệnh, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Điều được cười là trước tiên anh từ chối người ta, sau đó đồng ý, khi từ chối khiến giới truyền thông cực kỳ xôn xao, náo nhiệt như chào đón năm mới. Bây giờ không chữa khỏi, già trẻ lớn bé mười mấy người còn mặt mũi quay về không? Sớm biết tình hình này, ông ta nhất định sẽ không nhảy vào vũng nước đục này. Thịt cá không được, gặm phải khúc xương. Danh tiếng cả đời của ông ta sẽ bị hủy vì chuyện này. Tóm lại phải có cách nào đó. Vì Cố Bách Hiển có quan hệ thân thiết với Tần Lạc nên ông mới nói giúp Tần Lạc. Thật ra trong lòng Cố Bách Hiển cũng cực kỳ lo lắng. Lần này đây không chỉ đơn giản là hành ý cứu người mà là đấu tranh giữa trung ý y, nếu như trung ý thất bại, bọn họ sẽ có tội với trung ý y cách nào? Lý Tử Nhân hỏi ngược lại. Kết quả chẩn đoán của ba người như nhau, lão phu nhân đã mất hết những chức năng cơ thể, chỉ nằm một chỗ. Vì lão phu nhân mạ dị là mẹ của Phó Tổng thống Mỹ nên ông ta không dùng từ quá khó nghe. Nếu như chúng ta không chữa trị được, có khi còn hay. Nếu như chúng ta chữa trị, nói không chừng bà ấy sẽ chết ngay. Lúc đó không còn là vấn đề thành hay bại nữa. Nếu như bọn họ tố cáo chúng ta mưu sát thì phải làm sao? Nếu điều đó là thật, chỉ sợ chúng ta không thể quay về nhà được nữa. Cố Bách Hiền cũng không nghĩ ra cách nào. Ông đá quả bóng sang Tần Lạc, Tần Lạc, cậu có cách nào không? Biện pháp thì sẽ nghĩ ra được. Tần Lạc cười nói. Vậy cậu hãy nghĩ nhanh đi. Đang suy nghĩ. Tần Lạc nói. Không một ai dám lên tiếng vì sợ quấy rầy suy nghĩ tìm biện pháp của Tần Lạc. Sau khi Lâm Hoán Khê có được bệnh án bằng tiếng Anh, nàng lập tức cùng Tiểu Nhã, Tiểu Linh chia nhau làm việc, dịch toàn bộ bệnh án từ tiếng Anh sang tiếng Trung Quốc. Trong chốc lát, toàn bộ phần dịch đã viết xong. Sau khi nhận, mở ra xem, Tần Lạc phát hiện ra bên dưới mỗi tên tiếng Anh đều có một chữ nhỏ, đẹp bằng tiếng Trung Quốc, khiến Tần Lạc cực kỳ dễ dàng khi đọc. Hắn thầm nghĩ, quyết định mang theo Lâm Hoán Khê tới Mỹ không phải quá tệ. Tần Lạc lần lượt chuyển bản dịch bệnh án cho Cố Bách Hiển và Lý Tử Nhân, ba người chăm chú ngồi đọc. Sau khi lần lượt xem xong, Tần Lạc nói, kết quả chẩn đoán của Tây Ý cũng giống như chúng ta. Lão phu nhân mạ dị vì huyết áp cao dẫn tới chảy máu não. Vì huyết áp cao trong một thời gian dài nên khiến thành động mạch phồng lên, khiến cho thành động mạch vốn rắn chắc bị bào mòn, trở nên mỏng, tính giòn xốp cũng tăng lên. Đây chính là nguyên nhân khi chúng ta ấn vào da thịt bà ta, hình thành vết lõm, trong một khoảng thời gian ngắn không thể đàn hồi. Tóc trên đầu cũng rất yếu ớt, giống như sợi khoai lang phơi khô, rõ ràng là có gì đó không ổn. Trên bệnh án này có ghi, trong người lão phu nhân mạ dị xuất hiện một số sơ thành động mạch khiến cho khả năng chịu đựng của động mạch khi huyết áp tăng lên giảm xuống, nhất là động mạch nào thì càng nghiêm trọng hơn. Huyết áp đột nhiên lên cao có thể khiến cho những động mạch mà thành trong đã bị bào mòn rất mỏng đột nhiên vỡ tan, xuất hiện chảy máu não. Từ đó về sau máu không ngừng đọng lại bên ngoài mạch máu trong não, có thể phóng thích những vật chất hoạt tính mạch máu. Những vật chất có hại này khiến động mạch xung quanh co rút thêm từng bước một, xuất hiện hiện tượng vỡ mạch máu một lần nữa, khiến nảy sinh tuần hoàn mang tính chất ác tính. Tần Lạc dừng lại nửa phút, sắc mặt hắn âm trầm nhìn Cố Bách Hiển và Lý Tử Nhân, nói: "Não bộ của bà ta đã thành một bình chất dịch đặc sệt, hoàn toàn bế tắc. Thật sự không chỗ nào có thể ra tay. Vô phương cứu chữa. Nguyên nhân phát sinh bệnh xuất huyết não tương đối rõ ràng." Ví dụ như đau đầu, nôn mửa, gãy tê cứng, xuất huyết nhiều nhanh chóng đi vào trạng thái hôn mê. Tây y luôn điều trị theo lý luận, điều trị theo biểu hiện lâm sàng sau khi xuất huyết. Khoa giải phẫu thần kinh lâm sàng chi xuất huyết não thành 5 cấp, làm tài liệu tham khảo giải phẫu. Cấp 1, tỉnh táo hay ngủ. Biểu hiện liệt nửa người hay mất tiếng nói ở các mức độ khác nhau. Cấp 2, ngủ hay hôn mê. Biểu hiện liệt nửa người hay mất giọng ở mức độ khác nhau. Cấp 3, hôn mê nông, liệt nửa người, đồng tử nở to. Cấp 4, hôn mê, liệt nửa người. Giãn đồng tử hoặc không giãn đồng tử. Cấp B, hôn mê sâu, não cứng hay tứ chi mềm mặt, một đồng tử hay cả hai đồng tử giãn. Căn cứ vào biểu hiện bệnh trạng của lão phu nhân mà gì, bệnh của bà hẳn đã thuộc vào cấp V, hay nói một cách khác nếu như có cấp độ 6, bệnh của bà xếp vào cấp độ 6 cũng không thành vấn đề. Người Mỹ gian trá. Cố Bách Hiền vỗ tay xuống bàn trà, nói: "Trong tay bọn họ đã có kết quả chẩn đoán, bọn họ đã sớm biết không thể cứu chữa được thế mà bọn họ vẫn còn hư trương thanh thế tới Trung Quốc cầu y, thì bọn họ chỉ muốn làm hại trung y chúng ta. Nhưng chúng ta đã đồng ý Lý Tử Nhân chỉ hận rèn sắt không thành thép." Ông ta trừng mắt nhìn Tần Lạc nói: "Chúng ta hãy lập tức nói rõ với ngài Giác Sơn, chúng ta không thể điều trị được căn bệnh này để cho ông ta mời cao nhân khác, tránh để càng lâu càng bất lợi cho chúng ta." Tần Lạc lắc đầu nói: "Chúng ta cần nói cho bọn họ rằng bệnh này không thuốc nào chữa được, thế nhưng chúng ta không cần phải nói với ngài Giác Sơn và người nhà ông ta mà là nói cho giới truyền thông biết." "Con tìm giới truyền thông sao?" Suýt chút nữa Lý Tử Nhân hôn mê ngất xỉu. Bây giờ là lúc nào mà tiểu tử này còn không quên gây náo động. "Đúng vậy." Tần Lạc cười gật đầu. "Nhất định phải khiến cho toàn bộ thế giới biết tốt cuộc chúng ta đã tiếp nhận một củ khoai lang bằng tay." Đêm, quán bar Nỉ Tật. Đây là một quán bar dành cho người trong giới, không nhiều người biết. Thế nhưng nó là một quán bar danh tiếng lẫy lừng trong thế giới ngầm. Bởi vì toàn bộ sát thủ trên thế giới, lái buôn, người đại diện, người bán, người mua đều tụ tập ở nơi này. Có rất nhiều nhiệm vụ ám sát, giết người diệt khẩu được mua bán ở nơi này. Đương nhiên những người tới nơi này đại đa số chỉ là những sát thủ chưa thành danh hay xếp thứ hạng không cao trong bảng xếp hạng. Một sát thủ bình thường giết nhiều người, đương nhiên bọn họ có nhiều kẻ thù hơn. Vì giữ cái mạng nhỏ của mình, bọn họ rất ít khi xuất hiện trong đám đông. Mặc dù quán bar Nỉ Tật chỉ dành cho người trong giới, nhưng đương nhiên đây vẫn là nơi tụ tập của công chúng. Đi xuyên qua hành lang như mê cung, lại xuyên qua những trạm gác tầng tầng lớp lớp, đi ngang qua những cánh cửa nhỏ kiểm tra thân phận, cuối cùng Sật và Hồng Phu cũng đi tới đại sảnh quán bar. Bình thường, tương đối bình thường. Đi tới bất kỳ một quán bar tạm được nào đó ở New York này, thiết bị còn khá hơn cả trong quán bar này, mang phong cách đặc sắc hơn. Quả nhiên sau khi chứng kiến tận mắt, lòng hiếu kỳ của Hồng Phu đã được thỏa mãn nhưng cũng mang theo sự mất mát rất lớn. Nàng hỏi: "Ở đây sao?" "Đương nhiên." Giật cười nói, gã đi thẳng tới quầy bar, nói với người phục vụ quầy rượu béo mập: "John, cho tôi một ly lam huyết." "Chào anh bạn." John cười sảng khoái nói: "Giật, tại sao anh lại quay về?" "Tôi dẫn bạn mình tới chơi." Giật cười nói. Cô ấy cực kỳ tò mò về nơi này. "Bạn gái mới tán tỉnh được hả?" "Không, bạn bè." John không hỏi tiếp, anh ta đặt một ly đồ uống màu xanh lam trước mặt Giật và nói: "Tôi nghĩ cô ấy sẽ cực kỳ thất vọng. Những ai lần đầu tiên tới nơi này cũng cực kỳ thất vọng." "Giật, ngay cả anh cũng thế." "Đúng vậy." Giật cười gật đầu. "Cô ấy vẫn không biết." "Sẽ biết nhanh thôi." John quả quyết. "Cô nàng Đông Dương à?" "Không, cô ấy là người Trung Quốc. Cô ấy không biết tiếng Anh." Giật giải thích. "Ồ, một cô nàng Trung Quốc." John vừa nói tiếng Anh với một giọng Anh Mỹ chuẩn mực thế mà ngay lập tức anh ta chuyển sang nói tiếng Trung Quốc rất lưu loát. "Cô em xinh đẹp, em muốn uống gì?" Hồng Phu liên tục quan sát, đánh giá bốn phía xung quanh, đột nhiên nàng nghe thấy có người nói chuyện với mình bằng tiếng Trung Quốc, hơn nữa lại là một người béo mập, khiến nàng vô cùng ngạc nhiên. Hồng Phu chăm chú quan sát John một lát rồi nói: "Sữa chua." "Sữa chua." "Nước trắng cũng được." "Được." John mập đặt trước mặt Hồng Phu một ly soda, nói: "Tôi mời khách." "Cảm ơn. Quán bar làm ăn không tốt lắm. Trong quán chỉ thưa thớt năm, ba người, hơn nữa những người này hình như không muốn lộ diện, chỉ núp trong góc quất." Mặc dù với thị lực của mình, Hồng Phu cũng không thể nào nhìn rõ mặt bọn họ. Đúng lúc này cánh cửa quán bar bị người đẩy mạnh ra, một ông già chống gậy xuất hiện trước cửa. "Hôm nay rất đáng để ăn mừng cuộc sống này. Tất cả chi phí của các bạn đều do tôi thanh toán." Ông già cười ha hà nói. "Xin mọi người hãy uống thoải mái." Chương 1248. Cổ Vương Uy Vũ. Chương 1248. Cổ Vương Uy Vũ. Cóm lệ màu đen, sơ mi trắng, nơ trắng nhã, gậy chống hiện đại, phong thái nói chuyện, bước đi tao nhã, cực kỳ mang phong cách một quý ông. Lão là quý tộc, hoàn toàn xứng đáng là một quý tộc. Đương nhiên lão cũng là một sự sỉ nhục của quý tộc, loại bại hoại của gia tộc quý tộc danh tiếng. Đương nhiên trong thế giới ngầm, ai ai nhìn thấy lão cũng phải cung kính gọi lão bằng bá tước đại nhân. Còn về phần lễ nghi, đạo đức, nhân tính, phẩm cách. "Xin lỗi, trong thế giới ngầm này, con người không cần thứ này." Hai mắt bá tước không nhìn được nhưng lão có thể cảm giác được. Lão cảm nhận được nơi nào có sát khí. Lão cảm nhận được ai đang theo dõi mình dù hai mắt không nhìn thấy. Chỉ cần ánh mắt kẻ nào chăm chú nhìn lão đều cảm giác đó là đang khiêu khích lão. Chính vì vậy lão thầm quyết định tối hôm nay cho dù là thế nào đi nữa lão nhất định không cho hai con cá nhỏ này rời khỏi đây. Đúng vậy. Đây chính là kế hoạch quét sạch tự do bá tước vạch ra, cũng có thể nói là kế hoạch báo thủ. Lần trước đối đầu với Tần Lạc, năm trong bát đại chiến tướng hoàng đế xuất trận, kết quả cuối cùng thì sao? Giá thu trúc bản vô tâm chết trận, kim đồng trọng thương, ngọc nữ hôn mê bất tỉnh, trong bụng còn mang gián độc. Điều khiến người ta khó chấp nhận nhất chính là bá tước, người được người ngoài xưng tụng là hoàng đế đế nhị hay người phát ngôn của hoàng đế lại bị người ta hủy đôi mắt. Kết quả này không chỉ khiến người bị hại khó có thể chấp nhận được mà còn khiến hoàng đế có cảm giác như bị người ta trắng trợn tát vào mặt. Hoàng đế nổi giận, ông ta mắng đám người bá tước tối tăm mặt mũi. Bản thân đám người bá tước cũng cảm thấy hổ thẹn. Ngày đêm suy tính kế hoạch báo thù, ông trời đã toại nguyện lòng người. Bây giờ một lần nữa Tần Lạc tới nước Mỹ, cuối cùng bọn họ cũng có cơ hội báo thù mối huyết hận này. Bá tước không chỉ tới một mình, đằng sau lão còn xuất hiện Kim Đồng, Ngọc Nữ. Bản thân Kim Đồng bị trúng độc, phải mặc quần áo giải độc do phòng thí nghiệm cung cấp. Ngọc Nữ trúng độc xà cũng bị hoàng đế dùng thủ pháp xoa bóp dẫn dụ ra ngoài sau đó chặt thành hai nửa. Sau một thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Kim Đồng, Ngọc Nữ đã khôi phục lại tình trạng ban đầu của mình. Quỷ Ảnh chiếm ưu thế về tốc độ, liên tục ở trong trạng thái bất bại cuối cùng liên tục bị Tần Lạc bắt kịp khiến thể xác và tinh thần của gã chịu sự đả kích rất mạnh. Bá Tước đi trước, ba chiến tướng theo sau, bốn người đi tới hình thành thế bao vây hai người rất hồng phu. Cô em xinh đẹp, bây giờ em đã biết vì sao trong quán ba lắp đặt thiết bị đơn giản chưa? John bình tĩnh nói, hình như anh ta đã quen với những chuyện này. Nếu biết sớm bỏ đi thì hay rồi. Hồng Phu bưng ly nước soda uống và nói, anh làm ăn kém vậy, nếu như phá hỏng đồ đạc trong quán của anh, có phải bồi thường không? Nghe câu hỏi quái dị của Hồng Phu, Giật và John nhìn nhau phá lên cười. Hồng Phu, anh ta là một trong những người giàu có nhất thành phố này. Giật nói, tại sao? Hồng Phu hỏi, bởi vì anh ta là ông chủ của quán ba nghỉ tận này, là người đại diện của rất nhiều sát thủ. Giật nói, Hồng Phu nghiêm túc quan sát John rồi nói, không giống. Không giống. Giật sảng khoái cầm ly lam huyết uống một hơi cạn rồi nói với Hồng Phu, cô có cảm thấy tôi là sát thủ không? Hồng Phu liếc nhìn Giật một cái rồi nói, như là Ngưu Lang. Thật ra Hồng Phu cũng chẳng biết Ngưu Lang là cái gì. Vì Giật đã từng dẫn nàng đến dông rụi, nên nàng nhớ cái tên đó. Có lẽ đó là một nghề nghiệp. Hai người chăm chú nói chuyện với nhau như không phát hiện ra Bá Tước đi tới cạnh mình. Bá Tước gõ tay xuống quầy bar, nói với John, cho ta một ly tế bốn. Các bạn của ta đều thích uống rượu mạnh. Được, Bá Tước đại nhân. John trả lời. Anh ta nhanh chóng chuyển ly rượu cho Bá Tước và nói, tổng cộng 5.000 USD Kim Đồng móc túi lấy chi phiếu. Tóm lại bọn họ không thể để Bá Tước tự mình thanh toán. Bây giờ cô đã biết vì sao không cần phải bồi thường chưa? Giật cười nói. Anh ta mở hát điếm. Tất cả rượu, nước đều đắt hơn so với bên ngoài hàng mấy chục, trăm lần. Ly lam huyết này của tôi 2.000 USD không cần phải nghi ngờ, ly soda này của cô cũng 500 USD. Đây chính là chi phí thấp nhất trong này. Tôi cũng muốn mở một quán bar như này. Hồng Phu nói. Chỉ sợ mi không còn cơ hội nữa. Bá Tước cười nói. Vì sao? Hồng Phu hỏi, dáng vẻ vô cùng ngây thơ. Bởi vì bản thân ta không cho phép các người rời khỏi đây. Bá Tước cầm ly T4 của mình, ly rượu mạnh đang sôi sùng sục như nước sôi. Lao uống một hơi cạn, để mặc luồng chất lỏng mang theo ngọn lửa xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ, cả người lao lập tức chảy mồ hôi ròng ròng. Đây chính là cách hâm nóng cơ thể tốt nhất. Nếu nói người hận nhất Tần Lạc nhất là Bá Tước, hận nhất Hồng Phu là hai anh em Kim Đồng, Ngọc Nữ. Ánh mắt hai anh em không để trên quầy bar trước mắt. Kim Đồng anh tuấn, sát khí bừng bừng, nhìn chằm chằm vào bao tay của mình. Ánh mắt của Ngọc Nữ sắc như dao nhìn Hồng Phu chằm chằm, đồng thời trong tay cô ta cũng cầm một thanh chủy thủ hình dáng rất cổ quái. Chỉ cần Bá Tước ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức phát động tấn công cực kỳ hung mãnh. Bọn họ sẽ làm cho Hồng Phu đi tìm cái chết không dừng lại. Giật, lần trước tao đã cho mày một cơ hội. Bá Tước nhìn Sật nói. Mặc dù hai mắt lão không nhìn thấy nhưng lão biết rõ vị trí của Sật. Hơi thở của Sật và Hồng Phu khác nhau, mùi cơ thể của hai người cũng khác nhau. Nhưng mày đã từ chối. Nếu không ông hãy cho tôi một cơ hội nữa đi. Giật cười nói. Nhất định lần này tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Đối với tao mà nói, một lần đã là nỗi sỉ nhục. Bá Tước nói. Mày từ bỏ thân phận sát thủ cao quý, hạ mình đi làm vệ sĩ cho một người Trung Quốc. Chẳng lẽ mày còn không biết, bây giờ mày chính là nỗi sỉ nhục của giới sát thủ sao? Tao thật sự không hiểu, vì sao mày lại dám mang ả này tới Nito? Chẳng lẽ mày muốn cho bạn mày xem sự xấu hổ của mày sao? Làm sát thủ rất nguy hiểm. Tôi cảm thấy làm vệ sĩ tốt hơn. Giật nhìn đôi mắt khép kín của Bá Tước nói, ngài Bá Tước, nghe nói mắt ngài bị mù. Nếu như ngài không thể tiến hành công việc hiện nay, tôi có thể giới thiệu công việc giúp ngài. Thế nhưng có thể khẳng định, ngài không thể làm vệ sĩ. Làm bảo vệ có được không? Dám chạm vào vết thương lòng của mình. Quả thật Bá Tước như muốn nổi điên. Hai bàn tay Bá Tước nắm chặt, cả người lao rung lên như một băng đạn. Bạo cốt. Không khí mà bạo. Nói một cách khác không cần khí lực, chỉ cần tâm trạng nổi nóng cũng làm được. So với lần đối chiến với quân sư, lần này Bá Tước mù mắt trông càng kinh khủng hơn. Giang giác, giang giác. Thân thể Bá Tước nhanh chóng cao lên, khổ người biến đổi rất nhanh. Kim Đồng, Ngọc Nữ đồng thời hành động, hai người bọn họ, một trái, một phải hình thành thế bao vây. Chỉ có Quỷ Ảnh vẫn không nhúc nhích. Ý Liệt đang ở vị trí không tiện hành động. Nếu hành động sẽ ảnh hưởng tới các chiến hữu của mình. Quỷ Ảnh thản nhiên uống rượu, đứng ở bên cạnh lược trận cho chiến hữu. Rất cười tủm tỉm nhìn Bá Tước đang biến thành người khổng lồ. Nếu nói không sợ hãi trước tình cảnh này là dối trá. Trước khi tới đây, Tân Lạc vì sợ Giật sẽ chạm trán với Bá Tước nên đã nói chuyện bạo cốt của Bá Tước với gã. Giật vốn nghĩ bản thân mình đã chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng nhưng khi nhìn tình cảnh xảy ra trước mắt, Giật vẫn không nghĩ ra cách đối phó với bạo cốt của Bá Tước. Người có tên, tay có bóng. Bá Tước cực kỳ nổi tiếng. Khi chưa giao đấu, từ trong tiềm thức của mình, Giật cảm thấy mình không phải là đối thủ của Bá Tước. Mặc dù Giật đang cười nhưng khỏe miệng gã như đang run rẩy, cực kỳ căng thẳng. Hồng Phu trông giống như một đứa trẻ, thoạt nhìn là một cô gái không có lực chiến đấu, nhưng lại là người khiến người ta đề phòng nhất. Thế nhưng nếu như có thể đề phòng thì còn gọi là cổ vương không? Bao tay của Kim Đồng hướng về phía cổ, thanh chủy thủ của Ngọc Nữ đâm vào ngực Hồng Phu. Đột nhiên Hồng Phu cầm ly nước mới uống một chút hất về phía trước. Nước có thể đả thương người sao? Đương nhiên là không thể. Thế nhưng nếu là nước Hồng Phu hất ra ngoài, cho dù không thể đả thương người thì cũng rất kinh khủng. Chính vì vậy Kim Đồng và Ngọc Nữ dừng tấn công, hai người đồng loạt né sang hai bên nhanh như chớp. Bởi vì hai người cực kỳ sợ hãi cô gái này, sợ rắn độc của cô ta, sợ chúng độc. Thân thể Quỷ Ảnh di chuyển nhanh nhất. Mới rồi y còn đang uống rượu, khi cảm thấy luồng nước của Hồng Phu có thể bắn lên người mình, chỉ trong nháy mắt thân thể y đã di chuyển cách xa mấy mét. Bá Thước, người biết rõ tình cảnh của Kim Đồng và Ngọc Nữ cũng không dám chậm trễ. Thân thể lao bắn ra, nhanh chóng lùi lại sau lưng quỷ ảnh. Không thể không nói, năng lực di chuyển của lao rất tốt. Vì vậy khu vực xung quanh Giật và Hồng Phu mới rồi còn bị bao vây lập tức biến thành khu đất trống. Cổ Vương Quý Phong, đây là lời nói ở cổ họng mình mà Giật muốn thốt lên. Chương 1249, Bát Đại Chiến Tướng Ma Thuật Sư. Chương 1249, Bát Đại Chiến Tướng Ma Thuật Sư binh. Nước rơi xuống đất, phát ra âm thanh khá to. Bọt nước văng khắp nơi nhưng không có cảnh tượng khói trắng bốc lên khi nước chúng độc rơi xuống đất như trong TV vẫn chiếu. Giang rắc, cùng bay ra theo còn cả chiếc ly. Chiếc ly thủy tinh nện xuống mặt bàn cách đó không xa, vỡ vụn. Trong khi đó Giật và Hồng Phu vừa mới trong tình trạng bị ép, cùng nhau vọt vào bên trong quán bar nhanh như bay bậy. Bá Tước đã bị hai kẻ kia chơi. Nước trong chiếc ly đó căn bản không có độc. Tình trạng bạo cốt của lão đã hoàn thành, mặc dù thân thể không cao bằng Kim Đồng nhưng vẫn còn cao hơn cả quỷ ảnh và ngọc nữ. Bá Tước vung tay lên, quắc, giết. Ngay sau đó lão vọt lên đuổi theo. Quỷ ảnh không nói không rằng nhưng ngay lập tức vọt lên trước Bá Tước. Sau cùng là hai anh em Kim Đồng, ngọc nữ. Hai anh em này không có ưu thế về tốc độ. John bình tĩnh nhìn cả đám rời khỏi, hình như anh ta còn đang tiếc rẻ bọn họ không đập vỡ bức tranh, bàn hay những vật trang trí gì đó. John lấy từ dưới quầy ba một cuốn sách bìa da trâu, cẩn thận ghi, giật, một ly lam huyết, nợ 2.000 đô. Sau khi suy nghĩ một lát, anh ta viết tiếp, bạn sợ đánh vỡ một ly thủy tinh, nợ 250 đô. Cô em xinh đẹp, nước thì miễn phí nhưng ly thủy tinh thì không. John lẩm bẩm sau đó anh ta lại cẩn thận cất quyển sách của mình đi, như sợ bị người ta lấy trộm mất. Rõ ràng sợ rất quen thuộc quán bar này. Gã chạy trước dẫn đường, sau khi vượt qua hai hành lang, giật xông vào một nhà vệ sinh nam. Hồng Phu theo sát đằng sau. Hồng Phu vừa chạy vừa lấy từ trong ngực ra một bao vải nhỏ, vẩy những bột phấn màu trắng trong bao vải xuống đất, để lại mối họa ngầm cho những kẻ đang truy kích đằng sau. Chúng nhất định phải tránh những bột phấn này mới tiến lên được, khiến chúng chậm hơn rất nhiều. Hồng Phu chạy tới cửa nhà vệ sinh nam, nàng nhìn hình vẽ trên tường rồi lập tức lui lại, quắc, mau ra đây. Giật xông lại nhanh như tia chớp, cầm tay Hồng Phu chạy đi, nói, bây giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ tới chuyện đó, hơn nữa trong này không có ai. Tôi không sợ bên trong có người. Hồng Phu tiện tay giải chất bột trắng, nói, tôi sợ vào trong nhà vệ sinh thì hết đường trốn. Không cần lo lắng. Giật tung chân đá tung cánh cửa nhà vệ sinh. Sau khi xông vào trong nhà vệ sinh, gã lục tìm một lát, vách tường nhà vệ sinh vang lên tiếng kẹt kẹt. Rầm. Vách tường tách ra hai bên, hình thành một lối đi ngầm nhỏ hẹp. Giật đẩy Hồng Phu chạy ra ngoài rồi sau đó gã mới xông ra ngoài. Hồng Phu không chạy ngay, nàng đợi sau khi Giật chạy đi trước, nàng ném một phấn cầm sẵn ở hai tay hướng về phía tường nhà vệ sinh, ngăn cách đám người Bá Tước đuổi theo. Gào. Hai người đã chạy xa mà vẫn còn nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ của Bá Tước. Sau khi xuyên qua tường nhà vệ sinh, hai người tiến vào một công viên không rõ tên. Hai người nhanh chóng chạy về phía công viên, chỉ cần bọn họ chạy vào trong đám cây rậm rạp là có thể thoát được đối phương đuổi giết. Thế nhưng bọn họ nghĩ quá đơn giản. Cả hai đang cắm đầu cắm cổ chạy trối chết, đột nhiên một bức tường lửa ở phía trước lao tới. Hai người kinh hãi. Tại sao lại có người ngăn chặn bọn họ ở phía trước? Chẳng lẽ đám người Bá Tước bố trí mai phục sau quán bar sao? Chỉ trong nháy mắt, bức tường lửa đã bay tới trước mặt. Giật và Hồng Phu đội vàng nằm xoài xuống mặt đất, bức tường lửa bay vụt qua đỉnh đầu bọn họ. Bọn họ có thể cảm giác được sức nóng ghê gớm trên người mình, giống như da thịt họ bị đốt cháy vậy. Khi hai người vẫn chưa kịp nhổ dậy, vô số đinh sắt dập dạm như rừng từ trên không lao xuống, giống như một cơn mưa đinh vậy. Cơn sóng này chưa dẹp xong, cơn sóng sau lại lao tới. Thủ đoạn của đối phương trùng trùng lớp lớp, vô tận, giống như đã tính toán trước phản ứng của Hồng Phu và Giật vậy. Hai người cực kỳ kinh hãi, liên tục thực hiện mấy cử động lý ngư đả đỉnh rất khó coi, cố gắng thoát khỏi màn bao phủ của cơn mưa đinh sắt. Lực đinh sắt lao mạnh cắm xuống nền xi măng, âm thanh va chạm liên tục vang lên bên tai hai người. Dáng người Hồng Phu thấp bé, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, lựa chọn phương hướng lao mình tới cực kỳ chính xác, giữ toàn thân thoát ra ngoài. Phản ứng của Giật cũng rất nhanh, phương hướng cũng không tệ nhưng vì thân thể gã to lớn. Trong lúc Giật đang lao mình ra ngoài, hai chiếc đinh sắt cắm trúng bắp chân gã. Hai người chia nhau, một trái, một phải, sắc mặt cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh. Không có ai sao? Đúng lúc này một chuyện cực kỳ quỷ dị xảy ra. Vị trí mới rồi bọn họ đứng còn ánh trăng, còn cả ánh sáng yếu ớt của bóng đèn hắt tới. Hai mắt bọn họ có thể mơ hồ phân biệt cảnh vật, có thể mơ hồ nhìn thấy con đường đi nhỏ giữa hàng cây ở trong công viên. Thế nhưng đột nhiên lúc này không gian biến thành một mảng tối đen, dường như cả thế giới này đều bị bóng đêm nuốt mất. Trong mắt bọn họ như không còn bất kỳ ánh sáng nào, không biết được bất kỳ vật nào, núi, cây cối, hoa cỏ, tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Cẩn thận, rất không quan tâm máu ở chân đang chảy như suối, nhỏ người dậy quan sát xung quanh. Tình hình này rất quỷ dị, bất kỳ giây phút nào bọn họ cũng sẽ bị kẻ thù tập kích, hơn nữa rất khó đề phòng. Giật mới nói đề phòng xong, gã liền cảm thấy như có vật gì đang tấn công vào ngực mình. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, giống như bầu không khí trước mắt bị xé rách, bị khuấy đảo vậy. Giật đánh ra một quyền, tan vỡ trong khoảng không. Sau đó tất cả lại trở lại sự yên tĩnh như bình thường. Vẫn là một màu đen tràn ngập xung quanh, không nhìn thấy bất kỳ điều gì. Bịch. Sau lưng Hồng Phu bị người đạp trúng một cước, nàng lảo đảo lao lên trước, chạy liên tục mấy bước mới miễn cưỡng đứng lại được. Ngay khi mới đứng lại, Hồng Phu cho tay vào người, quăng ra một con độc xà. Độc xà rơi xuống đất, phát ra âm thanh hí hí. Có gì đó ngăn cản tầm mắt của chúng ta. Hồng Phu kêu lên. Nếu như không có vật gì ngăn cản bên ngoài, lực ném của nàng mạnh, độc xà tuyệt đối không có khả năng rơi ở khoảng cách gần như này. Hơn nữa độc xà này được nàng nuôi dưỡng, chỉ cần nàng chỉ rõ cho nó mục tiêu, nó sẽ lập tức phát động tấn công, không chết không ngừng. Thế nhưng lúc này nó lại nằm bất động trên mặt đất, giống như không biết vị trí của mục tiêu vậy. Bây giờ cô mới nhận ra sao? Giật cười gật nói. Gã cố ý không nói chính là để hy vọng đối phương tưởng gã không biết tình hình, cũng như lần đánh lén trước sau đó mình có thể đánh úp. Đáng tiếc tính toán của gã đã bị Hồng Phu làm hỏng. Nơi nào có thượng đế, đó chính là người nắm giữ bầu trời. Bầu trời không thể đột nhiên trở nên tối đen như mực như này, chỉ có địa ngục mới có cảnh này. Giật rút thắt lưng từ bên hông, một thanh nhuyễn kiếm ngân quang lập lòe xuất hiện trong tay gã. Giật tiến lên trước, vung kiếm điên cuồng chém vào khoảng không. Vù vù vù. Một tấm màn màu đen bị giật chém nát vụn rơi xuống, cảnh vật trước mắt hai người lại trở nên rõ ràng. Ôi chúa ơi! Giật kêu lên kinh hãi. Gã tình nguyện trốn trong tấm màn này chứ không muốn nhìn thấy bất kỳ điều gì. Bởi vì lúc này đứng trước mặt bọn họ chính là Bá Tước, Quỷ Ảnh, Kim Đồng, Ngọc Nữ, còn có cả một người mặc áo bảnh tô màu đen, quần áo trong màu trắng, cổ thắt một cái nơ hình con bướm rất đẹp, dáng người cao to. Người này đội một chiếc mũ phớt màu đen che mặt khiến người ta không nhìn rõ mặt, nên cũng không nhận ra tính cách của cô ta. Đương nhiên nếu như nhìn qua dáng vóc này có thể nói đó là phụ nữ. Thế nhưng cách thức phân biệt này không đúng tuyệt đối. Trong thực tế có rất nhiều phụ nữ còn phẳng lì hơn cả đàn ông. Vị này nhất định là ma thuật sư tiên sinh. Giật nhìn người áo bảnh tô hỏi. Bức tường lửa lúc này cùng với màn đinh sắt đầy trời, tấm màn đen rõ ràng là tác phẩm của người này. Người áo bảnh tô yên lặng cúi đầu, ngả mũ chào. Bởi vì khi người này ngả mũ lại cúi thấp đầu khiến người khác vẫn không nhìn rõ tướng mạo khiến giật thầm cảm thấy tiếc nuối. Lại nói trong bát đại chiến tướng hoàng đế, Bá Tước, thực lực cự mạnh, Quỷ Ảnh, tốc độ nhanh nhất, Trúc Bản vô tâm, tính cách cực kỳ tàn nhẫn, Kim Đồng, Ngọc Nữ, thích khoe mẽ, còn ma thuật sư này là người thần bí nhất, thần bí giống như hoàng đế. Bây giờ bọn họ vì tiêu diệt mình mà phái ra cả ma thuật sư thần bí này. Giật, tao đã nói rồi. Hôm nay tao nhất định phải giữ mày lại. Bá Tước liên tục cười nhạt. Mày có biết tao sẽ dùng cách nào để giết bọn mày không? Bá Tước chỉ vào giật nói, tao sẽ lột da đầu của mày, lột da mày sau đó băng mày thành từng mảnh ném cho ăn. Đương nhiên vì ném cho chó hoang ăn thì phải thơm ngon hơn nên tao sẽ nấu chín mày hơn nữa còn cho thêm hương liệu nữa. Bá Tước lại chỉ vào Hồng Phu cười bị ổi nói, còn về phần mày, cô em xinh đẹp, tao cực kỳ thích da thịt mềm mại của cô em. Tao nhất định sẽ dịu dàng, cực kỳ dịu dàng với cô em. Giật nói vẻ cực kỳ bất mãn, ngài Bá Tước, sớm nghe nói ngài đối xử với người bị giết rất công bằng. Bây giờ sao ngài lại bất công vậy? Ở trước mặt thượng đế, nam nữ bình đẳng. Thượng đế? Bá Tước cười nhạt nói, thượng đế không cai quản địa ngục. Chỗ chúng tao chính là ngục Tu La, là một giáo đồ cơ đốc giáo ngôn đạo. Sau khi chết tôi sẽ được lên thiên đường. Giật nghiêm túc nói. Mày nói cái gì vậy? Đó là chuyên sau khi mày chết. Mắt Bá Tước lóe huyết quang. Điều tao muốn làm chính là tiễn chúng mày xuống địa ngục. Bá Tước ngừng lại suy nghĩ về lý do đột nhiên giật lại nói nhảm nhí với mình như này. Bá Tước tức giận nói, chết đến nơi rồi mà vẫn còn muốn kéo dài thời gian. Chẳng lẽ mày nghĩ rằng sẽ có người tới cứu bọn mày sao? Chương 1250. Cứu binh chương 1250, cứu binh Bá Tước đoán không sai. Đúng là giật đang chờ cứu viện. Với thực lực của gã và Hồng Phu đối đầu với Bá Tước, Quỷ Ảnh, Kim Đồng, Ngọc Nữ và một ma thuật sư thần bí không biết rõ thực lực, chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết mà thôi. Tên của gã là Giật nhưng cho tới tận bây giờ gã chưa bao giờ coi mình là đấng cứu thế. Thế nhưng Giật không thể trả lời câu hỏi của Bá Tước. Vì vậy Giật nhìn Hồng Phu hỏi, rốt cuộc ông ta có tới không? Có cứu binh thật sao? Lúc này Kim Đồng không chờ được nữa. Gã không muốn để lũ người này trốn thoát như lần trước. Gã quả thật cực kỳ hận đám người này. Kim Đồng đi lên trước, nói, Bá Tước đại nhân, chúng tôi có thể ra tay chưa? Kim Đồng Ngọc Nữ đối phó với con bé kia. Hãy nhớ không được giết cả Giật giao cho ta. Không một hai dược tranh đoạt với ta. Sau khi Bá Tước sắp xếp lực lượng, lão gầm lên một tiếng, nhảy người về phía trước, đánh về phía Giật. Giật vận lực vào thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm mềm nhũn lập tức cực kỳ cứng rắn, đâm thẳng vào trái tim Bá Tước. Bá Tước không né, không tránh, khi thanh trường kiếm đâm tới, lão dùng hai bàn tay kẹp lấy, thanh trường kiếm rơi vào lòng bàn tay lão. Giật thầm giật mình, công phu của lão già này quả thật cực kỳ quái dị. Lão dám dùng da thịt của mình tiếp trường kiếm. Hai tay Giật cầm trường kiếm đâm thẳng tới, nhưng đáng tiếc thanh trường kiếm không lúc đích. Một lần nữa Giật dùng lực, gã muốn rút thanh trường kiếm từ lòng bàn tay Bá Tước ra. Thế nhưng thanh trường kiếm giống như dính chặt vào lòng bàn tay Bá Tước, nó hoàn toàn không nhúc nhích. Đáng chết. Giật nổi giận. Giật biết Bá Tước lợi hại, biết lão có lực chiến đấu mạnh nhất trong bát đại chiến tướng hoàng đế. Thế nhưng ngay chiêu thứ nhất đã bị người ta khống chế khiến gã mất hết thể diện, không nhẫn nhịn được nữa. Dù thế nào đi nữa cũng phải để người ta đánh hai, ba chiêu rồi mới đánh lại. Lão làm như vậy không phải cực kỳ không có nghĩa khí không? Giật không đâm trường kiếm về phía trước, cũng không muốn rút lại. Hai tay giật cầm trường kiếm, dùng lực khuấy mạnh. Giật muốn gọt sạch các ngón tay và thịt bàn tay của Bá Tước. Trong khi khuấy, Giật còn cố tình giảm lực khiến thanh nhuyễn kiếm lại trở nên mềm, càng thuận tiện cho gã trong việc sử dụng. Đáng tiếc kết quả rất khác biệt so với suy nghĩ của gã. Thanh nhuyễn kiếm vừa trở nên mềm lập tức cứng rắn trở lại, giống như trường hợp một phụ nữ lẳng lơ khiêu khích đồ chơi của đàn ông vậy. Ngay khi Giật thả lực, Bá Tước lập tức phát lực, cướp quyền khống chế thanh nhuyễn kiếm. Hai tay Bá Tước kẹp thanh kiếm, cả người tiến nhanh về phía trước. Một cước tung ra hướng về hạ bộ Giật. Bá Tước dự định một cước này loại bỏ tính đàn ông của gã đẹp trai này, từ nay về sau vô duyên với chị em. Không thể không nói, từ trong xương tủy của mình Bá Tước rất tự ti. Từ nhỏ tới lớn Bá Tước chỉ có dáng người nhỏ bé. Lão luôn mang lòng thù hận những người đàn ông cao lớn, đẹp tạ dị phong độ, huống chi người phụ nữ mà lão yêu thương lại bị một gã đàn ông đẹp trai cướp mất. Điều này càng khiến trong mắt Bá Tước, bọn họ càng như là đại địch cả đời lão. Bá Tước điên cuồng chơi đùa phụ nữ, cướp đoạt phụ nữ của những người đàn ông đẹp trai chính là vì muốn thỏa mãn tính hư vinh của mình, trà đạp danh dự của những người mà gã căm giận. Là một người yêu thích cái đẹp, sao Dư Sật có thể để bá tước hủy đi tính mạng của mình? Lão có thể đánh vào mặt mình, nhờ tuyệt đối lão không thể đá vào hạ bộ mình. Rất nổi giận, giận dữ, đáng chết. Giật gầm lên một tiếng, đột nhiên gã bỏ kiếm, lui lại sau. Hai chân gã trụm thành một diệm, người ngửa ra sau, bay ngược về phía sau. Trong khi Dư Sật đang rơi xuống đất, hoàng kim súng lục đã nằm trong tay gã. Vàng, vàng, vàng. Ba phát súng liên tiếp, ba đường đạn, thượng, trung, hạ. Giật, người trước kia cực kỳ thích dùng súng đạn, lúc này còn muốn tấn công tinh thần bá tước, cho dù không xử lý được cũng đả thương, không gây tổn thương được thì cũng kiến trách, nguyền rủa, chửi mắng lão. Mắng lão dáng người thấp bé, mắng lão tướng mạo xấu xí, mắng lão người phụ nữ yêu thương bỏ chạy theo người đàn ông khác, mắng lão của quý bé kẹo. Dù sao cũng không để lão chiếm tiện nghi, hay nói chính xác là không để lão chiếm quá nhiều tiện nghi. Sở dĩ Dư Sật có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng sát thủ là vì dựa vào 3 phần dựa vào cận chiến, 7 phần dựa vào kỹ thuật bắn súng. Cây hoàng kim súng lục này của Dư Sật có thể nói tiếng tăm lẫy lừng trong giới sát thủ, được xưng tụng là mắt tử thần. Cho dù là bá tước, khi gặp tình cảnh Sật tấn công bằng súng cũng không thể không e ngại. Thân thể bá tước bắn lên ngay tại chỗ, bắn lên không trung theo một đường 90 độ, tựa như sau khi bạo cốt, các đầu khớp xương không phải là xương nữa mà là dây thun, lôi kéo cả người bay lên không trung. Bá tước nhanh, Dật còn nhanh hơn. Trong khi thân thể bá tước còn trên không trung, Dật đã nằm xoài trên mặt đất. Từ dưới thấp lên cao, một lần nữa bắn ra 3 viên đạn. Vàng, vàng, vàng. Tốc độ cực nhanh, không ngừng nghỉ. Lần này chính là đường đạn hình tam giác. Dật muốn phong tỏa đường di chuyển của bá tước, khiến bá tước không có điểm mượn lực trên không trung. Điều tiếc nuối duy nhất của Dật là khẩu súng ngắn của gã không có nguồn đạn vô cùng vô tận như của những nam diễn viên chính trong phim trên TV, vĩnh viễn không cần thay băng đạn. Mặc dù ngay khi Dật bắn xong, gã đã lập tức thay luôn một băng khác. Mặc dù thời gian chết không tới một giây đồng hồ, thế nhưng chưa tới một giây đồng hồ này là thời gian đủ cho một cao thủ có thể làm được rất nhiều việc. Thân thể bá tước bỏ chạy trong không trung, viên đạn đuổi theo cực nhanh, hay có thể nói bá tước nhìn thấy Dật nổ súng lên trời thì biết Dật muốn làm gì. Thân thể lão lập tức thẳng đứng trong không trung thay vì nằm sấp như trước. Không hiểu bá tước mượn lực bằng cách nào mà lão có thể thay đổi tư thế ngay trên không trung. Ba viên đạn bay lướt qua mông bá tước lên không trung, trong khi đó bá tước cũng thuận thế thiên cân truy, cả người rơi nhanh xuống dưới. Trong khi Dật nạp đạn xong, giơ súng định bắn tiếp, bàn chân to nặng nề của bá tước giáng xuống người Dật nằm trên mặt đất. Dật kinh hãi, lập tức lăn mình né tránh. Bá tước nhanh chóng đuổi theo, mỗi bước chân đều dẫm về hướng đầu Dật. Mỗi bước chân, các khớp xương của bá tước đều vang lên âm thanh răng rắc cực kỳ quái dị. Trong khi bá tước và Dật đang cận chiến, Kim Đồng, Ngọc Nữ, hai anh em này cũng đồng thời đánh về phía Hồng Phu. Ngọc Nữ, tóc vàng mắt xanh đã bị Hồng Phu bắt nuốt mấy con rắn, hơn nữa khi ả bị Tần Lạc bức cung, Hồng Phu còn khiến ả nhả ra rồi lại nuốt vào. Tình cảnh đó chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời Ngọc Nữ, cực khổ lớn nhất, chuyện đáng buồn nôn nhất. Tất cả những chuyện này đều do Hồng Phu ban tạo. Chính vì vậy giết chết Hồng Phu là khát vọng của Ngọc Nữ. Kim Đồng xuất thân danh môn, ngoại trừ thất bại trong tay hoàng đế, trở thành hầu cận của hoàng đế, cả đời này gã chưa từng chịu bất ức nào khác. Thế nhưng ả kia đã từng ném một con kiến vào người gã, khiến gã sống không bằng chết, liên tục xé rách da thịt ở ngực gã. Cho tới tận bây giờ, trong ngực Kim Đồng còn một cái động rất to, sau khi cởi quần áo ra, trông cực kỳ đáng sợ. Điều này đối với Kim Đồng yêu thích hình dáng bên ngoài, kiêu ngạo là chuyện không thể tha thứ được. Gã có đủ lý do để giết chết Hồng Phu. Một khi hai anh em lòng tràn đầy thù hận ra tay, đó chính là đại sát chiêu. Chiếc bao tay màu trắng của Kim Đồng luôn hướng tới cổ Hồng Phu, chỉ cần gã có cơ hội sẽ ngay lập tức cắt đứt nó. Trong khi đó thanh chủy thủ kỳ dị trong tay Ngọc Nữ luôn tấn công về ba hướng chung, hạ trên người Hồng Phu. Ngực, bụng, đùi của nàng đều là mục tiêu. Kim Đồng, Ngọc Nữ là song sinh cùng trứng, hai người có năng lực tâm linh tương thông. Đây chính là điều cực kỳ quan trọng, cũng cực kỳ nguy hiểm trong chiến đấu. Kim Đồng muốn làm gì, Ngọc Nữ đều cảm giác được. Ngọc Nữ muốn tấn công vào nơi nào, Kim Đồng cũng biết trước. Không cần tính toán, không cần suy nghĩ. Đó chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Cộng thêm hiệu quả đó, Hồng Phu thực sự không phải là đối thủ của hai đối thủ này hợp lại. Mấy lần nàng muốn lấy vật gì đó từ cái bọc nhỏ bên thắt lưng, nhưng vì hai anh em cùng nhau tấn công nên nàng chỉ còn cách vất vả chống đỡ. Hồng Phu không phải là đối thủ của hai anh em. Nàng cuống cuồng lùi lại sau. Chiêu thức Hồng Phu càng lúc càng loạn, bước chân cũng trở nên lảo đảo, không ổn định. Ngoại trừ dùng chiêu thức lấy mạng đổi mạng vẫn còn miễn cưỡng chống đỡ được, Hồng Phu hoàn toàn không có cơ hội tấn công. Hồng Phu thua, điều này có thể đoán được. Hậu quả của thất bại chính là cái chết. Cú may ba tước đã nói không muốn giết chết nàng, lão muốn nàng sống. Đương nhiên mọi người đều hiểu rõ ba tước. Hậu quả của câu đó còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Quỷ ảnh và ma thuật sư không rõ tính cách không tham chiến. Hai người, một trái, một phải đứng ở bên ngoài lực trận. Hơn nữa còn tránh trường hợp Sật và Hồng Phu thừa cơ hội chạy trốn, hơn nữa bọn họ cũng có thể đề phòng kẻ thù bên ngoài tấn công. Nếu như có đúng lúc này, đột nhiên quỷ ảnh có cảm giác lạnh lùng, có người tập kích đằng sau. Bản thân là một sát thủ hạng nhất, phản ứng đầu tiên của quỷ ảnh chính là bỏ chạy. Quỷ ảnh dùng tốc độ vô địch thiên hạ bỏ chạy. Thế nhưng tốc độ gã vẫn chậm, chậm hơn một bước. Chương 1251. Phó Phong Tuyết tập kích. Chương 1251. Phó Phong Tuyết tập kích. Sở dĩ quỷ ảnh được gọi là quỷ ảnh là vì gã giống như quỷ ảnh, khiến người ta khó có thể nắm bắt được. Tốc độ của gã khiến người ta khó có thể nhìn rõ thực hư. Cho dù là hoàng đế, một khi gã chủ động dùng tốc độ, gã chưa từng bị đánh bại. Gã vẫn coi đây là niềm tự hào, cái để kiêu ngạo. Lần đầu tiên gã thất bại là khi ở Trung Quốc, gặp gã thanh niên thoạt nhìn trói gà không chặt kia. Cho tới tận bây giờ Quỷ Ảnh vẫn không hiểu, thân thủ gã đó không đủ mạnh, động tác cũng không nhanh, tại sao hết lần này tới lần khác gã thanh niên đó có thể đỡ được sát chiêu của mình. Thế nhưng gã không nôn nóng. Quỷ Ảnh biết bản thân mình nhất định phải bắt được gã đó, chỉ có thể biết đáp án từ chính miệng gã mà thôi. Gã một mực kiên nhẫn chờ đợi. Khi Quỷ Ảnh dùng mình, cảm giác có người tập kích sau lưng, phản ứng đầu tiên của Quỷ Ảnh chính là tránh né. Đây chính là kinh nghiệm quý giá mà gã thu được từ vô số lần chạy thoát khỏi cái chết từ chân tơ cái tóc. Chỉ cần còn sống là có thể phản kích. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Gã phát hiện ra tung tích kẻ thù từ rất sớm, trốn cũng rất. Gã tưởng rằng gã có thể chạy trốn, nhưng tại sao lại không trốn thoát? Trừ khi hoàng đế đích thân ra tay, còn không một ai có thể truy theo dấu vết của gã. Thế nhưng sự thật luôn rất tàn khốc. Một đạo ngân quang lóe lên, cơn rét lạnh sau lưng càng lúc càng trở nên giá lạnh. Quỷ Ảnh kinh hãi, gã biết mình đã bị thương. Quỷ Ảnh có thể cảm nhận được lưỡi dao sắc bén cắt đứt quần áo, xuyên vào da thịt mình. Mặc dù là nhẹ, nhẹ tới mức gã gần như không phát hiện ra. Quỷ Ảnh chạy được hơn 10 mét rồi đứng lại. Lúc này gã mới cảm nhận được cơn đau thấu xương truyền tới từ sau lưng. Bàn tay gã sờ soạt tìm, trên lưng gã có một miệng vết thương rất dài, hơn nữa miệng rất sâu. Bàn tay sờ vào phần da thịt bị mở ra, còn cả máu tươi dính dính. Mình bị thương? Quỷ Ảnh còn không tin. Trong tình trạng dốc toàn lực chạy trốn, vì sao còn bị thương? Quỷ Ảnh quay người, nhìn người mới tới với sắc mặt gần như không thể tin được. Trường bào màu xanh tung bay, tóc dài buộc gọn, tay cầm trường kiếm, khí thế ngút trời. Mặc dù quan điểm thẩm mỹ phương Tây có sự khác biệt rất lớn, thế nhưng khi Quỷ Ảnh nhìn thấy gương mặt của người đàn ông phương Đông này, gã vẫn cảm nhận đây chính là một mỹ nam tử hiếm có trên đời. Đương nhiên Quỷ Ảnh không quan tâm tới đẹp hay không đẹp. Điều gã kinh ngạc chính là khí chất của người này. Loại khí chất này rất đặc biệt, giống như khí chất của võ sĩ, hiệp khách thời cổ đại. Tính thì ôn hòa như ngọc, động thì giết người như cắt cây cỏ. Vào thời đại này sao lại có người như này? Phó Phong Tuyết cũng rất kinh ngạc. Sự kinh ngạc đã lên tới mức độ sử sốt. Phó Phong Tuyết rất tự tin đối với thuật tiềm hành của mình, ông rất tin tưởng vào một kiếm chém ra vừa rồi. Thế nhưng màn tập kích bất ngờ của ông lại không thể cắt đối phương ra làm hai mảnh, mà gần như chỉ mở một vết thương trên lưng đối phương. Điều này khiến Phó Phong Tuyết cảm thấy rất mất mát, rất bi thương. Ông đang ngờ rằng có phải mình đã già rồi không, nếu không sao một tiểu lâu la lại không bị cắt ra làm hai đoạn. Bạn thấy đó, đẳng cấp con người với con người khác nhau. Trong mắt người ngoài, Quỷ Ảnh chính là một trong bát đại ủy chiến tướng hoàng đế, là cuồng ma sát nhân, thà xuống địa ngục còn hơn gặp Quỷ Ảnh. Thế nhưng trong mắt Phó Phong Tuyết, người này chỉ là một tiểu lâu la. Phó Phong Tuyết đang cảm thấy rất khổ sở chỉ vì một kiếm của mình không thể chém gã đó thành hai đoạn. Nếu như Phó Phong Tuyết cho Quỷ Ảnh biết suy nghĩ của mình, ông còn không làm Quỷ Ảnh sợ. Dĩ Phó Phong Tuyết không thừa thắng đuổi giết là bởi vì ông cũng đang tự tìm hiểu vấn đề mà ông khó có thể giải thích được. Mi nhìn cũng được lắm. Phó Phong Tuyết nhìn Quỷ Ảnh nói, dĩ nhiên có thể tránh một kiếm của mình, gã đáng kiêu ngạo. Quỷ Ảnh không hiểu Phó Phong Tuyết đang nói gì, nhưng gã bị vẻ mặt của Phó Phong Tuyết chọc giận. Khi nhìn thấy Phó Phong Tuyết, Quỷ Ảnh xoay người bỏ chạy, tuyệt đối không để đối phương chém mình một kiếm nữa. Ma thuật sư cũng là một trong hai người lực trận. Khi phát hiện địch tập kích, ả còn chưa kịp báo động thì đã thấy Quỷ Ảnh khởi động tốc độ của mình. Ma thuật sư thầm thở phào nhẹ nhõm. Với hiểu biết của ả với Quỷ Ảnh, chỉ cần Quỷ Ảnh khởi động tốc độ trước kẻ thù, không kẻ thù nào có thể đuổi kịp gã. Khi nhìn thấy kiếm quang lập loè như kim long, ma thuật sư thoáng nhíu mắt. Tại sao lại có người có tốc độ như vậy? Sao lại có người có kiếm như vậy? Sau đó Quỷ Ảnh bị thương, lưng gã bị đối phương mở một đoạn dài. Khi Phó Phong Tuyết một lần nữa tấn công, Quỷ Ảnh không chiến mà bỏ chạy, ma thuật sư ra tay. Hai tay ma thuật sư vung lên, một bức tường lửa lăng không hiện ra trước mắt, gầm rú bay tới hướng Phó Phong Tuyết. Chút tài mọn. Phó Phong Tuyết vung kiếm đánh một chiêu về phía bức tường lửa kia. Răng rắc. Bức tường lửa lập tức bị chém thành hai nửa, bay về phía sau ông. Đối với Phó Phong Tuyết mà nói, giết Quỷ Ảnh hay giết ma thuật sư cũng giống nhau. Nếu như Quỷ Ảnh không nên chiến mà ma thuật sư chủ động xông tới, Phó Phong Tuyết cũng không ngại giết chết đối phương. Dù sao Phó Phong Tuyết đã nhận ra tốc độc của gã kia có chỗ hơn người. Nếu như không dốc toàn bộ sức lực đối phó với gã, rất khó có thể đuổi kịp gã. Khi nhìn thấy bức tường lửa bị hủy, ma thuật sư hoàn toàn không bất ngờ. Hai tay giơ lên, từng hạt thủy tinh xuất hiện bay về phía Phó Phong Tuyết. Phó Phong Tuyết không né, không tránh, vung trường kiếm điên cuồng chém. Những hạt thủy tinh nhỏ bé đó không thể tiếp cận ông. Điều thần kỳ là mỗi một kiếm của ông đều chém vỡ một số hạt châu. Những hạt châu bị nghiền vỡ phát ra âm thanh lách cách. Trong không khí còn mang theo mùi axit sulfuric nồng nặc. Rõ ràng khi tiến gần người, chúng có thể nhanh chóng ăn mòn cơ thể người. Trường kiếm trong tay Phó Phong Tuyết rung lên, một loạt hạt châu liền rơi vào thân trường kiếm, giống như là được hãm vào bề mặt vậy. Phó Phong Tuyết vung trường kiếm, những hạt châu được xếp thành dãy liền bay ra, bay nhanh về hướng ma thuật sư. Áo bành tô trên người ma thuật sư liền mở ra, bao vây đám hạt châu, sau đó ả quay người 180 độ, những hạt châu này lập tức biến thành ám khí bay về phía Phó Phong Tuyết. Giang giác. Phó Phong Tuyết lại bổ một kiếm, một lần nữa hạt châu vỡ lại văng lên. Từ khi Phó Phong Tuyết tập kích Quỷ Ảnh cho tới khi ma thuật sư mạo hiểm cứu giá, thời gian chỉ như ánh chớp. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hai người đã đại chiến mấy hiệp, cũng không tệ lắm. Phó Phong Tuyết bình luận. Ông vốn nghĩ rằng đó chỉ là một tên giả thần giả quỷ. Bây giờ xem ra tên này quả thật có chút thực lực. Ít nhất trong vòng mấy chiêu ông tuyệt đối không thể dùng kiếm hạ được đối phương, thậm chí còn không cả chạm vào người đối phương. Phó Phong Tuyết liếc nhìn Sật và Hồng Phu đang khổ chiến, ông biết bản thân mình phải nhanh chóng giải quyết hai người này. Một lần nữa Phó Phong Tuyết di chuyển, không lao xuống, không bay lên, không chạy. Phó Phong Tuyết bước từng bước một, đi thẳng tới chỗ ma thuật sư. Quỷ Ảnh đã rút lui ra khỏi cuộc chiến, chợt nhận ra sự khủng khiếp của con người phương Đông này. Gã biết rằng một mình ma thuật sư không phải là đối thủ của đối phương. Khi nhìn thấy đối phương lại xông lên tấn công, Quỷ Ảnh muốn đánh lén từ phía sau. Trong tay Quỷ Ảnh đã xuất hiện một cây giáo ngắn, một cây giáo dài chưa tới 1 mét, màu đen. Cây giáo này do chính hoàng đế tặng, được chế tạo từ vật liệu hàng không vũ trụ. Khi hoàng đế tặng cây giáo này cho gã đã từng nói, chỉ có tốc độ là không đủ. Điều chúng ta phải làm là giết người. Nó có thể giúp ngươi. Bình thường Quỷ Ảnh chưa có cơ hội dùng nó bởi vì gã cảm thấy chỉ cần dùng tốc độ và đôi tay của mình là đủ. Cầm một cây giáo dài đôi khi bất lợi cho gã trong việc tiếp cận và giữ bí mật. Bây giờ gã muốn dùng nó. Gần Quỷ Ảnh lẻn ra sau lưng Phó Phong Tuyết, bàn tay cầm giáo của gã cũng giơ lên. Mũi giáo cũng màu đen. Trong ánh trăng mờ mờ cuối tháng, gần như không nhìn thấy bóng dáng nó, đương nhiên cũng không nhìn thấy sự nguy hiểm và sắc bén của nó. Vu Quỷ Ảnh hung hăng đâm về phía trước. Gã nhắm đúng vào vị trí giữa lưng của Phó Phong Tuyết. Chỉ cần mũi giáo có thể đâm trúng, nó có thể đâm chết đối phương. Đây là một con quái vật. Một con quái vật khiến gã cực kỳ kinh hãi. Gã muốn con quái vật chết, muốn nó chết. Lúc này Quỷ Ảnh không tiếp tục giữ bí mật nữa, thậm chí động tác của gã cũng quá mạnh, mũi giáo đâm tới mang theo âm thanh gào rú. Khi nhìn thấy mục tiêu gần trong gang tấc, tâm trạng gã như được giải thoát. Cho dù đối phương có muốn phản kích cũng không kịp. Phó Phong Tuyết quay người 180 độ, và áo trường bào màu xanh bị ông hất lay động. Trường kiếm chém ra, thiên ngoại phi tiên. Ngân quang một lần nữa lập lòe trong bầu trời đen tối, huyết hoa một lần nữa bắn lên. Sau đó tất cả trở lại bình thường. Cú đâm của Quỷ Ảnh thất bại, cả người gã lảo đảo chạy lên chọc mấy bước mới đứng lại được. Quỷ Ảnh ngơ ngác nhìn cánh tay của mình, cánh tay cầm giáo của mình. Leng keng. Cây giáo vẫn nằm trong bàn tay gã, nhung cánh tay phải cầm giáo đã bị chém đứt, rơi xuống đất. Chương 1252. Chiến thần phương Đông, một địch bốn. Chương 1252. Chiến thần phương Đông, một địch bốn. Giật càng đánh càng kinh hãi. Người có tên, cây có bóng. Quả nhiên ba tước này không phải là hạng hữu danh vô thực. Hoàng đế đệ nhị, đứng đầu trong bát đại chiến tướng, quả nhiên có hai phần thực lực, không, mấy phần thực lực. Dưới sự tấn công mãnh liệt của lão, mình hoàn toàn không có cơ hội nổ súng, liên tiếp lui lại sau, miễn cưỡng chống đỡ. Điều đáng hận là Giật gã cố gắng lắm mới đánh được một quyền thế mà lại như đánh vào tấm sắt vậy. Bá tước hoàn toàn không có phản ứng đau đớn nhưng nắm tay gã lại đau như muốn vỡ vụn. Liên tục đánh ra mấy chục quyền, bá tước vẫn như không có chuyện gì xảy ra, trong khi đó bàn tay Giật đau tới mức không nắm lại được nữa. Dối trá. Giật thầm mắng trong lòng. Lão giả vừa lùn vừa xấu xí này còn bị người ta cho đội mũ xanh, lại không có ý buông tha mình, cho mình tấn công lão, lại còn làm cho tay mình bị thương, không còn cách nào có thể dùng lực bàn tay được nữa. Hai nắm tay của bá tước xuất hiện, Giật vung hai ta lên chống đỡ. Khi nắm tay hai người chạm nhau, thân thể bá tước đánh mạnh tới. Bởi vì người bạo cốt, giống như có thần công hộ thể. Lúc này cả người bá tước thành đại sát khí, người lao như một khối thép di động. Ầm. Hai thân thể va chạm nhau. Thân thể Giật nhận một cú đánh rất mạnh. Cả người Giật bị đánh bay ngược lại, bay trong không trung một lát rồi rơi xuống vườn hoa bên đường, đè nát rất nhiều cây hoa. Nôn. Ngực gã bị chèn ép, một luồng khí chèn ngang ngực, không ra, không vào được, khiến gã không thể hít thở. Chính gã tự ra tay, vỗ tay vào bụng. Sau khi nôn ra mấy bụng máu, Giật cảm thấy thư thái hơn nhiều. Hoàng kim súng lục rơi trên mặt đất nhưng Giật không có cơ hội nhặt lên. Với tính lực của bá tước, chỉ cần mình chỉ hơi di động, lão đã biết mình muốn làm gì. Tại sao quân sư có thể đã thương lão nhỉ? Đột nhiên lúc này trong đầu Giật nảy sinh vấn đề này. Khi quân sư đại chiến bá tước, Giật không có mặt, gã không biết do tình huống lúc đó nên lúc này gã không có bất kỳ kinh nghiệm để tham khảo. Thế nhưng từ lời thuật lại của Tần Lạc, Giật hiểu rằng đôi mắt chính là yếu huyệt của bá tước. Quân sư đã nghĩ cách đánh mù đôi mắt khiến cho lão không nhìn thấy, giành được thắng lợi. Nói cách khác với công phu cứng rắn, mình đồng ra sắt của mình, ai có thể khiến bá tước bị thương? Nhưng vấn đề là sau khi đôi mắt của bá tước bị quân sư hủy, lúc này trên người bá tước không còn yếu huyệt, mà cho dù có đi nữa, Giật không thể tìm ra trong chốc lát. Hơn nữa trong khoảng thời gian qua, bá tước đã quen với việc chiến đấu không dùng mắt. Thính giác và khứu giác của lão linh mẫn hơn người thường rất nhiều, di chuyển, tiếng bước chân, hơi thở của người, không khí bị xé rách khi tiếp cận, còn một điều quan trọng của cao thủ trực giác. Trực giác khi tấn công, trực giác khi phòng thủ, còn cả trực giác khi nguy hiểm tới. Khi mạnh mẽ đối chiến, tốc độ của đôi mắt và thính lực không theo kịp tốc độ của đôi tay. Vào lúc đó hai bên chính là đang so tài trực giác. Hay nói cách khác chính là bản năng con người. Bản năng chiến đấu, phòng thủ. Giật không biết rằng từ sau khi bá tước bị quân sư đã thương đôi mắt, tâm lão sụp đổ và bị đả kích nghiêm trọng. Vì muốn báo thù mối huyết hận này, hàng ngày lão đều điên cuồng tập luyện, hành hạ bản thân. Hàng ngày bá tước đều tìm đám người kim đồng, quỷ ảnh đánh đối kháng, luyện tập tốc độ của quỷ ảnh, cùng kim đồng đối kháng quyền, phá giải cạm bẫy của ma thuật sư, thậm chí ngay cả bản thân hoàng đế cũng tự mình ra tay, bồi dưỡng năng lực chiến đấu cho bá tước sau khi mù mắt. Cùng lúc đó, hàng ngày lão đều điên cuồng tìm người đánh bạc, nghiên cứu suy nghĩ người khác, căn cứ vào âm thanh, hơi thở và những động tác nhỏ nhặt khác của đối thủ để suy đoán bán bài. Khi mới bắt đầu đương nhiên bá tước thua nhiều hơn thắng. Thế nhưng sau khi bá tước nắm giữ được bí quyết, lão thắng nhiều hơn thua, thậm chí lão còn thắng nhiều tiền hơn so với thời gian mắt chưa mù. Mấy tháng rèn luyện chỉ vì một thời khắc giết địch. Đêm nay chính là thời điểm lão báo thù rửa hận. Sau khi dùng thân thể đánh bay Giật, bá tước vẫn không dừng lại. Một lần nữa thân thể bá tước bay tới, một quyền của lão ầm ầm đánh về vị trí Giật đang nằm. Sau khi phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể Giật thoải mái khá nhiều nhưng khí lực cũng giảm đi nhiều. Giật biết lúc này bản thân mình giơ tay chống đỡ, xương khớp sẽ bị đánh nát, ngũ tạng đều bị tổn hại. Giật cắn mạnh vào đầu lưỡi, đột nhiên dùng thế lừa lưỡi lăn, khó khăn lắm mới tránh khỏi phạm vi bao phủ của quyền phong bá tước. Loảng xoảng, nắm tay bá tước nện xuống nền xi măng của vườn hoa. Nắm đấm bằng thịt của bá tước lần đầu tiên tiếp xúc với gạch, gạch thất bại, nát vụn như tường, trong khi đó nắm đấm của bá tước vẫn nguyên vẹn. Điều này không khỏi giật đang nằm bên cạnh nghe răng. Quá mãnh liệt. Khi nhìn thấy bá tước lại đuổi theo mình, giật giật mạnh cái túi nhỏ bên hông ném về phía bá tước. Một quyền của bá tước khiến chiếc túi mở ra, sau đó vô số ong mật nhỏ bay vụ vào bao vây quanh bá tước. Vì có ong ăn thịt người ngăn cản, giật có cơ hội ngắn ngủi chạy trốn. Gã liên tục lăn lộn, cuối cùng thoát ra tới vị trí an toàn. Hồng Phu cũng chật vật chẳng kém. Nếu như không dùng độc, nói về năng lực cận chiến, Hồng Phu chỉ tương đương với Ngọc Nữ, thậm chí so với Ngọc Nữ ám hiệu thuật cận chiến thì còn yếu hơn một chút. Dù sao cuộc sống của Hồng Phu có liên quan chặt chẽ tới cổ độc, là một cổ vương, nếu như không biết dùng độc, sẽ bị người ta chê cười. Trong khi đó Ngọc Nữ không biết dùng cổ độc, cho nên tinh lực chủ yếu của ả tập trung ở thuật cận chiến. Thế nhưng bây giờ Hồng Phu đối mặt với chính Ngọc Nữ và cả Kim Đồng, thực lực còn mạnh hơn cả Ngọc Nữ. Hơn nữa hợp tác của hai người khiến lực chiến đấu tăng lên rất hiệu quả. Một người công trên, một người công dưới, phối hợp ăn ý, Hồng Phu luôn khó khăn né tránh một quyền, thân dưới lại nên đón một trận đao quang, kiếm ảnh. Truy thủ của Ngọc Nữ cực kỳ quái dị, chiêu thức sử dụng cũng quái dị không kém. Hơn nữa cô ả luôn nhắm truy thủ vào bụng Hồng Phu, như muốn xẻ bụng nàng vậy. Hiển nhiên Ngọc Nữ muốn trả thù chuyện Hồng Phu bắt ả nuốt gián độc. Tránh dưới, bị bóp cổ chết. Tránh trên, bị người mổ bụng. Trên, dưới cùng tránh, cứ làm như Hồng Phu là tiên hạ. Lui lui lại lui. Kim Đồng, Ngọc Nữ liên tục các thủ, càng đánh càng hăng. Ánh mắt hai người nhìn nhau, lập tức hiểu kế hoạch của đối phương. Đột nhiên thân thể Kim Đồng nhào lên, cả người như đại bàng dương cánh bay về phía Hồng Phu. Trong khi đó thanh chủy thủ trong tay Ngọc Nữ liên tiếp tấn công khiến Hồng Phu lảo đảo ngã về phía sau. Ầm. Bàn tay Kim Đồng chụp vào ngực Hồng Phu, thân thể Hồng Phu nặng nề ngã xuống đất. Trong quá trình này, Ngọc Nữ cũng liên tục tấn công, thanh chủy thủ vẽ một đường nhắm vào bụng Hồng Phu. Run rẩy. Bàn tay phải rớt xuống đất vẫn còn đang run rẩy. Cho tới tận lúc này Quỷ Ảnh mới cảm thấy đau đớn, cực kỳ đau đớn. Chiêu kiếm bay người của Phó Phong Tuyết cực kỳ tiêu sái, cũng cực kỳ đẹp mắt, trông như đang diễn thế nhưng thương tổn gây cho Quỷ Ảnh cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì kiếm pháp rất độc, lưỡi kiếm rất sắc. Sau khi một kiếm của Phó Phong Tuyết chặt đứt cánh tay của Quỷ Ảnh, cánh tay phải của Quỷ Ảnh không rớt xuống ngay mà theo quán tính tiến lên trước mấy bước mới rơi xuống. Quỷ Ảnh không có cảm giác đau đớn. Lúc này gã cảm thấy bất lực và hoảng sợ. Tốc độ gã như vậy sao đối thủ vẫn còn cơ hội quay người phản kích? Chẳng lẽ quay người không cần thời gian sao? Nếu như quay người cần thời gian thì cây giáo của mình có thể tận dụng thời gian đó xuyên tủng từ lưng ra trước ngực đối phương rồi. Điều càng khiến Quỷ Ảnh bấn loạn tâm thần chính là nếu như lúc đó gã không giơ tay lên trước thì chỉ e không phải chỉ đứt một cánh tay mà chính gã sẽ bị đâm thủng ngực. Nên biết rằng một kiếm quay người 180 độ của đối phương nhằm đúng ngực gã. Trong khi Quỷ Ảnh đang trong cơn khiếp sợ không có phản ứng, Phó Phong Tuyết lại không có cảm giác vui sướng, đã thắng. Đối với ông mà nói, một kiếm của mình không lấy mạng đối thủ, chính mình đã vô dụng. Phó Phong Tuyết không dừng lại, mũi chân ông khẽ điểm, cả người nhảy lên cao. Trường kiếm trong tay hóa thành đại đao, hai tay Phó Phong Tuyết cầm trường kiếm, vận lực mạnh mẽ bổ xuống đầu Quỷ Ảnh. Nếu như Phó Phong Tuyết chém trúng, lập tức người Quỷ Ảnh sẽ gặp vận rủi như cánh tay phải thành hai nửa, không ba phần. Nguy cấp ba phần, sinh tử trong chân tơ cái tóc. Quỷ Ảnh bị chặt đứt một cánh tay, nhìn thấy chiêu thức lợi hại của Phó Phong Tuyết, gã há mồm gào lên, "Cứu tôi!" Ma thuật sư tấn công từ phía sau, tay áo bung lên, hạt giấy màu trắng bay múa đầy trời. Điều thần kỳ chính là những con hạt giấy này chỉ được gấp bằng giấy, nhưng chúng lại có tính mạng, chúng vỗ cánh bay lượn tới chỗ Phó Phong Tuyết, bay tới mắt, bay tới mặt, bay tới tay, tới kiếm của ông. Bá Tước nghe thấy tiếng kêu cứu, thân thể một lần nữa bắn lên, từ bên trái tấn công Phó Phong Tuyết, đòn như sấm sét, mục tiêu chính là đầu Phó Phong Tuyết. Trong khi đó Kim Đồng cũng từ bỏ vinh quang truy sát Hồng Vũ, từ bên phải tấn công Phó Phong Tuyết. Chiến thần Phương Đông, 1-4. Chương 1253. Bóp chặt cổ họng. Chương 1253. Bóp chặt cổ họng. Hạt trắng bay lượn, che tầm mắt của Phó Phong Tuyết. Hơn nữa trên đám hạt giấy này còn mang theo một loại thuốc mê không màu không vị. Khi đám hạt này vỗ cánh, thuốc mê này lập tức phát tán trong không khí, lặng lẽ bị người hít vào. Phó Phong Tuyết không biết công hiệu của loại thuốc mê này, nhưng ông vẫn chỉ còn cách ngừng thở để tránh trúng độc. Điều khiến người ta tức hộc máu chính là những con hạt giấy rung cánh, còn cả những hạt giống như phân chim rơi xuống dưới. Mặc dù những vật thể này không thể đả thương người, nhưng cũng đủ khiến người ta buồn nôn. Không thể không nói, đám hạt giấy này gây nhiều khó khăn cho Phó Phong Tuyết. Thế nhưng đây không phải là lý do khiến ông từ bỏ giết người. Phó Phong Tuyết nhắm hai mắt, ngừng hô hấp. Trường kiếm hóa đao, bổ mạnh về phía Quỷ Ảnh. Một điều rất rõ ràng, Phó Phong Tuyết hoàn toàn không coi trọng thế tấn công của Bá Tước từ bên trái và của Kim Đồng từ bên phải. Giết 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 giết. Mũi kiếm xé rách bầu không khí, cũng chặt đứt đám hạt giấy ngăn cản phía trước. Phó Phong Tuyết với tư thế tiến lên, cực kỳ quyết liệt đánh về phía Quỷ Ảnh, không chém chết kẻ thù, quyết không lùi bước. Sát khí, khí phách, tàn nhẫn khí, tam khí hợp nhất. Mặc dù Quỷ Ảnh là người giết người như cỏ rác nhưng gã cũng cực kỳ kinh hãi, kinh hồn táng đậm khi nhìn thấy thế tấn công của Phó Phong Tuyết. Vị đại thúc này, chúng ta có mối đại thù sao? Không thể không nói, Quỷ Ảnh cũng một đời kiêu hùng. Nếu như không trở thành hầu cận của hoàng đế, nằm dưới sự che chở của hoàng đế, bản thân Quỷ Ảnh cũng có thể lập nên sự nghiệp lẫy lừng. Đương nhiên trước khi trở thành một trong bát đại chiến tướng hoàng đế, gã cũng có tiếng tăm lẫy lừng, ảnh sát thủ. Sống chết trước mắt, toàn bộ tiềm lực gã không lui lại sau nữa, vì tiếp tục lui lại sau chính là con đường chết. Gã đi tới, thẳng tiến. Quỷ Ảnh phát huy tốc độ tối đa xông tới chỗ Phó Phong Tuyết. Không thể không nói chiêu này cũng có chỗ tuyệt diệu. Bởi vì khi Phó Phong Tuyết đang xông tới, Trong tình huống quỷ ảnh cũng vào tới, khoảng cách giữa hai người xích lại gần, không, phải nói một cách chính xác là không còn khoảng cách. Bởi vì quỷ ảnh đã vọt ra sau lưng Phó Phong Tuyết. Gã lợi dụng cơ hội Phó Phong Tuyết vọt lên, chui người bên dưới lẹn ra sau. Mặc dù chiêu này không vinh quang cho lắm nhưng lại bảo vệ được tính mạng gã. Đương nhiên vẫn còn quá sớm để nói như vậy. Nếu như nói vì làm vậy quỷ ảnh có thể tránh được một kiếm kịch liệt của Phó Phong Tuyết, vậy đã quá coi thường Phó Phong Tuyết. Phó Phong Tuyết hoàn toàn không bất ngờ trước lựa chọn của quỷ ảnh. Nếu như quỷ ảnh không có lựa chọn đó, mà gã lựa chọn cái chết đầy kiêu hãnh, được thôi, ta tôn trọng những anh hùng như vậy. Ta thích những đối thủ như vậy. Theo lý mà nói, khi quỷ ảnh lẹn ra sau lưng mình, Phó Phong Tuyết phải từ bỏ đòn tấn công này hay kịp thời quay người lại đối phó, bởi vì sau lưng của ông bất kỳ lúc nào cũng có thể bị quỷ ảnh tấn công gây nên thương tổn chí mạng. Thế nhưng nếu cứ nói theo lý thì ông không còn là Phó Phong Tuyết nữa. Thân thể Phó Phong Tuyết mượn lực trên không trung, trường kiếm bay 180 độ. Giết! Lưỡi kiếm sắc bén chém vào da thịt, lưng quỷ ảnh lại trúng thêm một kiếm. Nửa người của quỷ ảnh đã chui qua nhưng nửa người sau của gã vẫn nằm trong phạm vi tấn công của Phó Phong Tuyết. Mũi kiếm xuyên thấu lưng, xuất hiện trước ngực. Chỉ cần Phó Phong Tuyết dùng lực khuấy mạnh, ông có thể khiến lục phủ ngũ tạng quỷ ảnh nát vụn. Đáng tiếc ông không còn thời gian. Quyền của bá tước đang ầm ầm đánh tới dần, nắm tay mang bao tay của Kim Đồng cũng nhắm vào ngực. Nếu như Phó Phong Tuyết không có ứng phó thích hợp, ông sẽ bị hai người này gây thương tổn. Phó Phục Tuyết bỏ tay kiếm, tay thành quyền, đồng thời đánh tới. Loảng xoảng. Sau khi nắm tay bá tước phát ra âm thanh cạch cạch cạch, cả người gã bay ngược về phía sau. Kim Đồng dường như còn thê thảm hơn. Y không có năng lực bạo cốt phòng ngự, mặc dù mang bao tay nhưng các khớp xương ngón tay của y dường như đã gãy, không, nói chính xác là như nát vụn. Kim Đồng đau tới mức gần như ngạt thở. Răng rắc răng rắc. Thân thể Kim Đồng bay lên cao rồi rơi xuống một cây cổ thụ, nhưng không thể nằm yên trên đó nên nặng nề rơi xuống dưới, liên tục đẻ gãy nhiều cánh non. Trong khoảnh khắc đối quyền với Phó Phong Tuyết, bạo cốt của bá tước đã phát huy tới tận cùng nên cho dù thiết quyền của Phó Phong Tuyết thiên hạ vô địch nhưng thượng tổn gây cho bá tước rất nhỏ. Cho dù là như vậy, lực đạo kia đẩy tới khiến bá tước nhận ra sự chênh lệch của mình và con người phương Đông này. Cả người bá tước cuống cuồng lui lại sau, cho tới tận lưng dựa vào một thân cây cổ thụ mới đứng lại. Cánh tay phải mới đấu quyền đang run rẩy, giống như người thiếu ma túy vậy. Chiến thần phương Đông. Bá tước nhìn Phó Phong Tuyết, thốt lên. Bá tước đã biết tư liệu về người này từ đối phủ nhưng lão không ngờ lại đối chiến cùng với hắn. Khi phu nhân vị ổn nẹt một lần nữa đề nghị bái kiến hoàng đế, đề nghị hoàng đế tự mình ra tay, bá tước vẫn không coi trọng chuyện này. Bây giờ bá tước đã biết quả thật đáng để hoàng đế ra tay. Ngay lúc này lão cùng Kim Đồng, ma thuật sư, ba người vây đánh Phó Phong Tuyết, quỷ ảnh còn bị hắn đâm một kiếm. Nếu như từng người một bị hắn đánh bại, mình và người của mình còn con đường sống không? Mấy chiến tướng bọn họ không phải là đối thủ của con người này. Mặc dù suy nghĩ này khiến con người ta cực kỳ khó chịu nhưng bá tước không thể không nghĩ tới nó. Như vậy trong đầu bá tước lập tức xuất hiện ý nghĩ rút lui. Nếu như không thể đánh bại, vậy không nên để chính mình và chiến hữu của mình bỏ mạng nơi này. Bá tước huýt sáo. Đây là ám hiệu liên lạc với nội bộ. Sau khi một kiếm của Phó Phong Tuyết đâm thủng lưng quỷ ảnh, một quyền đánh bay bá tước và Kim Đồng, ma thuật sư trở thành lực lượng chủ lực tấn công Phó Phong Tuyết. Chiếc áo bành tô trên người ma thuật sư giống như một hộp nữ trang vậy, ả liên tục lấy ra vật gì đó từ trong chiếc áo. Bàn tay mang găng tay của ả lục lọi một lát, một dải lụa đỏ xuất hiện trong tay. Ma thuật sư vẩy dải lụa đỏ, lập tức nó trở nên cứng rắn, biến thành hồng côn. Ma thuật sư cầm hồng côn, nhắm Phó Phong Tuyết đánh tới, một côn này nhắm vào đầu ông. Phó Phong Tuyết giơ tay đỡ, lập tức hồng côn nằm trong tay ông. Ma thuật sư cố sức kéo, hồng côn không nhở nhích. Ma thuật sư thổi một luồng hơi vào hồng côn làm từ dải lụa đỏ lập tức bốc cháy. Ngọn lửa hung dữ, chỉ trong nháy mắt đã cháy từ đầu tay cầm của ma thuật sư tới đầu Phó Phong Tuyết đang cầm. Phó Phong Tuyết buông tay, hồng côn liền trở thành dải lụa mềm oặt, rơi xuống đất, cháy thành than. Không còn gì hơn sao? Phó Phong Tuyết nhìn ma thuật sư hỏi. Chiêu thức của ma thuật sư này không nguy hiểm nhưng lại gây ra rất nhiều phiền phức, bởi vậy trong lòng Phó Phong Tuyết này sinh chiến ý. Phó Phong Tuyết hy vọng biểu hiện của ma thuật sư mạnh mẽ một chút sẽ khiến ông càng sảng khoái hơn khi giết người. Ma thuật sư không trả lời, không hiểu là không nghĩ ra câu trả lời hay không hiểu lời Phó Phong Tuyết. Ma thuật sư hạ chiếc mũ quả dưa xuống, cho tay vào trong lục lọi một lát. Một màn sương mù lượn lờ bay ra, bao vây xung quanh Phó Phong Tuyết. Ngay sau đó ma thuật sư lại thò tay vào trong mũ, lập tức một chiếc khăn lụa xuất hiện trong tay ả, sau đó mỗi tay ma thuật sư cầm một góc khăn, ra sức vẫy. Chiếc khăn càng lúc càng to lên, nhanh chóng che phủ đất trời, che kín Phó Phong Tuyết ở bên trong. Cho tới tận lúc này sợ, không còn đối thủ, mới biết thì ra lúc trước hai người bọn họ bị vây bởi thứ này. Thảo nào trước mắt bọn họ đen kịt, hoàn toàn không thấy bất cứ vật gì. Lùi lại. Bá tước gầm lên. Một lần nữa các khớp xương bá tước phát ra âm thanh ken két, sau đó gã vén một góc tấm màn đen, vọt vào bên trong. Hơn thế nữa vào lúc này Kim Đồng cũng từ bên kia chui vào bên trong tấm màn đen. Hiển nhiên hai người này muốn ngăn chặn Phó Phong Tuyết bên trong tấm màn đen, tạo cơ hội cho những đồng bọn còn lại bỏ trốn. Giết lúc này sát khí bá tước thật sự bốc lên đỏ cả mắt, chính xác nếu như lão còn mắt. Sát mặt bá tước hung tợn, cả người ngập tràn sự tàn nhẫn, độc ác. Bá tước biết chính mình rất có thể sẽ nằm xuống vĩnh viễn ở nơi này, thế nhưng là một thủ lĩnh của đám người này, lão tuyệt không có lý do một mình quay về. Khi một kẻ mang tâm trạng phải chết, người đó có khả năng buộc phát lực chiến đấu, sự hủy diệt tới mức độ kinh người. Trong tấm màn đen này, tất cả mọi người đều mò mẫm, chính vì vậy bá tước mới cảm thấy bản thân mình chiếm lợi thế đôi chút. Lúc này thân thể bá tước hoàn toàn khởi động, lấy thân thể mình là vũ khí, bá tước hung hăng đánh thẳng về phía Phó Phong Tuyết. Kim Đồng đương nhiên cũng không chịu để bá tước một mình mạo hiểm. Mặc dù Kim Đồng biết mình không phải là đối thủ của con người phương Đông này, nhưng ý dù không muốn cũng phải xông lên. Y Lìa biết nếu như bá tước chết, bản thân mình cũng không thể trốn thoát. Một trái, một phải, hai người không còn chú ý tới sống chết, đồng thời phát động thế công về phía Phó Phong Tuyết. Phó Phong Tuyết không tránh, cũng không đề phòng, yên tĩnh chờ đợi, giống như tử thần đang chờ lấy đi tính mạng. Bá tước vọt tới, thân thể của lão chỉ còn gần căng tấc, đôi trong mắt trống rông của lão khiến người ta chán ghét. Kim Đồng cũng vọt tới, ý gầm lên, trên người y còn cả mùi nước hoa. Cái động tác chạy nước rút của bá tước đột nhiên ngừng lại, thân thể lão đang chạy lập tức bất động. Phó Phong Tuyết vươn tay, bàn tay bóp cổ bá tước. Chương 1254. Cảnh tượng cực kinh khủng. Chương 1254. Cảnh tượng cực kinh khủng. Có người nói mặt trăng nước Mỹ tròn hơn mặt trăng Trung Quốc. Tần Lạc ngẩng đầu quan sát một lúc rất lâu mà không nhận ra sự khác biệt. Thế nhưng thị trấn nơi bọn họ đang ở khá vắng vẻ, mỗi một biệt thự cách nhau khá xa, lại không có nhiều căn nhà cao tầng che tầm nhìn. Ngắm trăng ở nơi này có vẻ sáng hơn nhiều. Có lẽ khi con người ở nơi hoang vắng thường mang lại cảm giác tuyệt vời. Ở Trung Quốc, đặc biệt ở Yên Kinh, quả thật rất chật chội, ồn ào. Lâm Hoán Khê mặc áo ngủ trắng từ trong phòng tắm đi ra, nàng đi tới ôm lưng Tần Lạc hỏi, anh có tâm sự à? Không có gì. Tần Lạc cười nói, có phải anh lo lắng việc chữa trị cho lão phu nhân mạ gì không? Lâm Hoán Khê hỏi, nếu như không thể chữa khỏi thì sao? Nếu như là vậy, anh không nên chấp nhận trả lời phỏng vấn của phóng viên nữa. Cũng không thể nói là không chữa được. Tần Lạc nghiêm túc giải thích, thế nhưng quả thật cực kỳ khó khăn bởi vì không chỉ là căn bệnh chảy máu não mà tuổi bà ấy khá nhiều, da cũng là một loại bệnh không thuốc nào có thể chữa. Anh không nói là không thể chữa được bệnh chảy máu não, nhưng điều anh lo lắng là trong quá trình chữa bệnh sẽ phát sinh những biến chứng khác hay nảy sinh những chứng bệnh mới. Bà ấy quá già, chức năng cơ thể cực kỳ kém. Điều anh lo lắng là bà ấy có thể chịu đựng được hay không. Lâm Hoán Khê định nói gì đó nhưng cuối cùng nàng yên lặng. Có phải em muốn hỏi vì sao anh lại đồng ý, phải không? Tần Lạc cười hỏi. Đúng vậy. Lâm Hoán Khê rất mừng vì Tần Lạc rất hiểu mình. Anh là một người rất cẩn thận, bình thường anh không dễ dàng mạo hiểm, không để chung ý để rơi vào tình trạng nguy hiểm. Không. Tần Lạc lắc đầu. Thật ra tính cách anh thích mạo hiểm, cũng luôn mạo hiểm. Thế nhưng biểu hiện bề ngoài thường cẩn thận, bảo thủ những người học trung y lìa rất nhiều, không chỉ một mình anh là người muốn cứu vớt trung y lý, coi như anh đang tự sướng trước mặt vợ mình đi. Tại sao chuyện người khác có thể làm được, anh lại không làm được? Tại sao người khác không thể vực trung y lìa dậy nhưng anh có thể? Khô Hiền phải vì y thuật của anh mạnh hơn bọn họ, chẳng lẽ Vương sư phụ, Cố sư phụ, Chắc sư phụ, còn cả Lý sư phụ lần này cùng đi với anh, y thuật của bọn họ kém sao? Y lý thuật bọn họ không tồi. Bọn họ là những nhà trung y lìa đồng trang lứa. Ngoại trừ không có thái ớt thần trầm, về phương diện thang thuốc và chẩn đoán bệnh, bọn họ còn mạnh hơn anh một chút. Kinh nghiệm chữa trị của bọn họ là thứ anh không có. Thế nhưng vì sao bọn họ lại không dám nhảy vào vũng nước đục này? Là vì bọn họ rất bảo thủ, bọn họ rất quý củ, bọn họ cực kỳ sợ mạo hiểm bệnh trọng cần thuốc liều cao. Trung y liền muốn phát triển nhanh chóng, trước tiên phải một lần nữa thu được sự tin tưởng của dân chúng, cần phải giành được thị trường, cần phải mở cánh cửa đi ra thế giới, không thể bước đi từng bước một, phải chạy tốc hành. Có lẽ sẽ bỏ qua một vài thứ, nhưng ít nhất có thể khiến Trung y liền đuổi kịp, làm cho nó không quá lạc hậu so với Tây y liền, không cách quá xa. Lần này đây vẫn là đang mạo hiểm. Tần Lạc quay người ôm cơ thể thơm tho của Lâm Hoán Khê vào lòng, cười nói, chúng mình đang mạo hiểm. Lâm Hoán Khê rất muốn nói, em rất may mắn là người tham dự, nàng còn muốn nói, em rất hạnh phúc khi được song hành với anh. Thế nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ khẽ ừ một tiếng. Tần Lạc cầm chiếc khăn bông, nhẹ nhàng lau tóc cho Lâm Hoán Khê và nói, em ngủ trước đi. Anh xuống bên dưới gặp bọn họ. Ừ, Lâm Hoán Khê lại trả lời. Sau khi băng sơn mỹ nhân bị hòa tan thì cực kỳ ngoan ngoãn, khiến Tần Lạc mang một cảm giác cực kỳ thành công. Tần Lạc đi xuống phòng khách ở tầng 1, hắn nhìn thấy Đại Đầu và Ly đang ngồi bó gối trên ghế salon. Không bật điện, không tiếng động, hai người, mỗi người một ghế, giống như hai bức tượng đá điêu khắc. Tần Lạc cũng ngồi xuống một chiếc ghế, hỏi, sao, không ngủ được hả? Không ngủ được. Đại Đầu trả lời vẻ buồn bực. Anh cũng không ngủ được hả? Ly hỏi. Ly không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng mấy ngày nay nàng cứ thấy Tần Lạc là bực bội. Lần trước Ly cùng Tần Lạc cũng tới nước Mỹ nhưng nàng không có tâm trạng như hiện thời. Nàng thật sự không biết đang xảy ra chuyện gì với mình. Lại còn như một bà chàng. Chẳng lẽ mình tới tháng rồi? Ly thầm nghĩ. Hi hi. Tôi cũng không ngủ được. Tần Lạc cười nói. Nếu như tất cả mọi người đều không ngủ được, tôi đi đun nước pha trà, chúng ta uống trà, nói chuyện. Hai người Ly yên lặng. Đây chính là dấu hiệu đồng ý Tần Lạc đun nước pha trà. Sau khi vùi đầu vào làm việc, tâm trạng hắn khá hơn nhiều. Sau khi pha trà xong, Tần Lạc dùng kẹp chuyển chén tới trước mặt Ly và Đại Đầu. Hai người này vẫn không nhúc nhích, rõ ràng không có tâm trạng thưởng trà lúc kia. Dấu cuộc Ly là người đầu tiên không chịu được. Ly nhìn Tần Lạc hỏi, liệu có xảy ra chuyện gì không? Xảy ra chuyện gì? Tần Lạc hỏi. Giật ba cả hưng phu. Ly nói, anh để bọn họ bên ngoài làm mồi dẫn dụ, liệu có nguy hiểm quá không? Đây là địa bàn của người khác, chúng người đông thế mạnh, nếu như bọn họ bị bao vây thì sao? Không phải Long chủ đã ra ngoài rồi sao? Tần Lạc cười hỏi. Long chủ tới chậm thì sao? Ly phản bác. Nhớ Long chủ lạc đường. Long chủ không đánh lại chúng thì sao? Liệu hoàng đế có ra tay không? Đại Đầu lên tiếng hỏi. Hay tôi ra ngoài xem sao? Không được. Tần Lạc từ chối. Giờ không phải là mục tiêu của chúng, Hồng Phu cũng không phải. Là tôi chết, nhiệm vụ của chúng hoàn thành. Tôi không chết, hành trình lần này tới nước Mỹ mới có ý nghĩa. Tại sao tôi lại muốn giật và Hồng Phu ra ngoài làm mồi? Là bởi vì chúng ta muốn nhân cơ hội bẻ sạch nanh vuốt của hoàng đế, nếu như để cho hoàng đế mang theo 7 chiến tướng còn lại, chúng ta lấy gì mà ngăn cản chúng? Tần Lạc dừng một lát rồi nói tiếp, có phải tôi rất ích kỷ không? Là tôi suy nghĩ quá ngây thơ. Đại đầu nói. Đại đầu không thể đi. Ly nói, Long chủ ra ngoài, chúng ta không đủ lực lượng phòng thủ. Tần Lạc cười nói, hai người không tin Long chủ sao? Không phải là không tin mà em lo lắng. Ly nói, tôi cũng lo lắng. Tần Lạc nói, thế nhưng hoàng đế không xuất hiện, kẻ nào có thể địch nổi Long chủ? Nếu hoàng đế xuất hiện? Ly hỏi lại. Tần Lạc không trả lời vì bản thân hắn cũng không trả lời được câu hỏi này. Hoàng đế ra tay. Có lẽ chỉ có Phó Phong Tuyết mới trả lời được câu hỏi này. Một con ngựa hoang điên cuồng chạy có thể mang lại bao nhiêu lực đánh? Một bá tước chạy điên cuồng có thể mang tới bao nhiêu lực tấn công? Ít nhất một bá tước có thể gấp mấy con ngựa hoang. Bá tước mang theo suy nghĩ dùng mạng đổi mạng dốc toàn lực, lao sẵn sàng dùng thân mình đánh bay Phó Phong Tuyết, giống như lao đã đụng khiến phụ tạng giật chảy máu vậy. Thế nhưng suy nghĩ của bá tước đã thất bại. Khoảng cách mấy mét thoáng chốc đã rút lại. Khi bá tước chuẩn bị dùng thân thể mình đồng bách sắt đã được gia tăng bạo cốt của mình đụng vào thân thể thoạt nhìn cao gầy của Phó Phong Tuyết, bước chân lão đột nhiên dừng lại. Giống như bài ca trong đĩa hát đang hát đột nhiên tắt, giống như bộ phim trên TV đang hay tự nhiên mất điện từ vận động tới đứng yên, gần như không có thời gian trống cho người ta suy nghĩ. Phó Phong Tuyết chỉ giơ một tay. Không cần tốc độ, rất chính xác, có thể nắm chắc thời cơ trong tay. Bàn tay Phó Phong Tuyết dễ dàng bóp chặt cổ bá tước. Điều này khiến người không biết rõ tình hình có thể nghi ngờ liệu có phải bá tước đã làm phản rồi chủ động đưa cổ ra không, hay nói một cách chính xác thì phải giải thích chuyện đang xảy ra như thế nào đây. Nên nhớ rằng người đàn ông đang bị bóp cổ chính là bá tước danh tiếng lẫy lừng. Nếu không phải như vậy thì chế ngự bá tước không phải quá dễ dàng sao? Thân thể bạo cốt của bá tước không còn yếu huyệt. Yếu huyệt duy nhất, đôi mắt của lão đã bị quân sư móc mất rồi. Chính vì vậy bóp cổ với bá tước vẫn không phải đồng chí mạng. Ít nhất bá tước vẫn còn cơ hội phản kích. Các khớp xương của bá tước một lần nữa phát ra âm thanh, ngay cả cổ họng của lão cũng vậy. Tay phải bá tước nắm thành quyền, hung hăng đánh mạnh về phía ngực Phó Phong Tuyết. Rắc. Các khớp xương nắm tay phát ra âm thanh cọ sát cực kỳ khủng khiếp, giống như muốn bóp nát các khớp xương vậy. Phó Phong Tuyết dồn sức lên các ngón tay. Lúc này ông mới phát hiện ra cổ của bá tước này cực kỳ cứng, giống như một khối sắt vậy. Ông không thể nào bóp gãy được. Cùng lúc đó nắm tay bá tước ầm ầm lao tới. Phó Phong Tuyết lại giơ bàn tay còn lại ra. Bàn tay còn lại đã nắm chặt cổ tay của bá tước đang đánh tới một cách rất thần kỳ. Cuối cùng Kim Đồng cũng tìm được cơ hội. Thân thể y phi nhanh tới, hóa quyền thành đao, hung hăng đánh về phía cổ Phó Phong Tuyết. Phó Phong Tuyết cau mày, sau đó tay trái ông phát lực rất mạnh. Răng rắc. Toàn bộ cánh tay phải của bá tước đã bị tháo rời giống như một hình người tợ lặt thì vậy. Nếu như nó không chảy nhiều máu thì đúng là như vậy. Một cảnh tượng cực kỳ khủng bố xuất hiện. Bàn tay trái của Phó Phong Tuyết cầm cánh tay phải của bá tước bị đánh gãy, dùng đoạn cánh tay này làm vũ khí, hung tợn đánh về phía sau. Loảng xoảng. Thân thể Kim Đồng đang từ sau đánh tới trúng chiêu, bị cánh tay đánh bay lại sau. Chương 1255. Bởi vì tóc anh không đủ dài. Chương 1255. Bởi vì tóc anh không đủ dài. Cơ thể bá tước giống như một cây cổ thụ, Phó Phong Tuyết dùng sức xé, một cánh tay bị lột khỏi bả vai. Bạo cốt được xương tường đồng vách sắt cũng không thể ngăn cản Phó Phong Tuyết. Động tác của ông trông cực kỳ nhẹ nhàng. Máu tươi từ miệng vết thương nơi khớp xương và da thịt bị cắt đứt chảy ra như suối, chỉ trong nháy mắt trên mặt đất đã thành một dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ này không ngừng lan tràn, tưới cho đám cây, hoa trồng công viên. Sau khi Phó Phong Tuyết dùng cánh tay cụt của bá tước đánh bay Kim Đồng, ông thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn. Ông bước cánh tay cụt của bá tước xuống đất, nhìn bá tước nói, Trung Quốc có một câu nạn ngữ, phòng thủ tốt chính là tiến công. Có thân xác mình đồng ra sắt là tưởng rằng mình thiên hạ vô địch cực kỳ ngu xuẩn. Coi như buổi tối hôm nay Phó Phong Tuyết đã nói liên tục hai câu dài. Sau khi nói xong Phó Phong Tuyết không thèm để ý tới bá tước đang điên cuồng dãy rủa hay nhìn tới vẻ mặt cực kỳ kinh hãi của lão. Bàn tay phải đang bóp chặt cổ bá tước lại tăng sức, lại dùng lực. Răng rắc răng rắc. Đột nhiên cổ bá tước xo lại, vị trí tay cầm của Phó Phong Tuyết đã bị bẻ gãy. Khi không còn xương chống đỡ, chiếc cổ trở nên mềm nhũn. Phó Phong Tuyết buông tay, thân thể bá tước rơi xuống đất. Một đời kiêu hùng cứ thế ra đi. Điều kỳ lạ là sau khi người bá tước rơi xuống đất, thân thể lão một lần nữa vang lên những âm thanh ken két giống như đang đào đậu xào. Sau đó thân thể lão bắt đầu thu nhỏ lại, sau đó trở thành một lão già nhỏ bé như ban đầu. Thì ra bạo cốt vốn dựa vào khí lực để duy trì. Sau khi con người chết, toàn bộ khí lực biến mất, không thể nào tiếp tục duy trì tình trạng bạo cốt, thân thể con người sẽ trở lại hình dáng ban đầu. Sau khi giải quyết xong bá tước, Phó Phong Tuyết quay người đi tới chỗ Kim Đồng. Gương mặt Kim Đồng đầy máu, giống như y ngã từ trên trời xuống, gương mặt bị giáng thẳng xuống đất. Lúc này y từ phía sau phi tới, chuẩn bị đánh lén Phó Phong Tuyết, điều Kim Đồng không ngờ tới là đối phương lại dùng một cánh tay đầy máu tấn công mình, điều khiến Kim Đồng càng hoảng sợ hơn, cánh tay máu đó là của bá tước. Ngay khi y còn chưa kịp phản ứng thì đã trúng chiêu vào mặt. Không chống đỡ được, khi thân thể y xuống tới, đầu xông lên trước. Vì vậy mặt y đã trúng một côn cực mạnh. Choáng váng đầu, hoa mắt, cực kỳ sợ hãi, căm hận và không cam lòng. Gương mặt đẹp, anh tuấn của y là thế mà bây giờ trông chẳng khác nào ác quỷ hút máu người mới bỏ từ địa ngục lên. Khi nhìn thấy Phó Phong Tuyết thong thả đi lại chỗ mình, Kim Đồng cố gắng đứng dậy phản kháng. Thế nhưng xương chân trái đã gãy, cho dù có thể miễn cưỡng đứng dậy cũng không thể nào ra tay được. Lần đầu tiên, Kim Đồng cảm thấy cái chết tới gần mình như lúc này. Gã người phương Đông mặc trường bào màu xanh, mái tóc dài này như một ác ma. Chỉ có ác ma trong truyền thuyết mới có khuôn mặt, khí chất, thực lực như vậy. Tao sẽ không để cho mày giết tao. Tao sẽ không để cho mày giết tao. Kim Đồng gào lên. Y lìa giơ bàn tay mang bao tay hướng về của mình, chỉ nghe một tiếng, cả người Kim Đồng ngã xuống đất. Kim Đồng đã dùng hai tay mình cắt đứt cổ vô số người. Điều nghĩa mai là trước khi chết một giây, ý đã tự tay cắt đứt cổ họng mình. Phó Phong Tuyết đứng lại, nhìn thi thể trên mặt đất dáng vẻ đầy hứng thú. Tấm màn bao phủ quanh bọn họ lay động rơi xuống đất khiến Phó Phong Tuyết lại nhìn thấy ánh mặt trời, không ánh trăng. Trước mặt ông lúc này chỉ còn hai người còn sống, Dật và Hưng Vu. Dật biết Ba Tức và Kim Đồng xông vào trong tấm màn đen ngăn cản Phó Phong Tuyết. Bây giờ Phó Phong Tuyết đi ra ngoài trong khi đó tấm màn rơi xuống đất, nơi đó mơ hồ có hai thi thể trên mặt đất, lập tức Dật biết chính quả. Dật nhìn người đàn ông Vương Đông cao lớn vẻ cực kỳ sùng bái, nói: "Chúng chạy thoát rồi. Hồng Phu bị thương, tôi không dám truy đuổi." Thật ra Dật cũng bị thương, thế nhưng vết thương của Hồng Phu khá nghiêm trọng. Hơn nữa là một người đàn ông, gã xấu hổ không thể nói với một cường giả khác là mình bị thương nên không dám đuổi bắt kẻ thù. "Anh ta bảo hai người quay về." Phó Phong Tuyết nói. Sau khi nói xong câu này, Phó Phong Tuyết bước đi, thậm chí ông chưa từng liếc nhìn Dật và Hồng Phu. Dật cảm thấy cực tổn thương, gã nói: "Chúng ta rốt cuộc có cùng một chiến tuyến không vậy?" Sau đó Dật nói với Hồng Phu ở đằng sau: "Cô nói đi, tôi có thích hợp đi cùng một con đường với ông ta không?" "Không phù hợp." Hồng Phu nói. "Tại sao?" Dật có vẻ bị đả kích rất mạnh. "Vì tóc anh không đủ dài." Cạch cạch. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên khiến phu nhân vị ổ nẹt đang say giấc ngộng giật mình tỉnh dậy rất tức giận. Thế nhưng cô ta không buộc phát cơn giận của mình vì cô ta biết người bên cạnh mình biết bản thân mình không thích bị quấy rầy trong khi ngủ. Nếu như có người tới quấy rầy lúc này, chứng tỏ bọn họ có lý do không thể không quấy rầy. Vị ổ nẹt rời khỏi giường, nhặt chiếc áo sa mỏng rơi trên mặt đất mặc lên người sau đó đi tới mở cánh cửa phòng. Binh vị ổ nẹt vung tay tắt vào mặt người đàn ông đang đứng trước cửa, nói: "Ta biết anh có lý do nhưng ta rất tức giận." Người đàn ông bị đánh không nhúc nhích, gã chỉ không người báo cáo: "Phu nhân, bá tước chết rồi." "Cái gì?" Phu nhân vị ổ nẹt giật mình kinh hãi. Mới thu được tin tức, bá tước dẫn theo mấy thuộc hạ, Kim Đồng, Ngọc Nữ, Quỷ Ảnh và Ma Thuật Sư đi giết Dật, chiến thần Vương Đông Phó Phong Tuyết xuất hiện cứu viện. Bá tước, Kim Đồng chết, Quỷ Ảnh bị chặt đứt một tay, tính mạng mong manh như đèn trước bão. Chỉ có Ma Thuật Sư và Ngọc Nữ là còn sức chiến đấu. "Ngu xuẩn!" Vị ổ nẹt tức giận gầm lên. "Cực kỳ ngu xuẩn. Bá tước chỉ là một lão già ngông cuồng tự cao tờ tờ ủ đại, không biết xấu hổ, chết còn không tính, còn dẫn những người khác chết theo, tội không thể tha thứ. Nếu ta là hoàng đế, cho dù lần này lao không chết, ta cũng muốn giết lão." Sau khi phu nhân vị ô nẹt chửi mắng mấy câu, cô ta cười nhạt nói: "Ta đã nhiều lần thông báo nhất định hoàng đế phải trực tiếp ra tay, thậm chí còn chuyển tài liệu của Phó Phong Tuyết tới cho lão, thế mà lão vẫn không để phòng. Từ sau khi đi theo hoàng đế, cho dù ở châu Âu hay châu Mỹ, không một kẻ nào dám chống đối lão, liệu có phải vì thế lão nghĩ mình thiên hạ vô địch không? Chẳng lẽ lão không biết thân phận của mình sao? Lão chỉ là một nô bộc của hoàng đế, một con chó giữ nhà mà thôi." Người đàn ông tên đối phổ này túi thấp đầu, không dám lên tiếng, dù chỉ một câu. Phu nhân vị ô nẹt đi vào phòng khách, mở tủ rượu, rót một ly gờ la đi ạ tó bờ lù, uống một hơi cạn rồi nói: "Rõ ràng đó là kế dụ địch, lão dễ dàng mắc lừa như vậy sao? Họ Tần kia mang theo chiến thần Phương Đông tới nước Mỹ, nhưng trong lòng anh ta cũng hiểu rõ rằng chỉ dựa vào năng lực của một mình Phó Phong Tuyết, tuyệt đối không thể chống lại lực lượng của hoàng đế, vì vậy anh ta mới thả Dật và con đàn bà thích dùng độc kia ra làm mồi dụ, mục đích chính là dụ bá tước ra tay. Kế hoạch dụ địch đơn giản như vậy mà bá tước mắc bẫy. Bây giờ 6 chiến tướng hoàng đế mang tới nước Mỹ thì không chết cũng tàn phế, chỉ còn Ma Thuật Sư và Ngọc Nữ có thể chiến đấu. Điều này có nghĩa là dù hoàng đế ra tay, đối mặt với sự vây công của tên tiểu nhân Tần Lạc kia, hoàng đế cũng không chắc chiếm được lợi thế. Nếu như ba tước biết kìm nén, chờ đợi hoàng đế dẫn mọi người cùng tấn công, chúng sao còn cơ hội sống sót đây? Liệu hoàng đế có ra tay không?" Đối phủ hỏi. "Không biết." Phu nhân vị ố nẹt lại uống cạn một ly rượu mạnh. "Ta chưa từng gặp ông ta, thậm chí ta còn không biết ông ta có ở châu Mỹ hay không. Phu nhân, bây giờ chúng ta phải làm gì?" "Thứ nhất, thúc đẩy giới truyền thông thông tin tỉ mỉ tình hình Tần Lạc chữa bệnh cho lão phu nhân mà gì, nhưng nhất định phải cẩn thận. Cẩn thận để phòng bị anh ta lợi dụng truyền thông. Mặt khác, chúng ta nhất định phải nắm được mấy nhà truyền thông, nhất định phải bắt nó phục vụ lợi ích của chúng ta." Phu nhân vị ố nẹt lập tức ra lệnh. "Dạ, phu nhân." Đối phổ trả lời. "Thứ hai." Phu nhân vị ố nẹt nhìn ly rượu đỏ như máu của mình, nói: "Chiến tướng hoàng đế tổn thất nghiêm trọng, nhất định lúc này ông ta đã biết tin tức. Ta nghĩ lúc này ông ta sẽ chủ động tới gặp ta." Quả nhiên phu nhân vị ố nẹt danh bất hư truyền. Giọng nói một người đàn ông vang lên. Giọng nói mang chất giọng Pháp chính tông, phát âm tiếng Pháp mà giới quý tộc Pháp hay dùng. Không hổ là một trong hai quan chấp sự 5 sao trên toàn thế giới. Cánh cửa biệt thự bị người đẩy ra, một người đàn ông trẻ tuổi tóc đỏ đi vào. "Hoàng đế!" Phu nhân vị ố nẹt kinh hãi kêu lên. Chương 1256. "Tôi là thầy thuốc có trách nhiệm." Chương 1256. "Tôi là thầy thuốc có trách nhiệm." Mấy người Cố Bách Hiền không hiểu nguyên nhân gì khiến ba người Tần Lạc, Đại Đầu, Ly cả đêm không ngủ, chỉ ngồi ở phòng khách uống trà, nói chuyện. Ngay cả Lâm Hoán Khê cũng không biết rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Đối với ba người bọn họ mà nói, đây là một đêm vô cùng yên tĩnh, dễ chịu, một đêm vô cùng bất an, cực kỳ lo lắng. Khi Phó Phong Tuyết đi vào phòng, Tần Lạc cao hứng tới mức suýt chút nữa hất nước sôi vào tay mình. Tần Lạc đi tới đón Phó Phong Tuyết, hắn nhìn vết máu trên áo trường bào màu xanh của ông, hỏi: "Thế nào?" "Không có gì đặc biệt." Sau khi Phó Phong Tuyết nói xong câu nói chẳng đầu chẳng đuôi đó, ông đi thẳng lên lầu. "Không có gì đặc biệt là sao vậy?" Tần Lạc đi theo sau lưng Phó Phong Tuyết, hỏi. Ly nhìn Phó Phong Tuyết, nói với Đại Đầu bên cạnh: "Hai người bọn họ không?" Ly không nói hết câu vì nàng thấy sau khi Phó Phong Tuyết đi vào trong phòng của mình đã đóng cửa lại, Tần Lạc bị ngăn cách bên ngoài cửa. Tần Lạc chỉ hận không thể phá cửa đi vào, túm lấy ông già kia hỏi cho ra chuyện. "Rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Dật và Hồng Phu có bị thương không? Bây giờ bọn họ đang ở đâu?" Vì có nhiều câu hỏi không có câu trả lời, Tần Lạc đứng tần ngần trước cửa một lát. Tần Lạc đi xuống lầu, nói: "Đại đầu, cậu ra ngoài xem tình hình thế nào."
"Không được, chúng ta không đủ người."
Lý nói.
"Long chủ đã về rồi."
Tần Lạc buồn bực nói.
"Giật và Hồng Phu không rõ thế nào.
Nếu như không hiểu rõ tình hình, tôi không thể ngủ yên được."
Đại đầu trả lời.
"Tôi cũng đi."
Lý nói.
"Được, hai người cùng đi."
Tần Lạc nói.
Hắn để cho hai người đại đầu và Lý cùng đi ra ngoài.
Hai người đi có thể bảo vệ lẫn nhau.
Dù gì đi nữa lúc này Phó Phong Tuyết đã quay về, có mặt ông ở đây, có lẽ không kẻ nào có thể tấn công vào trong.
Thật ra lúc này không cần lo lắng cho sự an toàn của hắn.
Đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện.
Ba người Tần Lạc, đại đầu và Lý vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy Giật đang đỡ Hồng Phu đứng trước cổng, tranh cãi gì đó với vệ sĩ gác đêm.
"Người một nhà."
Tần Lạc nói to.
Hai vệ sĩ do Thái công dân mượn về liếc mắt nhìn nhau rồi lại biến mất trong bóng đêm.
Tần Lạc đi tới đỡ Hồng Phu, hỏi: "Bị thương có nghiêm trọng không?"
"Rất nghiêm trọng."
Giật nói.
Khi Giật dìu Hồng Phu, máu tươi từ người nàng đã thấm đẫm tay gã.
Khi nhìn thấy dáng vẻ hôn mê, không tỉnh táo của Hồng Phu, lập tức Tần Lạc bước tới đỡ người nàng, nói: "Trước tiên tôi cần xem vết thương của cô ấy."
Khi nhìn thấy đại đầu và Ly cũng đi tới, Giật nhún nhún vai vẻ bất đắc dĩ nói: "Thật ra tôi cũng bị thương."
Không một ai nghe thấy.
Sau lưng Hồng Phu trúng ba đao, mông nàng cũng bị hai đao.
Một đao khá nông, những đao còn lại khá sâu, cắt tới động mạch. Đây chính là nguyên nhân sau khi Hồng Phu đã được bôi thuốc, máu vẫn liên tục chảy.
Tần Lạc vội vàng dùng ngân châm cầm máu cho Hồng Phu, sau đó hắn lại dùng kim khâu miệng vết thương lại.
Thật ra dùng bột phấn kim dũng có thể khiến vết thương của nàng hồi phục như cũ, nhưng cần mất nhiều thời gian hơn.
Hơn nữa khi xảy ra chiến đấu nhất định sẽ chạm tới miệng vết thương, một lần nữa miệng vết thương sẽ há ra.
Bột phấn kim dũng chỉ thích hợp với việc tĩnh dưỡng thương thế, trong khi đó vào lúc này bất kỳ lúc nào bọn họ cũng đối mặt với đại chiến sinh tử tồn vong.
Sau khi khâu xong miệng vết thương ở mông Hồng Phu, bôi một lớp bột thuốc kim dũng bên ngoài, làm như này trong tình cảnh sinh tử tồn vong này, Hồng Phu không hoàn toàn mất sức chiến đấu.
Đương nhiên khi Tần Lạc làm những việc này, Giật và đại đầu đã bị đuổi ra ngoài, chỉ còn mình Ly ở bên cạnh trợ giúp, cũng như phụ trách việc theo dõi.
Sau khi dùng băng gạc băng bó toàn bộ vết thương của Hồng Phu, Tần Lạc mới thở phào nhẹ nhõm.
May mắn thay Hồng Phu không bị vết thương chí mạng, nếu không Tần Lạc hắn tuyệt đối không tha thứ cho bản thân mình.
Giật cũng bị thương, đại đầu băng bó cho gã.
Giật để ngực trần ngồi trong phòng khách, đông băng quấn quanh bộ ngực với lông tơ lộn xộn không thể không thừa nhận, dáng người Giật rất chuẩn.
Không hiểu khi đại đầu băng bó cho Giật, hắn có cố tình vuốt ve mấy cái không nhỉ.
Sau khi nghe Giật thuật lại xong, Tần Lạc biết trận chiến đó ác liệt tới cỡ nào.
Khi Tần Lạc nghe kể Phó Phong Tuyết xuất hiện với phong thái nhà vô địch, chém đứt một tay quỷ ảnh, giết chết hai viên đại tướng bá tước, Kim Đồng, hắn có cảm giác mình quá ngu ngốc khi định đạp cửa ông già đó xông vào trong, hắn thầm mắng, ông già này cực kỳ châu bò. Hành vi đó rất tiểu nhân.
Vì vậy Tần Lạc dự định sáng mai nhất định sẽ phải gặp, nói mấy câu vô ngông ngựa ông già kia mới xong.
Mấy người Lâm Hoán Khê và Vương Dưỡng Tâm cũng bị đánh thức, cho tới lúc này bọn họ mới lơ mơ biết chuyện xảy ra bên ngoài.
Sau khi nghe Giật Cường điệu chuyện xảy ra đêm nay, Vương Dưỡng Tâm cực kích động, không thể kiềm chế bản thân.
Anh ta chỉ hận mình không thể lập tức bái sư, học thành công phu chỉ trong 3 phút sau đó ra ngoài tung hoành chém giết.
Tần Lạc xua tay nói, khuya rồi, về ngủ thôi.
Tần Lạc ôm Lâm Hoán Khê đi lên lầu trước tiền, bỏ mặc đám cô nam quả nữ ngồi đầy trong phòng ghen ghét, hâm mộ.
Bây giờ người nổi rất nước Mỹ là ai?
Giờ dị Mỹ Linh.
Không, là Tần Lạc.
Từ sau khi Phó Tổng thống Mỹ, Giác Sơn mời Tần Lạc tới Mỹ chữa bệnh cho mẹ mình, Tần Lạc đã trở thành đối tượng quan tâm đặc biệt của giới truyền thông thế giới.
Mỗi một cơ quan truyền thông đều mong muốn mình được mong muốn bản thân mình được độc quyền đăng tin về hắn, hy vọng dùng hình ảnh của hắn đặt cùng tiêu đề bài báo của mình.
Hôm nay Tần Lạc chủ động tổ chức một cuộc họp báo long trọng, hơn nữa hắn còn muốn công bố kết quả chẩn đoán ban đầu bệnh tình lao phu nhân Mạc Di.
Sở dĩ được coi là long trọng vì Tần Lạc không đặc biệt mời riêng nhà truyền thông nào.
Bên Tần Lạc chỉ thông báo tin tức này, hơn nữa còn nói bất kỳ cơ quan truyền thông nào hứng thú với thông tin này đều có thể tham gia.
Địa điểm tổ chức họp báo là trước cửa biệt thự của Mr. Zetter, như vậy các phóng viên sẽ tập trung bên đó mà không nhăm nhăm canh cửa bên biệt thự hắn ở, hơn nữa lao phu nhân Mạ Dị cũng sống ở bên đó, tổ chức họp báo bên đó sẽ có sức thuyết phục hơn.
Thời gian tiến hành họp báo vào 10 giờ sáng.
Khi thời gian họp báo chưa tới, trước cửa biệt thự Zetter có rất nhiều phóng viên tụ tập, bọn họ tụ tập chen chúc trước cửa, chật như nêm cối.
Phó tổng thống Jackson tức điên người, ngay khi nhìn thấy Tần Lạc, câu hỏi đầu tiên của ông ta là: "Tại sao lại tổ chức họp báo? Tại sao trước đó các vị không thương thảo với chúng tôi?"
Sau khi nghe Lâm Hoán Khê thông dịch lại, Tần Lạc mỉm cười phản kích, "Mr. Jackson, chẳng lẽ chúng tôi không có quyền gặp mặt các bạn bè phóng viên sao? Chẳng lẽ ngài cấm chúng tôi sao? Tôi tới chữa bệnh cho mẹ ngài, tôi không phải tù nhân của ngài. Xin ngài hãy hiểu rõ điều này."
Phờ Giang Linh lo lắng cục diện đi vào bế tắc, Tần Lạc vô ngông bỏ đi, ông ta vội vàng bước ra hòa giải.
Phờ Giang Linh cười ha hả nói, "Mr. Tần Lạc, ngài hiểu lầm rồi. Ý của ngài tổng thống là tổ chức họp báo là một chuyện lớn, ngài hẳn nên thương lượng cùng với tổng thống và người nhà của lão phu nhân mà gì? Bọn họ đều là người nhà của bệnh nhân, bọn họ có quyền biết tất cả mọi chuyện, huống chi chủ đề hôm nay của ngài là công bố tình trạng bệnh của bệnh nhân."
"Thì ra là vậy."
Tần Lạc gật đầu vẻ thấu hiểu.
Hắn nói, "Tôi chỉ nói những gì tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Hơn nữa tôi có kết quả chẩn đoán của các thầy thuốc khác, tôi nghĩ giới truyền thông hẳn đã cần phải biết một vài điều, đúng không?"
Phó tổng thống Jackson nhìn Tần Lạc vẻ cực kỳ khó hiểu, "Ngài đang tìm được cách chữa bệnh cho mẹ tôi sao?"
"Không."
Tần Lạc lắc đầu nói.
"Không."
Phó tổng thống Jackson cảm thấy cơn tức giận lại bùng phát trong lòng mình. ông cảm thấy bản thân mình có lẽ cần phải tìm một người phụ nữ để chút giận. Không tìm ra biện pháp, ngài định nói điều này với phóng viên sao? Nói ngài không có cách chữa trị sao?
Đúng vậy.
Tần Lạc quả quyết gật đầu. Đúng là tôi muốn nói vậy với bọn họ. Bệnh của lão phu nhân mạ gì không thuốc nào có thể chữa được. Sau khi nghe Tần Lạc trả lời, đột nhiên Phó Tổng thống Dát Sơn không tìm được lý do để từ chối cuộc họp báo này. Đây chẳng phải là điều ông ta đang mong mọi sao? Phó Tổng thống Dát Sơn muốn nghĩ mình phải đóng vai đau đớn thông báo tin tức này, nhưng không ngờ Tần Lạc lại tự mình đứng ra công bố tất cả mọi chuyện. Kết quả này thật sự rất bất ngờ, cũng khiến người ta phải nghi ngờ. Phó Tổng thống Dát Sơn nhìn tờ giang lịn, khi thấy mưu sĩ số 1 của mình gật đầu, ông ta nói vẻ cực kỳ tiếc nuối, "Mr. Tần Lạc, tôi vẫn đặt rất nhiều hy vọng vào ngài. Tôi hy vọng ngài có thể thành công, có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi. Không ngờ ngài lại từ bỏ. Tôi thật sự cảm thấy rất tiếc nuối. Thế nhưng tôi rất thích tính thẳng thắn của ngài. Ngài có thể nói thẳng thắn nói cho tôi biết khó khăn của ngài khiến tôi vô cùng cảm kích, bởi vì mọi biện pháp của ngài thực hiện với mẹ tôi đều không có hiệu quả. Tôi là một thầy thuốc có trách nhiệm." Tần Lạc xấu hổ cười nói khi được tân bốc. Vì vậy trong tình huống Phó Tổng thống Dát Sơn cũng đi cùng, đám người Tần Lạc đi tới hiện trường tổ chức họp báo. "Cảm ơn các vị đã tới dự cuộc họp báo của tôi." Tần Lạc cười nói. Lâm Hoán Khê mẫn cán làm nhiệm vụ, dịch câu nói của hắn sang tiếng Anh. Các phóng viên bên dưới giơ mịt rổ phồn, cả mạ giác, hy vọng có thể ghi được mỗi câu nói, chụp được từng sắc mặt của Tần Lạc. "Đúng như tôi mới nói với Phó Tổng thống Dát Sơn, bệnh của lão phu nhân mạ gì không thể chữa được." Ầm. Sau khi nghe câu phiên dịch của Lâm Hoán Khê, bên dưới cực kỳ xôn xao. Chương 1257. Trung y thì thật sự rất thần kỳ. Chương 1257, Trung y thì thật sự rất thần kỳ. Không thể không nói khá nhiều phóng viên tới buổi họp báo với tâm trạng chờ xem kịch hay. Ngoại trừ giới truyền thông Trung Quốc thật lòng mong muốn Tần Lạc có thể chữa khỏi bệnh cho lão phu nhân mà gì, phát huy trung y để làm vẻ vang đất nước, những người khác chỉ muốn nhìn thấy Tần Lạc thất bại. Bởi vì Tần Lạc có thất bại thì chủ đề mới hay, mới có nhiều tư liệu để biết, bọn họ có thể hoàn toàn phát huy sở trường chua ngoa của mình, khiến Tần Lạc và Trung y để bị đả kích nghiêm trọng, thương tích đời mình. Thế nhưng điều bọn họ không ngờ là kết quả tới nhanh như vậy, một kết quả hoàn toàn đúng như mong chờ của bọn họ. Vì vậy ngay khi Lâm Hoán Khê dịch xong câu của Tần Lạc, bên dưới lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán, cả đặt câu hỏi. Vì Tần Lạc không nghe hiểu tiếng Anh nên những âm thanh đó với hắn chỉ như một dàn hợp tấu của chợ rộng lớn. Hắn chỉ cảm thấy ồn ào chứ hoàn toàn không biết bọn họ đang nói những gì. Phó Tổng thống Dát Sơn và Phở Giang Lìn liếc mắt nhìn nhau, hai người hoàn toàn yên lặng, thậm chí trên nét mặt Phó Tổng thống Dát Sơn còn mang theo vẻ tiếc nuối. Bọn họ rất khôn ngoan che giấu suy nghĩ, sự vui mừng của mình. Bọn họ biết lúc này có rất nhiều cả mạ giặt đang tập trung vào bọn họ. Nếu như bọn họ cười nói vui vẻ, đây sẽ là một sở căng đan. Thầy thuốc tuyên bố bệnh tình của lão phu nhân mạ gì không thể cứu chữa, Phó Tổng thống Dát Sơn tươi cười giống như đang chúc mừng. Chẳng lẽ ông ấy hy vọng mẹ mình chết sớm sao? Phó Tổng thống Dát Sơn và Phở Giang Lìn phối hợp ăn ý, chỉ một cái liếc mắt đã hiểu ý tứ của nhau. Phở Giang Lìn tiến lên trước, nói với các phóng viên bên dưới, "Xin chào các bạn phóng viên. Xin mọi người hãy yên lặng. Mọi người cũng biết Mr. Tần Lạc không biết tiếng Anh. Nếu như mọi người đồng thời lên tiếng hỏi, Mr. Tần sẽ không hiểu mọi người đang nói gì đó. Phiên dịch của ngài ấy cũng rất khó dịch tất cả câu hỏi của mọi người. Tôi có một đề nghị. Bây giờ tôi sẽ gọi tên. Khi tôi gọi tới tên ai, người đó có thể hỏi Mr. Tần câu hỏi của mình. Mọi người cảm thấy thế nào?" Đương nhiên các phóng viên không có ý kiến. Nhưng Lâm Hoán Khê và Vương Dưỡng Tâm thì không. Ông căn cứ vào cái gì mà cho mình quyền chỉ định phóng viên? Chẳng lẽ bản thân chúng tôi không thể lựa chọn phóng viên sao? Là một thư ký, một trợ thủ thân tín của Tần Lạc, Lâm Hoán Khê muốn mình sẽ đưa ra kháng nghị trước. Lâm Hoán Khê nói tiếng Anh bằng một giọng cực kỳ lưu loát với Phở Giang Lìn, "Sơ, để cho công bằng tôi thấy nên để tôi lựa chọn phóng viên vì tôi không biết một hai trong số bọn họ, tôi sẽ không quan tâm, ưu tiên bất kỳ người nào." Lâm Hoán Khê vừa nói xong, tiếng xì xào bàn tán bên dưới lại vang lên. Bạn nên nhớ rằng trong phóng viên cũng chia thành đại phóng viên và tiểu phóng viên, chia thành phóng viên át chủ bài và phóng viên lăng xăng, chia thành phóng viên báo lớn và phóng viên báo nhỏ. Nếu như Phở Giang Lìn chỉ định, đương nhiên ông ta sẽ chỉ định những phóng viên báo lớn hay những phóng viên có quan hệ tốt với bọn họ, trong khi đó những phóng viên báo nhỏ hay không quen biết sẽ rất khó có cơ hội. Nếu như Lâm Hoán Khê là người chỉ định, cơ hội được phỏng vấn của bọn họ là ngang bằng nhau. Lâm Hoán Khê lấy lý do công bằng để phản đối, hiển nhiên Phở Giang Lìn không thể làm gì khác. Quyền lựa chọn phóng viên được trao vào tay Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê thuận tiện chỉ một phóng viên người Trung Quốc. Đương nhiên lúc này quyền trong tay mình phải quan tâm tới đồng bào mình. Chỉ vì thể diện vớ vẩn và lễ nghi mà phải nhường cho người nước ngoài, bỏ mặc đồng bào của mình, không thèm quan tâm sao? Đó là hành vi cực kỳ ngu ngốc. Nữ phóng viên thường trú kia không ngờ mình là người đầu tiên được đặt câu hỏi, cô hỏi vẻ kích động xen lẫn lo lắng, "Tần Lạc tiên sinh, tại sao lại có kết luận là không thuốc nào chữa khỏi?" "Theo như tôi được biết đây chỉ là kết quả chẩn đoán sơ bộ của anh. Anh hoàn toàn có thể tiến hành chẩn đoán lại vài lần nữa." Nữ phóng viên này hỏi rất thẳng thừng nhưng bên trong hàm chứa lời khuyên. Cô nói với Tần Lạc, "Đây chỉ là kết quả chẩn đoán sơ bộ, anh không cần phải công bố kết quả này với mọi người, có lẽ anh có thể tìm cách khác để giải quyết vấn đề." Nữ phóng viên đặt câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc, Tần Lạc không cần Lâm Hoán Khê dịch lại. Tần Lạc móc từ trong cặp ra một tập bệnh án và kết quả chẩn đoán, cười nói, "Đây là kết quả chẩn đoán sơ bộ của tôi, cũng là kết quả chẩn đoán của các giáo sư, chuyên gia nổi tiếng nước Mỹ, thậm chí toàn thế giới, kết quả đều giống nhau." Tần Lạc đọc một phần kết quả của bọn họ, hắn nói tiếp, "Trong này có bác sĩ Edward, Mr. Joe, Mr. Brooklyn, Mr. Booth, còn cả ngài Aoi của Nhật Bản. Bọn họ đều là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực não khoa hoặc xuất huyết não. Kết quả chẩn đoán của bọn họ nhất định cực kỳ chính xác. Lâm Hoán Khê chỉ một phóng viên Mỹ, ám chỉ anh ta có thể đặt câu hỏi. Mr. Tần Lạc, kết quả chuẩn đoán của anh là căn cứ vào kết quả chuẩn đoán của người khác sao? Như vậy thì tôi thật sự cảm thấy tiếc nuối thay Mr. Jackson. Nam phóng viên đó cười đầy khinh miệt. Ý tứ của anh ta rất rõ ràng, Phó Tổng thống Jackson hao tổn rất nhiều công sức, thời gian lặn lội sang tận Trung Quốc cầu thần y, thế mà thần y lại căn cứ vào kết quả của người khác để kết luận, điều này không phải quá châm biếm sao? Chẳng lẽ Phó Tổng thống Jackson không hiểu những kết quả chuẩn đoán đó mà phải lặn lội mời một người hành nghề trung y, chưa từng học Tây y sang giảng giải cho mình hay sao? Sau khi nghe Lâm Hoán Khê dịch lại xong, Tần Lạc mỉm cười. Hắn muốn biết trước sẽ gặp những câu hỏi khó, quả nhiên những người đó không khiến hắn thất vọng. Nhìn vẻ mặt Tần Lạc, các phóng viên khác cũng cảm thấy khó hiểu. Thừa nhận sự thất bại của mình trước mặt người khác không phải một chuyện đáng để kiêu ngạo, vì sao anh ta lại có thể cười đầy quỷ dị như vậy nhỉ? Chẳng lẽ đây chính là tinh thần ác cờ như mọi người vẫn nói sao? Không. Kết quả chuẩn đoán của tôi là căn cứ vào việc sờ của tay tôi, ánh mắt nhìn của tôi, vọng hình, nghe khí, hỏi, bắt mạch. Đây chính là tứ chuẩn của Trung Y, còn thông qua nhìn làn da của người bệnh, và cả nhổ tóc nữa. Bởi vì Lâm Hoán Khê dịch rất chân thực nên khi các phóng viên nghe nói Tần Lạc nhổ sạch lông của người bệnh tức thì bên dưới cực kỳ ồn ào. Người này lại dám nhổ lông của lão phu nhân mạ gì sao? Gã này, rốt cuộc gã muốn làm gì vậy? Sắc mặt Phó Tổng thống Jackson và ngài rẻ sợ cực kỳ khó chịu. Hai người bọn họ cảm thấy Tần Lạc đang làm nhục lão phu nhân mạ gì trước mặt mọi người. Nhưng Tần Lạc không nhìn sắc mặt bọn họ, hắn nói tiếp, phương pháp chuẩn đoán đó rất thuận tiện, rất đơn giản, không cần thiết bị tiên tiến, không cần chi phí đắt tiền, không có bất kỳ tác dụng phụ hơn nữa nó còn cực kỳ hữu dụng. Ít nhất kết quả của tôi trùng hợp với bệnh án trước đó. Bệnh của lão phu nhân mạ gì không thể chữa khỏi. Lâm Hoán Khê lại chỉ một phóng viên người Trung Quốc. Nam phóng viên này hỏi, Tần Lạc tiên sinh, anh không cần thử lại sao? Tất cả mọi người đều đặt rất nhiều hy vọng vào anh. Đương nhiên là như vậy. Tần Lạc nói, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Không từ bỏ. Phó Tổng thống Jackson và Phở Giang Lìn liếc mắt nhìn nhau nhưng cuối cùng không ai nói gì. Thế nhưng bọn họ nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, không từ bỏ chữa trị vậy hắn tổ chức họp báo, thông báo không thuốc chữa trị để làm gì? Không phải hắn đang mâu thuẫn, tự mình bạt thai mình hay sao? Tới lượt một phóng viên Mỹ hỏi, lại một câu hỏi sắc bén. Mr. Tần Lạc, anh mới nói bệnh của lão phu nhân mạ gì không còn thuốc chữa trị nhưng bây giờ anh lại nói anh tuyệt đối không từ bỏ, điều này chứng tỏ anh không muốn nhận thua, đúng không? Nếu như anh không chữa khỏi trong vòng một năm thì anh sẽ không nhận thua trong một năm. Nếu như 10 năm anh không chữa khỏi thì anh sẽ không nhận thua trong vòng 10 năm. Anh cần bao nhiêu thời gian để chữa trị cho lão phu nhân mạ gì? 3 năm, 5 năm hay là lâu hơn? Tôi sợ chúng ta và lão phu nhân mạ gì không chờ được. Vấn đề này chỉ có Thượng Đế mới có câu trả lời. Mọi người cười phá lên. Câu hủy quả phóng viên này quá cay nghiệt. Ý của anh ta rất rõ ràng. Tần Lạc không muốn nhận thua với bên ngoài nên cố tình trì hoãn việc chữa trị. Nếu như kéo dài, lão phu nhân mạ gì đương nhiên sẽ chết, hắn sẽ không bao giờ bị thua. Tần Lạc cười nói, câu hỏi tiếp theo. Gã phóng viên kia to tiếng phản đối vì Tần Lạc không trả lời câu hỏi của mình. Tần Lạc nhếch miệng cười nói, tôi chỉ nói mỗi phóng viên đều có cơ hội đặt câu hỏi, tôi không nói nhất định sẽ trả lời tất cả câu hỏi của phóng viên. Hơn nữa câu hỏi này cực kỳ ngu ngốc, tôi không biết nên trả lời như thế nào. Tần Lạc lại bắt đầu dùng tới lời nói cay độc như thường lệ của mình. Nếu như tôi vì muốn trì hoãn, tôi có cần đội vàng tổ chức họp báo thông báo bệnh của lão phu nhân không chữa được như này không? Tôi chỉ nói bệnh lão phu nhân không thuốc nào có thể chữa được nhưng nhất định chúng tôi sẽ nghĩ ra biện pháp chữa trị. Thế nhưng điều này cần phải có thời gian, tôi làm như vậy không phải chỉ để cho đám người ngu ngốc nhảy ra công kích tôi sao? Anh mắng tôi là ngu ngốc, tôi nhất định sẽ kiện anh. Phóng viên đó gầm lên. Tôi không mắng anh là đồ ngu. Tần Lạc nói. Tôi chỉ nói câu hỏi của anh rất ngu. Vậy không phải anh mắng tôi ngu sao? Vị phóng viên mẹ lì hển tục nói mình ngu ngốc, vậy tôi thật sự không biết nên khuyên nhủ anh thế nào nữa. Mr. Tần Lạc, rốt cuộc mục đích tổ chức cuộc họp báo của anh là gì? Chỉ để nói cho chúng tôi biết bệnh của lão phu nhân mạ gì không chữa được tôi sao? Không. Tần Lạc lắc đầu nói. Đây chỉ là một phương diện. Cho dù là tôi hay là những chuyên gia, giáo sư tôi mới đọc tên, khi chúng tôi đối mặt với tình trạng bệnh tật của lão phu nhân mạ gì, cũng đều cảm thấy rất khó giải quyết bởi vì tình trạng của lão phu nhân cực kỳ không lạc quan. Thế nhưng khi tôi đứng ra tổ chức họp báo, nguyên nhân thực sự là mặc dù bệnh của lão phu nhân mạ gì rất phức tạp, mặc dù có rất nhiều người, kể cả tôi đều cho rằng không chữa được nhưng tôi tin tôi có thể tìm ra phương pháp chữa bệnh. Tần Lạc nghiêm túc, thành kính nhìn những gương mặt trẻ có, già có ở bên dưới, giống như một thần côn đang đầu đọc tín đồ, chú ý đi thật sự rất thần kỳ. Chương 1258. Chính tiết còn quan trọng hơn so với tính mạng. Chương 1258. Chính tiết còn quan trọng hơn so với tính mạng. Đợi sau khi các phóng viên tản đi hết, cuối cùng cơn giận của Phó Tổng thống Jackson cũng bùng nổ. Ông ta nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, tức giận nói, Mr. Tần, rốt cuộc ngài định làm gì vậy? Chữa bệnh. Tần Lạc cười nói, ngài mời tôi sang đây không phải chữa bệnh sao? Nếu là như vậy, tại sao ngài lại tổ chức họp báo, thông báo với các phóng viên là bệnh của mẹ tôi không chữa được? Tại sao ngài lại làm như vậy? Mr. Jackson, tôi không nói dối. Tần Lạc nói, quả thật bệnh của lão phu nhân mạ gì không thuốc nào chữa được, tôi thật sự chỉ muốn công bố sự thật cho giới truyền thông. Phó Tổng thống Jackson cười nhạt nói, mục đích thật sự của ngài là gì? Ngài đã hỏi như vậy thì tôi cũng thẳng thắn nói cho ngài biết. Tần Lạc cười, nụ cười vô cùng ngây thơ, nhưng trong mắt Phó Tổng thống Jackson mang hàm ý cực kỳ trầm trọng. Bọn họ một lần nữa bị chơi, lại bị gã nhóc này chơi. Tôi muốn giới truyền thông báo cho toàn bộ thế giới biết rằng bệnh của lão phu nhân mạ gì rất khó trị, căn bản là không có khả năng chữa khỏi. Không chỉ một mình tôi nói như vậy mà tất cả các chuyên gia nổi tiếng tôi đã đọc tên cũng nói như vậy. Bọn họ không thể chữa khỏi, bọn họ đã từ bỏ cơ hội chữa trị của mình. Nếu như tôi chữa khỏi bệnh cho lão phu nhân mà gì, có phải trung ý lìa rất thần kỳ không? Có phải đã chứng minh tôi còn mạnh hơn cả những người đó không? Đối mặt với một người đã nổi tiếng vô sỉ, bạn nhất định sẽ không biết đối đáp như nào cho phải. Ít nhất Phó Tổng thống Jackson đã bị Tần Lạc khiến tức giận không thể nói được gì nữa. Mr. Jackson, tôi biết lý do ngài mời tôi tới nước Mỹ. Ánh mắt Tần Lạc sáng rực nhìn Phó Tổng thống Jackson, hắn nói, tôi tình nguyện tới đây, nói rõ tôi cũng có mục đích của mình cần hoàn thành. Chúng ta đều có mục đích riêng của mình. Đây vốn là một ván bài, có thắng tất có thua. Chúng ta đều cố gắng muốn trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Nếu như tôi từ bỏ không chữa bệnh cho lão phu nhân mạ gì hay tôi không chữa hết bệnh, ngài thắng. Nếu như tôi chết ở nước Mỹ, ngài cũng thắng. Nếu tôi chữa khỏi bệnh cho lão phu nhân mạ gì, Trung Y thì thắng. Tôi chết, tôi và Trung Y thì thua. Từ góc độ thắng cuộc, ngài đang chiếm ưu thế cho nên ngài không nên lo lắng như vậy sẽ lộ chân tướng. Sắc mặt Phó Tổng thống Jackson cực kỳ âm trầm nhưng rồi ông ta nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường. Ông ta cười ha hả, nắm tay Tần Lạc, nói, Mr. Tần, ngài thực sự là một người rất thú vị. Ngài không giống người Trung Quốc. Ngài giống như người Mỹ chúng tôi. Tôi càng ngày càng thích ngài. Không, tôi là người Trung Quốc. Tần Lạc từ chối lời khen của ông ta. Người Trung Quốc điển hình sinh ra và lớn lên ở đất nước mình. Người Trung Quốc có cách thức hài hước của riêng mình, không bộc lộ ra ngoài nhưng rất sắc bén. Vấn đề là Mr. Jackson vẫn còn chưa hiểu rõ người Trung Quốc chúng tôi. Tôi nghĩ càng ngày tôi càng hiểu rõ. Phó Tổng thống Jackson nói. Tối nay tôi tổ chức tiệc ở nhà tôi, mời Mr. Tần Lạc và các đồng nghiệp của ngài tới dự. Không biết tôi có hân hạnh được ngài chấp nhận lời mời không? Rất vinh hạnh. Tần Lạc sảng khoái đồng ý đợi sau khi Phó Tổng thống Jackson và các trợ lý rời đi. Vương Dương Tâm cười nói, anh đúng là không thể làm trưởng thôn. Người ta là quan chức hai to mặt lớn thế mà bị anh chọc giận chết đi sống lại. Tôi nhìn thấy cũng không đành lòng. Nếu như anh biết mục đích thực sự của ông ta khi mời tôi tới đây, anh còn động viên tôi đánh cho ông ta mấy bạn hai. Tần Lạc cười nói. Vậy anh hãy nói cho tôi biết mời anh tới đây của ông ta. Vương Dưỡng Tâm nói. Nói không chừng chính tôi cũng không nhịn được xông tới cho ông ta mấy bạn hai. Vậy bỏ đi. Tần Lạc nói, ở nước Mỹ đánh người là phạm pháp. Ở Trung Quốc cũng vậy. Đúng không? Tần Lạc cười hỏi. Tần Lạc đi vào phòng Hồng Phu. Hồng Phu đang nằm trên giường xem hình ảnh động và uống sữa chua. Không thể không nói khi một cô gái chăm chú làm một việc gì đó, dáng vẻ bọn họ cực kỳ đáng yêu. Ví dụ như khi Bối Bối chăm chú xem mèo và chuột, đôi mắt tròn không chớp, nụ cười vui vẻ trên gương mặt. Ví dụ tiếp như khi Hồng Phu uống sữa chua, hai má phồng lên, gương mặt cũng mang một nụ cười đầy hưởng thụ, giống như lúc đó nàng đang làm chuyện vui vẻ nhất trên thế gian này vậy. Lần này nàng thật sự oan ức cho nàng, bụng chúng nhiều vết thương sau lưng rất sâu, đặc biệt một đao ở mông. Nếu như cắt sâu thêm một chút, chỉ e sẽ cắt đứt một miếng thịt. Tần Lạc quyết định, chờ khi quay lại Yến Kinh, chính hắn sẽ dùng bột phấn kim dũng lau khắp người nàng một lần. Đương nhiên nếu như Hồng Phu đồng ý khỏe chưa? Tần Lạc đứng trước cửa hỏi. Sắc mặt Hồng Phu thay đổi rất khó lường khi nàng nhìn thấy Tần Lạc đi vào. Ban đầu là vui sướng, sau đó là nhục nhã, tiếp đó lại trở thành sự phẫn nộ. Điều này khiến Tần Lạc ngơ ngác không hiểu. Sao cổ vương còn học cả cách trở mặt sao? Mình chưa từng nghe nói tới. Anh đúng là đồ cầm thú hạ lưu, vương bát đản, đồ dòi bỏ. Hồng Phu thở hổn hển mắng. Anh còn dám tới đây sao? Cô có thể mắng, tôi là hạ lưu, cầm thú, vương bát đản nhưng không thể mắng tôi là dòi bỏ. Tần Lạc sửa lại lời nói của Hồng Phu. Tôi là một người đàn ông có phẩm chất. Hơn nữa tôi dựa vào hai bàn tay để nuôi sống bản thân không có liên quan gì tới dòi bọ. Hơn nữa tại sao tôi không thể tới đây? Tôi tới thăm vết thương của cô. Nếu như tôi không tới, nhất định cô sẽ tức giận, đúng không? Anh nói đi, có phải anh dùng chúng tôi làm mồi dụ không? Hồng Phu tức giận hỏi. Anh cho tôi và giật tới nước Mỹ trước chính là để chúng tôi thu hút sự chú ý của bọn họ, đúng không? Anh cho chúng tôi rời khỏi khách sạn di chuyển loanh quanh chính là để cho bọn họ nhắm vào chúng tôi, đúng không? Bị một cô gái chất vấn, anh chàng Tần Lạc của chúng ta cuối cùng cũng xấu hổ. Tần Lạc đỏ ửng mặt, xấu hổ nói, tôi tưởng rằng cô đã sớm nghĩ ra. Anh đúng là đồ vương bát đản. Hồng Phu ném bình sữa chua trong tay vào đầu Tần Lạc. Anh lợi dụng chúng tôi lại còn mắng tôi là đồ đần. Anh có tin tôi phóng cổ độc giết chết anh, phóng rắn độc ra cắn chết anh không? Không tin. Tần Lạc nói. Anh. Hồng Phu tức tới phát khóc. Gã đàn ông này sao vậy? Anh ta không thể giả vờ một chút sao? Anh ta không thể giả vờ sợ hãi chút sao? Bàn tay nhỏ bé của Hồng Phu lục lọi quanh ngực, nàng cân nhắc xem phóng cổ độc ra cắn chết hắn hay phóng rắn độc ra cắn chết hắn, hay đồng thời phóng cả hai ra cắn chết hắn bởi vì chúng ta là bạn bè. Tần Lạc nói. Hắn nói rất nghiêm túc và chân thành, còn cả sự áy náy, lo lắng, đau đớn, tiếc nuối. Bạn bè chân chính sẽ hiểu hành động của tôi. Cô cũng vậy mà giật cũng vậy. Hồng Phu chu miệng nhưng lại không biết nói gì cho đúng. Nếu mình tiếp tục lằng nhằng trong vấn đề này, vậy chứng tỏ mình không phải là bạn của anh ta. Nếu như cứ thế mà bỏ qua chuyện này, mình sao có thể đàm phán điều kiện với anh ta đây? Coi như là vậy thì anh cũng không nên gì. Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Không nên nhìn mông tôi. Hồng Phu đỏ mặt nói. Mặc kệ, mất mặt thì mất mặt, thẹn thùng thì mặc thẹn thùng, tất cả vì đám trẻ miêu cương. Tôi chỉ giúp cô chữa thương. Tần Lạc giải thích. Khi đó cô hôn mê, tình hình cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ cô tỉnh lại, hẳn cô có thể cảm nhận được vết thương của mình rất nghiêm trọng, đúng không? Cho dù là vậy anh cũng không nên nhìn mông tôi. Hồng Phu nói, anh khi không được phép của người khác, anh đã nhìn mông của một cô gái. Chính là tôi. Hồng Phu nghiến răng nghiến lợi nói. nếu như không vì cái mông đang đau đớn, nàng chỉ muốn đứng dậy cắn hắn mấy cái, tôi mặc kệ, anh phải bồi thường tổn thất cho tôi. Tần Lạc bất đắc dĩ nói, được rồi. Cô muốn gì? Thứ nhất, tôi làm mồi cho anh, bị thương chồng chất, suýt chút nữa mất mạng, chỉ bằng cái này, anh phải xây 500 trường tiểu học ở Miêu Cương không được có kẻ mặc cả. Chẳng lẽ mạng của tôi còn không giá trị bằng 500 trường tiểu học sao? Đồng ý. Tần Lạc gật đầu đồng ý, dù sao đất nước cũng có kế hoạch viện trợ Miêu Cương, bản thân mình vẫn đang thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Thứ hai, vì anh đã nhìn thấy mông tôi, anh phải thành lập 500 bệnh xá ở Miêu Cương. Chờ một chút. Tần Lạc đội vàng lên tiếng. Tại sao nhìn mông phải trả giá cao hơn làm mồi? Bạn nên biết rằng thành lập 500 bệnh xá đủ tiêu chuẩn, tài chính đầu tư cần phải nhiều hơn xây dựng một trường tiểu học. Bởi vì tôi là cổ vương. Hồng Phu tức giận nói. Đối với chúng tôi mà nói trinh tiết còn quan trọng hơn tính mạng. Chương 1259. Ngài cũng thích ăn xương. Chương 1259. Ngài cũng thích ăn xương. Tại sao? Tần Lạc hỏi. Tại sao đối với cổ vương, trinh tiết còn quan trọng hơn tính mạng? Anh đã thấy có cổ vương nào bị người ta nhìn mông chưa? Hồng Phu nói, dáng vẻ cực kỳ tủi thân. Tôi đã phá hủy sự tôn nghiêm của cổ vương, cổ thần sẽ trách phạt tôi. Tôi sẽ nói cho cô một bí mật nhưng cô không được tức giận. Tần Lạc nói. Bí mật gì? Trước tiên cô phải đồng ý là không được tức giận. Hồng Phu suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, tôi không tức giận. Căn cứ vào kiến thức tâm lý học của tôi mà phân tích tình huống này, có thể phán đoán cổ thần của các cô chính là một người phụ nữ đáng thương bị đàn ông bỏ rơi. Bởi vì chỉ có như vậy, suy nghĩ của bà ta mới biến thái như vậy, mới có quy định dị thường như vậy. Cô đã từng đọc Tuyệt Đại Song Tiểu của Cổ Long chưa? Tuyệt Đại Song Tiểu là cái gì? Là một cung chủ của Di Hoa Cung, vì thất bại theo đuổi một người đàn ông nên quy định phụ nữ trong cung của mình không được thích đàn ông. Tình huống của cổ thần các cô cũng rất tương tự như vậy. Cô đã đồng ý không tức giận rồi mà. Tôi không tức giận. Vậy con rắn nhìn thấy trên tay cô là gì vậy? Đó là sự tức giận của cổ thần. Tần Lạc biết rằng hắn tình nguyện tin rằng trên đời này có quỷ chứ tuyệt đối không tin lời nói của phụ nữ. Bọn họ rất dễ hứa hẹn, nhưng cũng có thể dễ dàng hủy bỏ lời hứa của mình. Hơn nữa vì để lòng mình được an ủi, bọn họ có thể tìm được một số lý do rất đường hoàng, thực chất thì không thể ngửi được. Tần Lạc đồng ý Hồng Phu, xây dựng 500 trường tiểu học, 500 cơ sở khám chữa bệnh đủ tiêu chuẩn để nữ yêu quái này thu lại thần thông của mình, cất con rắn vừa nhỏ vừa xấu xí như con run. Khi Tần Lạc từ phòng Hồng Phu đi ra ngoài, hắn nhìn thấy Phó Phong Tuyết đang ngồi uống trà ở hậu viện. Hậu viện có một bãi cỏ, một sân bóng rổ nhỏ, cùng một bể bơi. Không thể không nói người Mỹ thiết kế nhà cực kỳ hoàn thiện bởi vì bọn họ có đủ đất và điều kiện tiêu pha thoải mái. Phó Phong Tuyết ngồi dưới ánh nắng mặt trời, một chiếc bàn, chiếc ghế, tự rót, uống một mình, phong cách vô cùng phóng khoáng. Không thể không nói, có đôi khi Tần Lạc rất bội phục ông già này. Người đã nhiều tuổi nhưng lại giả vờ ngây ngô, hơn nữa ông còn có một phong cách lạnh lùng, thê lương coi nhẹ sự đời, không liên quan tới mình tựa mây trôi nước chảy. Quả thật phong cách đó rất dễ thu hút được khá nhiều những cô gái mới lớn còn thẹn thùng, trí thông minh không cao, chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Chúng ta hoàn toàn có thể cho rằng những câu này chỉ là lòng đấu kỵ của Tần Lạc. Bởi vì lần xuất hành này dẫn theo Phó Phong Tuyết, không còn những người phụ nữ chủ động tiếp cận hắn nữa. Điều này cũng đúng thôi, vì dù gì bên cạnh hắn cũng có Lâm Hoa Khê, những người phụ nữ lại chủ động chạy tới bên cạnh Phó Phong Tuyết. Điều đáng hận là những tiếp viên hàng không kia khi nhìn thấy Phó Phong Tuyết như nhìn thấy một đóa hoa đẹp, có rất nhiều mật mà vậy. Chốc chốc bọn họ liên tục mang đồ uống tới, chốc chốc lại mang hoa quả tới. Buồn cười hơn có người phụ nữ còn nhìn chằm chằm vào Phó Phong Tuyết sau đó kinh ngạc kêu lên, "Ôi, lại thuốc, chú có phải là diễn viên chính của Nghĩa Hải Tình Thiên không?" Ôi, đúng là chú hả? Tôi rất vui được xem chú diễn. Ký tên cho tôi, được không? Diễn viên cái dám gì chứ? Không phải mình cũng là diễn viên sao? Thế nhưng khi nghĩ tới thân thủ tuyệt vời của ông, Tần Lạc đành quyết định từ bỏ hành vi không đạo đức cướp đoạt danh tiếng của ông. Tần Lạc đi tới trước mặt Phó Phong Tuyết, cười nói, ngày hôm qua ông thật sự rất vất vả. Phó Phong Tuyết vẫn thản nhiên uống trà, không thèm chú ý tới hắn. Tần Lạc chạy về phòng mang ra một cái ghế, hắn lấy chén, tự tay rót cho mình một chén trà. Nói, mặc dù bản thân tôi không có kinh nghiệm thế nhưng tôi có thể tưởng tượng được cuộc chiến đấu đem qua cực kỳ ác liệt. Bá tước, kim đồng chết, quỷ ảnh của tay, hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của tôi. Phó Phong Tuyết lại rót cho mình một chén trà, không phản ứng trước câu nói của Tần Lạc. Tôi biết ông lợi hại thế nhưng thật không ngờ ông lợi hại tới mức độ đó. Tôi đã từng giao chiến với bá tước. Khi thấy Phó Phong Tuyết nhìn mình với ánh mắt quỷ dị, Tần Lạc đỏ mặt, sửa lại lời nói, tôi xem quân sư và bá tước giao chiến. Lao ta thực sự hùng mạnh, trong tình thế còn có nhiều người giúp sức thế mà vẫn bị ông giết chết. Tôi nghĩ coi như là gặp phải hoàng đế kia, hoàng đế cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông. Tần Lạc nhìn vẻ mặt thờ ơ của Phó Phong Tuyết, thật tới mức chỉ muốn nghiến răng nghiến lợi. Nếu như có thể, Tần Lạc chỉ muốn hung hăng đánh cho Phó Phong Tuyết một trận. Vì vậy Tần Lạc cười vẻ ngây thơ nói, tôi giúp ông ước chiến với hoàng đế, được không? Đệ nhất cao thủ Trung Quốc khiêu chiến với đệ nhất cao thủ châu Âu, cuộc chiến này nhất định. Phó Phong Tuyết không nói. Dạ Sở trong vai trò chủ nhà, cùng con trai Dạ Kẻ tới mời Tần Lạc, Lâm Hoán Khê và các bạn bè của hắn tới nhà ăn tối. Hồng Phu và Dạ bị thương nên ở nhà. Tần Lạc để bốn long vệ ở lại bảo vệ hai người. Phó Phong Tuyết không muốn tham gia, vì vậy Tần Lạc dẫn theo toàn bộ những thành viên còn lại đi dự tiệc. Phó Tổng thống Jackson và phu nhân Alins trong trang phục dạ tiệc đứng nên đón ở trước cửa. Rõ ràng bọn họ cực kỳ coi trọng bữa tiệc tối nay. Tần Lạc cảm ơn sự nhiệt tình của bọn họ, hơn nữa hắn còn đi vào xem bệnh cho lão phu nhân Maji. Phó Tổng thống Jackson đi vào trong nhà, đợi sau khi Tần Lạc chẩn bệnh cho lão phu nhân Maji, ông ta nhìn Tần Lạc hỏi, "Mr. Tần Lạc, ngài thật sự có cách chữa bệnh cho mẹ tôi sao?" "Có thể có mà cũng có thể không." Tần Lạc nói, "Ngài cũng biết khi chữa bệnh cho bệnh nhân, trước khi bệnh nhân hoàn toàn bình phục, không một ai dám quả quyết. Đợi sau khi Lâm Hoán Khê dịch xong câu nói của mình, Tần Lạc nói tiếp, thế nhưng tôi đã nói rồi, tôi sẽ cố hết sức. Đây là một ván bài mà tôi không được thua. Phó Tổng thống Giác Sơn nhìn lão phu nhân nằm trên giường, chân thành nói, là con của người, tôi hy vọng bà có thể tỉnh lại. Vậy còn là một Phó Tổng thống? Tần Lạc cười hỏi. Phó Tổng thống Giác Sơn không trả lời, ông ta nói, Mr. Tần Lạc, tôi nghĩ chúng ta nên tới phòng ăn. Bữa tối ngon miệng đang chờ chúng ta. Tần Lạc mỉm cười, nắm tay Lâm Hoán Khê rời khỏi phòng bệnh của lão phu nhân mà gì. Một chiếc bàn dài có thể ngồi được 20 mấy người. Người của Tần Lạc và người nhà Phó Tổng thống Giác Sơn đã ngồi xung quanh. Bữa tối nhiều món ăn ngon, có gà tây, có rau dưa, có salad, mỗi người có một đĩa bít tết bò. Phó Tổng thống Mỹ giới thiệu đầu bếp làm món bít tết bò này là do ông ta đích thân mời từ khách sạn lớn ở New York, mùi vị cực thơm ngon. Nhà Phó Tổng thống Giác Sơn theo đạo Thiên Chúa, trước khi bọn họ ăn cơm phải cầu nguyện. Mấy người Tần Lạc nhập ra tùy tục, cũng nhắm mắt trầm ngâm như bọn họ. Sau khi cầu nguyện xong, Phó Tổng thống Giác Sơn bưng ly rượu đỏ, đứng dậy, cười nói, cảm ơn Thượng Đế ban thức ăn cho chúng ta. Cảm ơn những vị khách phương xa mang tới cho chúng ta hy vọng và sức khỏe. Rất vinh hạnh khi có thể mời các vị tới nhà làm khách, chúc tình hữu nghị của chúng ta bền lâu. Nói xong ông ta uống một hơi cạn ly rượu. Sau khi nghe Lâm Hoán Khê dịch xong, Tần Lạc cũng bưng chén rượu nói, người Trung Quốc chúng tôi tin Thượng Đế, cũng thờ Phật Tổ nhưng chúng tôi còn thờ phụng bố mẹ mình. Tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ thông qua cố gắng của chính mình để đạt được sự thừa nhận của Mr. Jackson và người nhà của ngài. Đây chính là mục đích tới nước Mỹ lần này của chúng tôi. Chúc mọi người khỏe mạnh, mặc dù như vậy thì toàn bộ các thầy thuốc trên thế giới sẽ thất nghiệp. Nói xong Tần Lạc cũng uống cạn chén rượu của mình. Sau khi chủ, khách đều phát biểu chúc mừng, những người khác cũng đều nâng cốc uống cạn. Lúc này người làm bưng các khay ra ngoài. Trên mỗi khay đều có một tảng thịt bò chiên vàng nóng ả, trên khay còn phát ra tiếng xèo xèo của dầu mỡ, rõ ràng mới được chiên xong. Phó Tổng thống Giác Sơn trải khăn ăn, buộc dây lên cổ, nói, các vị, chúng ta ăn thôi. Chờ một chút. Đột nhiên Tần Lạc quát to. Phó Tổng thống Giác Sơn dừng tay, ngơ ngác nhìn Tần Lạc, không biết hắn muốn nói gì. Tần Lạc bưng khay thịt bò của mình đi tới bên cạnh Phó Tổng thống Giác Sơn, đặt trước mặt ông, sau đó hắn bưng khay của ông ta về chỗ mình. Bởi vì cáo bàn khá dài, nên Tần Lạc chẳng khác nào bưng hai đĩa thịt bò đi hết một vòng bàn. Hành động quỷ dị này của Tần Lạc đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều giật mình nhìn người đàn ông Trung Quốc này. Anh ta làm gì vậy? Có phải rất vô lễ không? Ngay cả đám người nhà Vương Dương Tâm, Tiểu Linh, Tiểu Nhã cũng cảm thấy đội trưởng của mình rất mất thể diện. Sao lại đi đổi thịt bò vậy? Sau khi Tần Lạc quay về ngồi ở vị trí của mình, hắn mỉm cười nói với Phó Tổng thống Giác Sơn, tôi cảm thấy miếng thịt của ngài có nhiều xương hơn của tôi. Tôi thích ăn xương hơn. Thế nào? Tần Lạc nhìn Phó Tổng thống Giác Sơn hỏi, ngài cũng thích ăn xương sao? Khi đang nói, Tần Lạc đã cắt một miếng thịt bò cho vào miệng, nếu như ngài cũng thích ăn xương, tôi sẽ trả lại cho ngài. Không cần, không cần. Phó Tổng thống Giác Sơn dù không nhìn thấy mặt mình nhưng ông ta biết nó rất khó coi. Tôi thích ăn thịt. Chương 1260. Điện thoại của Lâm Tử chương 1260. Điện thoại của Lâm Tử trong thư phòng riêng của mình, Phó Tổng thống Giác Sơn gầm lên như sấm, khốn nạn. Một thằng hoàn toàn khốn nạn. Sao hắn lại làm chuyện đó? Chẳng lẽ hắn không có phong độ đàn ông có giáo dục sao? Đồ nhà quê. Cứt chó, hắn đúng là cứt chó. Anh ta có phát hiện điều gì không? Phở Giang Linh chấm ngâm hỏi. Phát hiện gì? Hắn có thể phát hiện ra cái gì? Phó Tổng thống Giác Sơn cười nhạt nói, chẳng lẽ hai mắt làm bằng thiết bị quét là rẻ sao? Nếu như anh ta không biết vì sao anh ta lại có hành vi đó. Phở Giang Linh hỏi. Tôi hiểu rất rõ người Trung Quốc. Bọn họ cực kỳ chú trọng thể diện. Trước mặt người khác, bọn họ chỉ muốn thể hiện mình có tố chất ưu tú, hành vi của anh ta rất bất thường, đúng không? Lúc này Phó Tổng thống Giác Sơn đã bình tĩnh lại, ông ta nói, như vậy thì sao nào? Hắn hoàn toàn không có chứng cứ. Rất đáng tiếc cho kế hoạch này. Phở Giang Linh nói. Ông ta lấy từ trong cặp ra một cái hộp nhỏ, lấy từ trong hộp một hoàn thuốc màu đỏ. Phở Giang Linh đưa hoàn thuốc cho Phó Tổng thống Giác Sơn, nói, ngài hãy uống viên thuốc này. Phó Tổng thống Giác Sơn cầm hoàn thuốc, ông ta liếc nhìn hoàn thuốc rồi bỏ nó vào trong miệng. Thằng nhóc này rất cẩn thận. Chúng ta phải nghĩ cách khác. Phó Tổng thống Giác Sơn nói. Không. Phở Giang Linh nói, chúng ta đáng lẽ phải cho mỗi tảng thịt bỏ một viên thuốc. Chúng ta đã sơ suất quá. Đúng vậy. Phó Tổng thống Giác Sơn gật đầu, trong lòng ông ta có gì đó không thoải mái. Lão muốn biến tất cả người nhà ta thành chuột bạch sao? Trên đường quay về, tất cả mọi người đều nhìn Tần Lạc với ánh mắt quỷ dị. Từ sau khi Tần Lạc có hành động đổi lại đĩa thịt bò, toàn phòng ngăn yên lặng không một tiếng động, bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Tất cả mọi người đều không muốn ăn nữa, nhưng Tần Lạc làm như hắn đã nói thích ăn xương, vì vậy hắn ăn sạch sẽ phần thịt bò đó, hơn nữa hắn còn tự mình xuống bếp bắt tay, cảm ơn vị đầu bếp vì đã nấu một bữa cơm ngon. Mọi người chỉ biết dương mắt nhìn hắn biểu diễn, cũng không biết nên phối hợp với hắn như thế nào nữa. Mọi người chưa ăn no sao? Tần Lạc hỏi. Đúng vậy. Chúng tôi không ăn gì cả. Tiểu Linh nói. Đội trưởng, anh thật sự thích ăn xương bà hả? Vương Dưỡng Tâm phá lên cười nhìn Tần Lạc nói, đó có phải là đang diễn không? Tôi xem mà chẳng hiểu gì cả. Chưa ăn no, về ăn tiếp. Tần Lạc nói. Làm thêm cho tôi bát mì, cộng với một quả trứng gà nữa. Tần Lạc cùng với cô Bách Hiển, Lý Tử Nhân thương lượng phương án chữa bệnh cho lão phu nhân mà gì, Lâm Hoán Khê một mình đi lên phòng. Lâm Hoán Khê tới nước Mỹ không chỉ muốn làm phiên dịch cho Tần Lạc. Nàng hy vọng mình có thể tìm được người phụ nữ đó. Người phụ nữ hiện không biết sống chết thế nào nhưng khiến nàng cực kỳ thù hận. Lâm Hoán Khê không biết vì sao mình muốn tìm bà, nhưng nội tâm cháy bỏng của nàng đã thúc giục nàng làm chuyện ngu ngốc này. Lâm Hoán Khê lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ. Đó là số điện thoại của phòng thí nghiệm người phụ nữ đó làm mà nàng đã tìm hiểu được. Nàng tìm số điện thoại này từ khi còn đang học đại học. Lúc đó nàng hy vọng người một nhà có thể đoàn tụ, hy vọng có thể tìm được mẹ thế, nhưng số điện thoại này đã nằm trong túi của nàng nhiều năm rồi mà nàng chưa từng dùng tới. Nàng sợ hãi. Sợ hãi bà ấy không làm ở đó nữa. Sợ bà ở đó mà lại nói mình không ở đó. Hôm nay nàng muốn làm rõ ngọn nguồn. Lâm Hoán Khê đặt tờ giấy lên bàn, đặt điện thoại di động đè lên tờ giấy, sau đó nàng cởi áo khoác, quần áo lót, khoác một chiếc khăn tắm đi vào trong phòng tắm, bật nước nóng, để mặc cho làn nước nóng bao quanh người mình. Tắm rửa, thay quần áo, giống như đang tiến hành một nghi thức. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Lâm Hoán Khê cẩn tờ rất và điện thoại di động, sau đó nàng bấm dãy số trên tờ giấy. Reng, reng, reng. Tiếng chuông nặng nề vang lên trong điện thoại giống như tiếng trống ngực nàng. Trong lúc Lâm Hoán Khê không kiên trì được nữa, muốn từ bỏ, trong điện thoại vang lên giọng nói của một phụ nữ trung niên, "Hello. Hello." Giọng nói Lâm Hoán Khê khô khốc thế nhưng nàng vẫn còn có thể nói được. Lúc này và cảnh tượng trong suy nghĩ của nàng hoàn toàn khác nhau. Nàng có thể nói chuyện, hơn nữa còn bình tĩnh. Nàng làm rất tốt, tốt hơn so với tưởng tượng của nàng rất nhiều. "Xin hỏi cô tìm ai?" Người phụ nữ hỏi. "Xin hỏi đây có phải là phòng thí nghiệm Gen Bell không?" "Đúng vậy. Mít Lâm có ở đó không?" Lâm Hoán Khê nghiến răng hỏi. "Mít Lâm? Ồ, xin lỗi, cô ấy đã rời khỏi rồi." "Rời đi?" "Đúng vậy, khoảng chừng 5 năm trước. Nếu như cô nói Miss Lâm cho dù đi làm hay hết giờ làm đều mặc trang phục nghiên cứu màu trắng thì đúng rồi." Người phụ nữ nói. "Cho dù là đi làm hay hết giờ làm cũng mặc trang phục nghiên cứu màu trắng. Chị có biết bà ấy đi đâu không?" Trong lòng Lâm Hoán Khê cực kỳ thoải mái nhưng cũng cực kỳ mất mát. Điều thoải mái là nàng không phải đối mặt với bà ấy. Điều mất mát là nàng vĩnh viễn mất đi tin tức của bà ấy một lần nữa. "Không biết." Người phụ nữ nói. "Có lẽ về nước rồi, cũng có khả năng được phòng thí nghiệm khác người rồi. Ai mà biết được." "Cảm ơn chị." Lâm Hoán Khê nói. "Không cần khách sáo." Sau khi nói xong, Lâm Hoán Khê cầm điện thoại hồi lâu mà không nói gì. Lần này mất tin tức của bà, Lâm Hoán Khê không rõ đó là may mắn hay bất hạnh. Thế nhưng rốt cuộc ảnh chụp trên Internet là như thế nào? Rất rõ ràng tấm ảnh chụp đó là của bà ấy khi còn trẻ. Bởi vì khi đó bà ấy vẫn còn trẻ, ít nhất từ biểu hiện mà nói, bà vẫn ôn nhu, nhẹ nhàng như vậy. Bây giờ bà lại trở thành người phụ nữ lúc nào cũng mặc trang phục nghiên cứu sao? Đúng lúc này chuông điện thoại di động trong tay nàng vang lên. Lâm Hoán Khê đang trong trạng thái ngẩn ngơ càng hoảng sợ, nàng nhìn màn hình điện thoại, nhận ra số gọi tới là một số cực kỳ xa lạ với nàng. Sau một thoáng do dự, Lâm Hoán Khê quyết định nhận cuộc gọi. "Cô tìm tôi hả?" Trong điện thoại vang lên giọng nói lạnh như băng của một người phụ nữ, mới nghe có cảm giác giống như âm thanh của máy móc, không khiến người ta cảm thấy nhiệt độ gì hết. "Bà là ai?" Lâm Hoán Khê hỏi. Nàng không biết tại sao lại hỏi câu hỏi đó. Nàng đã biết người đó là ai, mặc dù đối phương chỉ hỏi một câu duy nhất, mặc dù giọng nói của bà đã thay đổi nhiều, nhưng nàng biết người phụ nữ gọi điện chính là bà ấy. "Lâm." Người phụ nữ nói. "Bà đang ở đâu?" Lâm Hoán Khê cố gắng giữ bình tĩnh, nàng cố gắng khiến cho hơi thở của mình không gấp gáp. Cũng may sau một thời gian dài rèn luyện ở hiệp hội Trung Y Liệ, khiến nàng có năng lực ứng biến rất mạnh, nếu không, nàng thật sự không biết đối mặt với cục diện này thế nào. Mặc dù trong suy nghĩ của mình, nàng tưởng tượng ra trăm, nghìn tình huống nhưng nàng biết mình vẫn không làm tốt. "Cũng giống như cô." Người phụ nữ nói. "Tôi muốn gặp bà." Lâm Hoán Khê nói. "Được. Thời gian, địa điểm. 2 giờ chiều mai. Đường Wood, New York, quán cà phê California." "Được." Lâm Hoán Khê trả lời. "Cô có thể không cần tới." Người phụ nữ nói. "Nếu như cô tới, tôi hy vọng chỉ mình cô." "Tôi sẽ đi." Lâm Hoán Khê nói. "Tốt tốt." Điện thoại bị cút, không hề báo trước. Lúc này dường như sức lực đã hoàn toàn rời khỏi Lâm Hoán Khê, người nàng mềm nhũn ngã xuống thảm. Bàn tay cầm điện thoại run rẩy, cả người run rẩy. "Chờ được rồi, tìm được rồi. Đó là mẹ sao?" Lâm Hoán Khê thầm nghĩ. Tại sao còn không bằng một người xa lạ? Thậm chí còn không có cảm giác thân thiết, ấm áp bằng người phụ nữ xa lạ mới nhận điện thoại lúc trước. Tần Lạc đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lâm Hoán Khê sắc mặt tái nhợt ngồi trên sàn nhà, hắn sợ hãi kêu lên. Tần Lạc vội vàng chạy tới ôm Lâm Hoán Khê, hỏi, "Có chuyện gì vậy? Tại sao em lại ngồi trên sàn nhà?" "Không sao." Lâm Hoán Khê để mặc Tần Lạc bế nàng lên giường, đắp chiếc chăn lông thiên nga dày lên người mình. "Không cẩn thận nên ngã." "Sao em lại bất cẩn vậy hả?" Tần Lạc trách cứ. "Để anh xem chân em có bị thương không." Lâm Hoán Khê biết bản thân mình không bị thương nhưng nàng không từ chối việc kiểm tra của Tần Lạc. Đây chính là khát vọng và tìm kiếm của nàng. Những thứ mất đi trên người phụ nữ có tên mẹ nàng tìm thấy trên người đàn ông có tên là chồng. Chương 1261. Cười cái giấm chương 1261, cười cái giấm truyền thông tạo thế đã xong, một khi đã khoe khoang khoác lác nói chính mình có thể chữa trị bệnh cho lão phu nhân mà gì, đương nhiên Tần Lạc phải bắt tay vào chữa trị. Trì hoãn quá lâu sẽ không có lợi cho danh tiếng Tần Lạc. Đây không phải là chuyện giật gân, quả thực bệnh tình của lão phu nhân mà gì cực kỳ nghiêm trọng, chỉ cần bất cẩn một chút thôi, không chỉ không thể chữa khỏi bệnh mà còn khiến cho lão phu nhân cưới hạc về trời. Người già như gỗ mục, chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ. Sức khỏe của bà ấy rất yếu, không thể dùng phẫu thuật, cũng không thể dùng thuốc nặng. Thế nhưng điều này không có nghĩa là hoàn toàn không có hy vọng. Tây y thì chú trọng tới, ví dụ đau đầu thì trị đầu, đau chân thì trị chân. Nếu như dùng phương pháp Tây y để chữa bệnh chảy máu não cho lão phu nhân mà gì, biện pháp duy nhất chính là phẫu thuật não. Vấn đề là tình huống não bộ của bà rất phức tạp, tuổi đã cao, có dám mổ hộp sọ của bà không? Tại sao bao nhiêu chuyên gia hàng đầu thế giới không dám phẫu thuật cho bà? đó chính là nguyên nhân. Thế nhưng trung y thì khác. Trung y thì khám bệnh theo trình thể. Ví dụ bệnh chảy máu não, trước tiên phải đi tìm nguyên nhân gây bệnh, sau đó chữa trị phần ngọn, giải quyết phần gốc. Tần Lạc tổ chức họp báo, thông báo với giới truyền thông rằng bệnh của lão phu nhân mạ dị không chữa được. Đây chính là tự tay phá vỡ con đường của mình, cũng là vì sau này khi tìm ra phương pháp chữa khỏi bệnh sẽ gây nên cơn chấn động cực lớn. Thật ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy lão phu nhân, Tần Lạc đã biết điểm nào cần thiết cho sự bình phục của bà. Nên nhớ rằng người bình thường nằm trên giường bệnh lâu ngày, ít nhiều đều trở nên gầy gò, trong khi đó lão phu nhân mạ dị nằm trên giường bệnh cả chục năm, cho tới tận bây giờ bà vẫn béo tốt. Điều này nói lên cái gì? Chứng tỏ một điều bộ máy tiêu hóa của bà cực tốt, có thể hấp thu hoàn toàn chất dinh dưỡng. Nếu như xem xét trên góc độ Tây y, chuyện này hoàn toàn không có liên quan tới căn bệnh chảy máu não. Thế nhưng xét theo góc độ Trung y, đây chính là điều hy vọng có thể chữa khỏi bệnh. Công năng dạ dày ruột của bà rất tốt nên việc đầu tiên Tần Lạc muốn làm chính là dùng liệu pháp thuốc chén. Trước tiên dùng thuốc tăng cường cơ thể, khỏe mạnh, bồi bổ máu huyết và khí lực cơ thể, tăng cường cảm giác sự sống của bà. Đợi khi thể chất của bà đã đầy đủ, có thể chấp nhận phương pháp châm cứu hay liệu pháp cứu hỏa. Tần Lạc có thể yên tâm, đủ dũng khí trừ bỏ máu động trong não của bà. Đương nhiên muốn làm điều này phải có sự hỗ trợ của Thái Ức thần châm, Đệ Ngũ châm. Điều thần kỳ của Thái Ức thần châm là không cần chụp X quang để kiểm tra, không cần dao laser để làm phẫu thuật. Hơn nữa nó hoàn toàn không có tác dụng phụ với cơ thể người. Khắp thiên hạ này, đại khái chỉ có mình Tần Lạc có kỹ thuật giải phẫu này. Có lẽ tốn một chút thời gian nhưng Tần Lạc tin tưởng rằng hắn có thể khiến lão phu nhân mạ dị tỉnh lại. Ít nhất hắn có thể cải thiện rất nhiều tình trạng bệnh tật của bà so với bây giờ. Sau khi Tần Lạc và hai tiền bối, Cố Bách Hiền, Lý Tử Nhân thương lượng xong, định ra một đơn thuốc bổ dùng cho lão phu nhân mạ dị. Tần Lạc giao đơn thuốc cho Vương Dưỡng Tâm, căn dặn anh ta tự mình tới những quầy thuốc trung y địa lớn mua thuốc, anh ta tuyệt đối không được giao đơn thuốc cho người khác. Đây là chuyện vô cùng quan trọng, chỉ có thể tin tưởng người nhà. Nếu như để những người khác đi mua thuốc, người ta bỏ thêm vào đó một vài độc dược thì sao? Sau khi làm xong mọi chuyện, Tần Lạc nói với Phó Tổng thống Giác Sơn ở bên cạnh, từ hôm nay tôi sẽ cho lão phu nhân mạ dị uống thuốc trung y, lý thuốc này có thể bồi bổ cơ thể cho bà, khiến bà khỏe mạnh, có nhiều sức sống hơn. Phó Tổng thống Giác Sơn gật đầu, ông ta nói vẻ lo lắng, tôi có thể lấy mẫu thuốc này cho người đi kiểm nghiệm được không? Không nên quá quan trọng. Không phải tôi không tin y thuật của Mr. Tần mà tôi lo thuốc trung y gì có thể tạo nên thương tổn gì đó với sức khỏe mẹ tôi. Ngài cũng biết, bây giờ sức khỏe của bà ấy rất yếu, thật sự không thể có bất kỳ sai lầm nào. Tôi rất quan tâm. Tần Lạc sầm mặt nói, Mr. Jackson, nếu như bác sĩ Bút, vợ giúp Lin hay bác sĩ Aoi kê đơn thuốc cho mẹ ngài, ngài cũng cho người mang thuốc của bọn họ xét nghiệm sao? Sẽ không đâu. Phó Tổng thống Jackson nói, bọn họ đều kê đơn thuốc Tây. Trên bao bì của thuốc có nói rõ thành phần dược. Tần Lạc cực kỳ khó chịu trong người, hắn suýt chút nữa không nhịn được nào tới, độc ác cắn cho ông ta mấy cái, đương nhiên nếu như toàn thân ông ta không có lông. Đúng vậy. Đây chính là nguyên nhân chính khiến Trung Y không nhận được sự tin tưởng của đa số người dân trên thế giới. Bởi vì trong mắt bọn họ, Trung Y không phải là khoa học, không có dụng cụ phân tích và kiểm nghiệm. Chính vì như vậy bọn họ không thể xác định được chất lỏng đen xì đó khi uống vào bụng sẽ có những phản ứng nào. Thế nhưng Tần Lạc hoàn toàn không có cách nào phản kích khi đối mặt với những nghi ngờ này. Bởi vì hắn không phải là một nhà khoa học, không phải nhà nghiên cứu, hắn không có cách nào giải thích cho người ta biết bên trong củ tam thất có bao nhiêu thành phần vi lượng, khi nó kết hợp với một vài loại cây thuốc khác sẽ sinh ra phản ứng hóa học gì, chưa có ai dạy hắn những điều này. Lý Thời Chân, Trương Trọng Cảnh Không, Hoa Đà Cũng Không, tất cả những bậc tiên hiền Trung Y hoàn toàn không nghĩ tới sau này Trung Y sẽ phải đối mặt với những vấn đề này. Mr. Jackson, thực tế xét thái độ vô lễ của ngài, tôi có thể chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Tần Lạc buồn bực nói, thế nhưng tôi không làm như vậy. Làm vậy chỉ chứng minh tôi không tự tin với y thuật của mình, không tự tin với Trung Y để dược đợi sau khi tôi sát xong thuốc, ngài có thể lấy đi xét nghiệm. Thế nhưng tôi nhắc nhở ngài hãy mang đi xét nghiệm trong lúc nó còn nóng, bởi vì với thuốc Trung Y gì mà nói, uống thuốc khi nóng và uống thuốc khi lạnh hoàn toàn khác nhau. Không phải các người muốn nghiên cứu Trung Y gì sao? Vậy các người cứ nghiên cứu cho tốt. Thế nhưng thuốc Trung Y gì thần kỳ ở chỗ, số lượng nhiều một chút hay ít một chút cũng hoàn toàn khác nhau, nhiệt độ cao hơn hay lạnh hơn cũng có sự khác biệt rất lớn về hiệu quả của thuốc. Nếu như dùng phương pháp nghiên cứu của Tây Y để nghiên cứu thuốc Trung Y gì, sẽ hoàn toàn không thể làm được. Hãy cứ tìm ra sai lầm của chúng tôi đi. Cảm ơn Mr. Tần đã hiểu cho tôi. Rốt cuộc Phó Tổng thống Jackson cũng khiến Tần Lạc lần đầu tiên chịu thua, trong lòng ông ta sảng khoái như uống thuốc kích thích vậy. Thế nhưng niềm vui sướng này của ông ta sớm tan thành mây khói vì ông ta nghĩ bản thân mình đường đường là phó tổng thống của nước lớn nhất thế mà luôn bị ăn quả đắng trước mặt gã thanh niên này, bị gã đùa bỡn như trong lòng bàn tay. Thắng lợi nhỏ này thật sự có quan trọng không? Thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về mình, Phó Tổng thống Jackson thầm nghĩ. Khi đó ông ta có thể thu được sự ủng hộ tài chính khổng lồ từ các đầu sỏ Tây Y Y Dược. Điều này cực kỳ quan trọng, trợ giúp rất lớn cho ông ta trong cuộc bầu cử sang năm. Tôi hoàn toàn không hiểu. Tần Lạc thẳng thắn nói ra suy nghĩ thật sự của mình. Dù sao mọi người cũng không phải bè bạn, tuyệt đối cũng không thể trở thành bè bạn. Không phải mi chết thì ta mất mạng. Sao lại có thể giữ mối quan hệ thân mật như này? Hơn nữa mình chỉ là một người bình thường, nếu như mình tức giận, bộc phát một chút cũng không có nghiêm trọng, ai ai cũng có thể hiểu. Nếu như một phó tổng thống tức giận, hình tượng của ông ta trong lòng người dân Mỹ sẽ bị ảnh hưởng. Ha ha. Phó Tổng thống Jackson cười vẻ xấu hổ. Cười cái rắm. Tần Lạc nói. Tiểu Linh sửng sốt hỏi, bác sĩ Tần, câu này cũng dịch sao? Dịch đi. Tần Lạc nói. Tần Lạc trong tâm trạng vui vẻ từ chỗ Phó Tổng thống Jackson quay về. Hắn đi vào thăm Hồng Phu đang nằm dưỡng thương ở tầng 1. bởi vì Tần Lạc đã bôi một lượt bột phấn kim dũng ở ngoài miệng vết thương nên vết thương tiến triển rất tốt. Vấn đề là trong khoảng thời gian ngắn Hồng Phu không thể vận động nếu không làm ảnh hưởng tới vết thương, khiến rách miệng. Tần Lạc tán gẫu với Hồng Phu mấy câu, đồng ý cho người đi mua sữa chua cho nàng sau đó tươi cười đi ra. Tần Lạc đi tới phòng khách, thấy hai ông già Cố Bách Hiển và Lý Tử Nhân đang ngồi uống trà, tán gẫu vì vậy Tần Lạc chạy lên lầu tìm Lâm Hoán Khê. Vì tối hôm qua Lâm Hoán Khê ngã xuống sàn nên sáng nay nàng nói không khỏe. Tần Lạc không cho nàng đi theo mình tới chỗ Phó Tổng thống Dắt Sơn, để nàng ở lại trong phòng nghỉ ngơi. Còn về người phiên dịch, Tiểu Linh có thể làm được, khả năng tiếng Anh giao tiếp của cô gái này rất tốt. Khi Tần Lạc đẩy cánh cửa phòng, hắn nhìn thấy chiếc giường đôi trống trơn, chăn đệm gọn gàng, đồ đạc trong phòng cũng ngay ngắn. Mặc dù chỉ là ở tạm, Lâm Hoán Khê vẫn cho rằng đó là tổ ấm nho nhỏ của hai người. Cánh cửa toilet đóng, Tần Lạc đi tới gõ cửa, gọi to, "Hoán Khê." Không ai trả lời. Tần Lạc đẩy cửa đi vào trong. Trong toilet cũng trống trơn. Thế nhưng trong chén có hai bàn chải đánh răng, chúng tỏ ban sáng nàng đã dùng. Chẳng lẽ đi mua sắm? Tần Lạc thầm nghĩ. Tần Lạc lấy di động, ngay khi hắn đang định bấm số gọi cho nàng thì nhìn thấy tờ giấy ở đầu giường, mình tìm được bà ấy rồi. Mình tìm được bà ấy rồi. Bà ấy chính là phụ nữ. Cô ấy đã tìm được một người phụ nữ đó. Tần Lạc thầm kinh hãi, hắn vội vàng bấm gọi số của Lâm Hoán Khê. "Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã không liên lạc được." Trong điện thoại vang lên tiếng trả lời lạnh như băng. Tần Lạc cầm điện thoại vội vàng chạy xuống tầng 1. "Hoán Khê, em nhất định không được xảy ra chuyện." Chương 1262. "Mẹ, con chương 1262, mẹ, con New York là một trung tâm tài chính, kinh tế, một thành phố lớn, một thành phố có bến cảng lớn, nhiều dân cư, đồng thời nó cũng là thành phố lớn trên thế giới. Nhất cử nhất động của nó có thể ảnh hưởng tới nước Mỹ, thậm chí toàn thế giới. Vì nguyên nhân này nên New York khác với những thành phố du lịch nhỏ, thanh bình, ấm áp, sôi động và khát vọng hơn nhiều. 2 giờ chiều, đường ngột không có đông đúc, ồn ào, náo nhiệt nhưng những quán cà phê hai bên đường khá đông khách. Những khách hàng ở đây phần lớn tới từ khắp thế giới. Bọn họ tới đây thưởng thức hương vị cà phê thơm ngon cùng với phong cảnh, nhân tình thế thái. Lâm Hoán Khê bước xuống taxi, nàng khép chặt tà áo gió, bước đi về phía đầu đồng của con phố. Chiều nay ánh nắng rực rỡ, gió không mạnh nhưng nàng vẫn có cảm giác giá lạnh. Cảm giác rét lạnh này phát ra từ trong xương thủy, cho dù có mặc nhiều quần áo cũng không thể ngăn cản nổi. Tay, chân nàng lạnh lẽo. Từ tối qua, sau khi nhận được cú điện thoại đó, chúng vẫn ở trạng thái đó, cho dù Tần Lạc đã xoa bóp cả đêm cho nàng, chúng vẫn không ấm lên. Thế nhưng bước chân nàng cực kỳ kiên định. Nàng muốn gặp bà ấy. Nàng có chuyện muốn hỏi bà. Bà ấy trả lời sau đó thì sao? Nàng không biết. Hai người là mẹ con, hai người thất lạc nhau đã nhiều năm. Khi hai người gặp mặt nhau, liệu có màn ôm nhau khóc thảm thiết không? Bà ấy có theo mình về nước không? Hay là bà ấy sẽ yêu cầu mình tới nhà bà làm khách? Trong đầu Lâm Hoán Khê hiện lên vô số tình huống khi hai người gặp nhau thế nhưng cho tới tận lúc này nàng biết tất cả đều không phù hợp. Bà ấy sẽ không theo mình về nước, mình cũng sẽ không tới nhà bà ấy làm khách, đương nhiên bà ấy cũng sẽ không mời mình. Đây là mối quan hệ cực kỳ quái lạ. Hai người không giống như mẹ con mà giống như kẻ thù hơn. Nếu như tất thể quả thực giống như bà ấy nói, Lâm Hoán Khê thầm nghĩ, vậy hay để bà ấy vĩnh viễn biến mất trong lòng mình. Đường Ngột là một phố cà phê nổi tiếng New York, chính vì vậy Lâm Hoán Khê không thể ngay lập tức tìm thấy quán California nơi hai người đã hẹn gặp nhau. Thế nhưng Lâm Hoán Khê hoàn toàn không nóng nổi. Đi trên nền vỉa hè bằng thẳng, mịn bằng đá cẩm thạch, quan sát, đánh giá các quán cà phê hai bên đường. Tâm trạng Lâm Hoán Khê vô cùng thoải mái, thậm chí nàng còn hy vọng cứ đi mãi như này. Quán cà phê California. Lâm Hoán Khê đã học 3 năm ở nước Mỹ, khả năng tiếng Anh của nàng rất tốt, chính vì vậy nàng vẫn dễ dàng nhận ra quán cà phê California nhỏ bé nằm giấu mình ở giữa hai quán cà phê rộng rãi. Tấm biển quán cà phê California màu đỏ nhìn rất chướng mắt khiến Lâm Hoán Khê thực sự không thoải mái, nàng mơ hồ cảm thấy lo lắng. Nàng đẩy cửa đi vào trong, đưa mắt quan sát xung quanh. Không có bồi bàn tới nên đón, đây chính là nét đặc sắc của quán cà phê này. Bạn hãy lựa chọn chỗ ngồi cho mình, sẽ có bồi bàn đưa danh mục đồ uống tới. Lâm Hoán Khê nhìn một lượt, không nhìn thấy người mình muốn gặp. Vì vậy Lâm Hoán Khê đi tới ngồi xuống ghế ở góc, hơn nữa nàng còn gọi một ly nước trái cây ép. Trước kia nàng thích uống cà phê, thích uống cà phê sữa. Từ khi quen biết Tần Lạc, nàng bắt đầu thích uống trà, thích uống nước sôi hay uống nước trái cây. Khi nước trái cây được chuyển tới, một người phụ nữ giống như ưu linh nhẹ nhàng đi tới. Người phụ nữ xuất hiện bất ngờ, tới khi Lâm Hoán Khê ngẩng đầu nhìn, bà đã ngồi xuống ghế đối diện với nàng. Lâm Hoán Khê nhìn người phụ nữ cũng nhìn Lâm Hoán Khê. Tái nhợt, gầy gò. Đây là ấn tượng đầu tiên của Lâm Hoán Khê về người phụ nữ. Lạnh lùng, cay độc. Đây chính là suy nghĩ của Lâm Hoán Khê khi nhìn sắc mặt và ánh mắt của người phụ nữ. Khi gặp con gái mình, sắc mặt người phụ nữ không chút kích động, ánh mắt không tình cảm. Đúng như nhân viên phòng thí nghiệm không quen biết kia đã nói, bà chỉ mặc bộ quần áo nghiên cứu màu trắng. Cho dù đi gặp con gái mình, bà vẫn mặc bộ quần áo này. Tóc ngắn, mắt đeo kính. Cũng may nếu như chiếc áo choàng màu trắng không sạch sẽ, người khác sẽ nghĩ bà là một người ăn mày. Một cảm giác rất kỳ lạ. Khi bà còn chưa xuất hiện, Lâm Hoán Khê vẫn lo lắng mình sẽ không làm chủ được bản thân, nàng còn đang suy nghĩ về thái độ cư xử với bà. Tới khi bà xuất hiện ngồi trước mặt mình, cuối cùng Lâm Hoán Khê không cần suy nghĩ tự hỏi về vấn đề này nữa bởi vì bà đã làm gương cho nàng. Cô rất vô tình. Người phụ nữ nói. Đương nhiên người phụ nữ lên tiếng trước hơn nữa còn nói nguyên một câu như vậy. Lâm Hoán Khê cười. Cười rất vui vẻ bởi vì nàng cảm thấy câu nói này rất buồn cười. Bà cũng vậy. Lâm Hoán Khê trả lời. Xem ra lời đồn đại là thật. Người phụ nữ nói, ánh mắt bà nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Hoán Khê không chớp. Lời đồn đại gì? Rất nhiều người phụ nữ không có ý định giải thích cho con gái của mình. Cô tới tìm tôi.
Đúng vậy.
Lâm Hoán Khê nói.
Có việc.
Trước kia có.
Bây giờ.
Bây giờ chỉ muốn biết một câu trả lời.
Hỏi đi.
Không biết có phải vì gen ghen tuông mà bình thường Lâm Hoán Khê rất ít khi trò chuyện.
Lâm Tử, người sinh ra nàng cực kỳ ít nói.
Nếu như ánh mắt có thể hiểu được, bà rất ít khi lên tiếng.
Bức ảnh đó có phải do chính bà út lên không?
Lâm Hoán Khê hỏi.
Mặc dù nàng không còn quan tâm tới điều đó nhưng nàng vẫn không hy vọng người chọc đao vào sau lưng mình chính là người này.
Đúng.
Người phụ nữ thản nhiên nói.
Nói xong người phụ nữ ngừng lại chốc lát rồi nết miệng cười, để lộ hai hàm răng vàng khè.
Lâm Hoán Khê thầm nghi ngờ, liệu có phải bà ấy thậm chí không cả đánh răng mà chỉ dùng nước bọt để làm sạch không?
Cô rất đau lòng sao?
Không.
Vẻ bi thương chợt lóe lên trên gương mặt Lâm Hoán Khê rồi biến mất.
Nàng nói, chỉ hơi bất ngờ thôi.
Cái gì ngoài ý muốn?
Bất ngờ là bà.
Tại sao không thể là tôi?
Tại sao lại là bà?
Tại sao không thể là tôi?
Bà có bệnh.
Lâm Hoán Khê nói.
Nếu như bà ấy không có bệnh, một người phụ nữ bình thường sao có thể ra tay làm hại chính con gái của mình?
Tôi không bị bệnh.
Người phụ nữ nói.
Cô muốn giải quyết sự việc, tôi giúp cô.
Đây không phải là chuyện một người mẹ nên làm sao?
Mẹ?
Chẳng lẽ không đúng?
Bà không xứng.
Tôi đồng ý người phụ nữ cũng chẳng phản bác lời nói của Lâm Hoán Khê.
Từ góc độ nghĩa vụ, quả thật tôi không xứng nhưng từ gen di chuyển mà nói, tôi xứng.
Lâm Hoán Khê cầm ly nước trái cây trên bàn, hát qua.
Nước trái cây màu đỏ bắn tung tóe lên mặt người phụ nữ.
Có người nhìn thấy cảnh này, kêu lên kinh ngạc.
Nhân viên phục vụ đội cầm khăn tới giúp lau dọn.
Bây giờ ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào hai mẹ con thế nhưng hai người lại hồn nhiên như không nhận ra.
Lâm Hoán Khê cầm chiếc ly không, ngồi yên không nhúc nhích.
Người phụ nữ cũng ngồi yên không nhúc nhích nhìn Lâm Hoán Khê, giống như Lâm Hoán Khê không phải là người mới hát nước vào người bà, ngay cả nước trái cây bắn lên kính mắt, bà cũng không lau đi.
Bà đúng là một quái nhân.
Không cần.
Không nên tức giận.
Người phụ nữ nói.
Bà giơ tay nhận chiếc khăn bông của nhân viên phục vụ, lau nước hoa quả trên mặt, nói, tức giận chứng minh cô đang quan tâm tôi công nhận, trước khi bà xuất hiện tôi còn quan tâm.
Cuối cùng giọng nói của Lâm Hoán Khê thản nhiên tới cực độ, gần như là lạnh lùng, tàn khốc.
Tôi còn muốn tâm sự với bà, tôi nghĩ có phải giữa chúng ta có hiểu lầm hay không?
Tôi nghĩ tất cả đều không có liên quan gì tới bà, thậm chí tôi còn nghĩ xem liệu bà có thể cùng bề nước với tôi không.
Lâm Hoán Khê nhìn người phụ nữ như người xa lạ, như trong trí nhớ của mình hoàn toàn chưa có gương mặt này.
Nàng nói, bây giờ tôi hoàn toàn không cần nữa, thậm chí tôi còn không biết bà là ai.
Vậy thì tốt rồi.
Người phụ nữ nói,
trước khi tôi làm chuyện này cô sẽ không đau lòng nữa.
Lúc này hai người khách ngồi sau lưng hai người đột nhiên đứng dậy, vọt tới chỗ Lâm Hoán Khê.
Lâm Hoán Khê ném chiếc ly thủy tinh không trong tay, gào lên, cứu với,
có kẻ bắt cóc.
Rõ ràng hai nữ khách hàng này do người phụ nữ sắp đặt.
Bọn họ sau khi xác định được vị trí của Lâm Hoán Khê đã sắp xếp ngồi ở sau nàng, như vậy thuận tiện cho mình hành động, hơn nữa hành động của hai người này chứng minh được huấn luyện cực kỳ nghiêm chỉnh. Hai ả nghiêng đầu tránh chiếc ly thủy tinh Lâm Hoán Khê ném tới.
Sau đó cả hai nhào tới, một phải, một trái khống chế tay Lâm Hoán Khê.
Hai người kéo tay Lâm Hoán Khê đi ra ngoài phố, tốc độ cực nhanh khiến khá nhiều khách hàng trong quán vẫn còn chưa có phản ứng.
Cánh cửa quán bằng kính bị người dùng vật nặng đập vỡ, một người phụ nữ mặc trang phục màu đen đứng chắn trước cửa.
Dung mạo đáng yêu nhưng gương mặt đằng đằng sát khí.
Chương 1263.
Bấy khí độc chương 1263, bấy khí độc hai người phụ nữ kéo tay Lâm Hoán Khê không ngờ giữa đường xuất hiện một tiểu lò lì hơn nữa trong tay còn cầm một thanh chùy thủ sắc bén.
Hai người kéo Lâm Hoán Khê chạy bổ về phía ghế bên trái, ngồi lẫn vào với đám nữ khách đang ngồi, tránh bị người nọ cầm dao đuổi giết.
Hai người phụ nữ bắt đầu phân công.
Một người cầm tay không chế Lâm Hoán Khê, người còn lại chủ động xông lên tấn công tiểu lò lì mặc quần đen.
Ly đứng im lìm trước cửa, để mặc cả phụ nữ xông tới.
Đương nhiên khi quyền của ả phụ nữ cao to đánh tới gương mặt như hoa như ngọc của Ly, cuối cùng nàng cũng có phản ứng.
Tay Ly cũng nắm lại thành quyền, hung hăng nên đón quyền của ả phụ nữ kia.
Ả phụ nữ cao to nhếch miệng cười nhạt.
Ả xuất thân từ luyện tập đánh tán đả hơn nữa lại giữ ưu thế về chiều cao và cân nặng.
Ả không tin một đứa con gái phương Đông liệu mạng đối quyền lại là đối thủ của mình.
Nhưng rồi ả nhanh chóng không thể cười được nữa,
bởi vì đột nhiên nắm đấm của ả truyền tới một cảm giác đau đớn như khoan vào tim, hình như da thịt, xương cốt đều bị đâm xuyên qua vậy.
Quả thật là bị đâm xuyên qua.
Trước khi bàn tay phải của Ly nắm thành quyền, nàng đã sớm giấu một thanh chùy thủ trong lòng bàn tay.
Khi nắm tay hai người chạm nhau, mũi chùy thủ đã đâm xuyên qua hai ngón tay của ả đó.
Khi nắm tay hai người đụng mạnh, thanh chùy thủ lập tức đâm xuyên qua nắm tay ả phụ nữ đó.
Răng rắc.
Nắm tay ả phụ nữ bị đâm thủng một lỗ, máu tươi hào hào chảy ra giống như một cái đập xả nước.
Ả gào lên đau đớn như heo bị chọc tiết.
Cuối cùng tiếng thét cũng đánh thức đám khách hàng trong quán cà phê California và ở trong những quán xung quanh.
Đám khách hàng kêu lên kinh hãi, bỏ chạy, bàn, ghế bị xô đẩy, gãy, cảnh tượng cực kỳ hỗn độn.
Sau khi dùng một dao đâm bị thương ả phụ nữ, ả còn lại vội vàng nắm tay Lâm Hoán Khê chạy ra theo lối cửa sau.
Ly nhảy người lên, một cước đá bay ả phụ nữ đang ôm tay kêu thượng đế, sau đó nàng vội vàng đuổi theo.
Ở đằng sau là một con hẻm nhỏ, mặc dù không rộng, náo nhiệt như đường ngột nhưng cũng có khá nhiều cửa hàng.
Ở phía trước, cách đó không xa có một chiếc xe đang đậu sẵn, hiển nhiên chúng đã chuẩn bị trước để mang Lâm Hoán Khê đi.
Ly đuổi theo, cho dù thế nào đi nữa nàng tuyệt đối không để chúng mang Lâm Hoán Khê đi.
Nếu điều đó xảy ra, nàng chính là tội nhân.
Anh ấy giao cho nàng nhiệm vụ quan trọng như vậy, sao nàng có thể khiến anh ấy thất vọng?
Nếu như vậy cho dù mình có làm cho anh ấy điều gì đi nữa, anh ấy cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Mặc dù thân thủ cả phụ nữ tóc vàng không tệ, nhưng vì Lâm Hoán Khê giãy giụa rất mạnh nên ảnh hưởng tới tốc độ. Đánh ngất cô ta. Lâm Tử vừa chạy vừa ra lệnh. Chính con ruột của mình mà người mẹ lại có một mệnh lệnh cực kỳ gây tổn thương khiến cho Lâm Hoán Khê, người có bản tính cực kỳ vững vàng cũng cảm thấy tức giận, suýt ngất xỉu. À tóc vàng cũng cảm thấy để Lâm Hoán Khê còn tỉnh táo rất vướng víu, vì vậy à lập tức chém sống đao vào cổ Lâm Hoán Khê, sau đó ôm thân thể mềm nhũn của nàng chạy về phía trước. Ly chạy với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt nàng đã đuổi kịp à tóc vàng đang ôm Lâm Hoán Khê. Trong tay Ly xuất hiện ba cây phi đao, nàng vung lên, ba cây phi đao lập tức bay tới nhắm vào ba vị trí: đầu, ngực, mông của à tóc vàng. Chỉ cần một cây phi đao đánh trúng, à tóc vàng sẽ lập tức không chết cũng tàn phế. Trong khi đó Ly một lần nữa tăng tốc độ bởi vì nàng muốn khi à tóc vàng bị thương phải đoạt được Lâm Hoán Khê đang hôn mê bất tỉnh. Nàng tuyệt đối không để Lâm Hoán Khê ngã xuống đất bị thương. Bạn nên nhớ rằng nền đường đổ bằng xi măng, nếu như Lâm Hoán Khê ngã xuống bị thương, Tần Lạc sẽ tức giận. Khi ba cây phi đao của Ly chuẩn bị đâm vào á tóc vàng, đột nhiên chúng như bị một bữa sực tưởng khí cản lại, không thể nào vượt qua. Điều thần kỳ là chúng có thể quay ngược lại sau, bay thẳng tới ngực Ly với tốc độ rất nhanh. Ly đang xông lên trước, bay cây phi đao bất ngờ làm phản. Khoảng cách giữa hai bên khá gần, quả thật vô cùng nguy hiểm. Ly đang điên cuồng đuổi theo, còn cả quán tính nữa nên tuyệt đối nàng không dừng lại được. Ly ngửa người ra sau, sau đó nửa thân trên uốn lượn, giống như một người trượt ba canh, động tác cực kỳ huyền chuyển, đẹp mắt né tránh ba cây phi đao của mình. Ly vẫn còn chưa kịp đứng dậy, một quần lửa từ trên trời bay xuống. Quần lửa khổng lồ, lại cực kỳ nóng, từ trên bầu trời giáng xuống, giống như là lửa trời, chuẩn bị thiêu cháy thế gian. Ly không kịp đứng dậy, nàng quần người lằn trên nền đường xi măng, liên tục lăn lộn mười mấy vòng tránh né, Ly thoát khỏi sự tấn công của quần lửa. Thế nhưng quần lửa mới bay đi giống như bị người ta điều khiển vậy, nó nhanh chóng hạ xuống, tiếp tục bay ngang, đuổi theo bóng dáng của Ly, dáng vẻ không đạt được mục tiêu tuyệt đối không chịu bỏ qua. Ly với hai bàn tay trắng không có cách nào chống lại quần lửa này. Phi tiêu, ám khí đối với nó cũng vô dụng. Ly chỉ còn biết tiếp tục lăn lộn, lăn người tới cửa quán cà phê bên cạnh, vơ đại lấy một cái ổ dựng bên cạnh, bật ổ cản quả cầu lửa. Quần lửa dính vào chiếc ổ khiến nó bốc cháy dữ dội, cuối cùng cũng khiến nó mất động lực. Ly cầm cán chiếc ổ đang cháy quá to, kẻ nào, ra đây. Một cơn gió bốc lên, một hắc ý nhân xuất hiện. Y liền mặc một chiếc bành tô, áo sơ mi trắng, một chiếc ghi lê màu xám, trên cổ thắt nơ hình con bướm, đầu đội mũ quả dưa. Bởi vì chiếc mũ sụp xuống rất thấp, y lại cúi đầu nên Ly không có cách nào nhìn rõ mặt y, y trong tay y cầm một chiếc ba tong, giống như của những nhà ảo thuật biểu diễn ảo thuật trên TV. Đối với Ly mà nói, chỉ cần người là được, ai xuất hiện cũng không quan trọng. Ly cầm tán ô còn đang bốc cháy dữ dội làm vũ khí, xông tới chỗ ma thuật sư giả thần giả quỷ kia. Ma thuật sư không né, cũng không tránh đi. Y cầm chiếc gậy chỉ về phía quả cầu đang cháy, lập tức quả cầu lửa bị hút vào đầu gậy của y, sau đó ma thuật sư vung gậy, quả cầu lửa một lần nữa bùng cháy lao về phía Ly. Ly cầm cán ô đánh mạnh về phía quả cầu lửa. Quả cầu lửa bị phân chia làm hai nửa nhưng nó vẫn không thay đổi lộ trình tấn công của mình. Điều này khiến Ly khá căm tức nhưng lại vô kế khả thi. Nàng chỉ biết một lần nữa nào về quán cà phê bên đường, cầm một cái ô che chắn quả cầu lửa. Chiến thuật cầu lửa thất bại, một lần nữa ma thuật sư ra chiêu. Y sờ tay vào ngực, lấy ra một đồng tiền xu. Ma thuật sư đặt tiền xu lên miệng, thổi một hơi, ngay sau đó từ trên không trung một cơn mưa tiền xu ào ào rơi xuống. Ly không biết trong đám tiền xu này có huyền cơ gì, nàng cũng không biết những tiền xu này rơi vào người có dính chất độc hay không. Nàng cởi áo khoác ra, vung lên trên đầu, ra sức vẫy. Đám tiền xu bị Ly dùng áo khoác đánh bay, rơi trên mặt đất phát ra âm thanh leng keng. Đợi sau khi cơn mưa tiền xu tan biến, Ly ném chiếc áo khoác trong tay đi, sau đó nàng cầm chùy thủ xông tới chỗ ma thuật sư. Lúc này Ly đã hiểu, cho dù nàng có phi tiêu trong tay, nhưng nếu luận về tấn công cự ly xa, e rằng nàng không chiếm được chút lợi thế nào. Một khi đã vậy thì phải xông tới đánh cận chiến, có lẽ làm vậy có thể hạ được đối phương. Trong khoảng thời gian Ly bị cản lại, Lâm Hoán Khê đã bị đưa lên xe, nàng tuyệt đối không thể để chúng lái xe đưa Lâm Hoán Khê đi. Nếu như vậy thì nhiệm vụ lần này của nàng có thể đã thất bại. Nên biết rằng trước khi Tần Lạc tới nước Mỹ, hắn đã liên tục căn dặn mình phải luôn quan tâm theo sát Lâm Hoán Khê. Nếu như Lâm Hoán Khê một mình ra ngoài, nàng nhất định phải theo sát bảo vệ an toàn. Giày da của Ly giẫm lên những đồng tiền xu, những âm thanh lách cách, giống như nàng đang giẫm lên những hạt đậu phộng. Lần này dị biến xảy ra. Từ những đồng tiền xu bị Ly giẫm nát đột nhiên có một luồng khói đặc phun ra. Bởi vì Ly chạy rất nhanh nên có rất nhiều đồng tiền xu bị nàng giẫm nát. Lúc này phía sau nàng như có một luồng khói đặc đang truy kích vậy. Ly kinh hãi, nàng đội vàng ngừng hô hấp. Ly kỷ còn biết gắng sức chạy, chạy thoát khỏi sự truy đuổi của luồng khói. Ma thuật sư vẫn đứng chắn phía trước, đột nhiên cây gậy liên tục dài ra, tiến về phía trước, giống như một chiếc cần câu cá, có thể kéo dài vô tận. Đầu nhọn như một cái kim của cây gậy tiến thẳng tới Ly đang xông tới, như muốn bức nàng lui lại sau khiến cả người nàng rơi vào màn khí độc. Trước có trường thương, sau có khí độc truy đuổi, tình thế cực kỳ hiểm nghèo. Hai bên trái phải có cửa hàng, Ly có thể né tránh sang đó, nhưng nếu như Ly làm như vậy, nàng sẽ mất đi cơ hội cướp lại Lâm Hoán Khê. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ly vừa chạy vừa tự hỏi bản thân mình. Chương 1264. Kế hoạch cải tạo. Chương 1264. Kế hoạch cải tạo. Sau lưng có khí độc, phía trước có trường thương. Thời khắc sống chết này, Ly lựa chọn cách phản công mãnh liệt, không sợ hãi. Ly chủ động dùng thân thể mình lao tới trường thương, giống như nàng muốn trường thương xuyên qua người mình như sâu thịt. Cùng lúc đó, tỏ ẩn tay Ly đã thủ sẵn một cây phi đao chỉ thẳng lên trước, chuẩn bị giáng sấm sét xuống đầu ma thuật sư. Nếu như ma thuật sư né tránh phi đao, như vậy trường thương trong tay Ly sẽ không đứng yên, Ly sẽ tránh được vận mệnh bị xuyên qua người. nếu như ma thuật sư không né tránh, như vậy Ly sẽ bị trường thương xuyên qua người, nhưng trong trường hợp này ý cũng bị phi đao cắt đứt cổ họng. Đây chính là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Trong tình huống Ly không muốn chết, không muốn lui lại sau, đây chính là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Ly đang đánh cuộc ma thuật sư sẽ tránh né. Bởi vì bản thân nàng có cả trăm lý do tìm cái chết nhưng ý thì không. Tốc độ phi đao theo thủ pháp hồ điệp đánh ra, bởi vì khi nó rời khỏi tay, không chỉ cộng thêm lực cánh tay mà còn cả một cỗ lực xoáy đẩy nó tiến nhanh về phía trước. Cho nên khoảng thời gian phi đao cắm vào cổ ma thuật sư và lúc Ly đâm vào trường thương là trùng khớp nhau. Khi nhìn thấy phi đao lóe sáng bay về phía mình, trong mắt ma thuật sư thoáng xuất hiện sự do dự. Gần trong nháy mắt, ý lựa chọn né tránh. Bước chân y chuyển sang trái, đương nhiên cây gậy trong tay cũng khẽ nghiêng đi. Vào thời khắc sợi chỉ treo mảnh trùng, thân thể Ly đột nhiên đứng dừng lại, sau đó dài một tấc, mạnh mẽ hơn một phần. Ngắn một tấc, nguy hiểm hơn một phần. Trường thương là vũ khí tấn công cự ly xa, có khả năng gia tăng sức mạnh tấn công từ xa thế, nhưng một khi Ly đã nắm đao vọt tới bên cạnh ma thuật sư, trường thương trong tay y không còn nhiều tác dụng. Nhân cơ hội y sai lầm, muốn tính mạng y nhân cơ hội ma thuật sư còn chưa biến trường thương trở lại thành vậy, Ly vung đao nhắm thẳng vào ngực y, nàng muốn trong khoảng thời gian ngắn này lấy mạng y ma thuật sư ấn vào một cái nút ở chuôi gậy, lập tức trường thương co rút lại. Một tay ma thuật sư cầm gậy, một tay ngăn cản đòn tấn công của Ly. Thế nhưng nói về năng lực tấn công cận chiến, ma thuật sư còn thua Ly. Đao đang đâm tới ngực ma thuật sư đột nhiên biến thành một đạo bạch quang bay sang tay trái nàng. Sau khi tay trái tiếp nhận đao, gia tăng sức mạnh đâm về cổ họng ma thuật sư, trong khi đó tay phải hóa quyền, mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực y cận chiến thiên biến bản hóa, chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ lập tức ăn đủ. Tốc độ của Ly cực nhanh, rất biến hóa. Khi chiếc gậy trong tay ma thuật sư còn chưa kịp thu về trạng thái ban đầu, màn tấn công kép trên dưới khiến ma thuật sư rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ tới lượt ma thuật sư phải có lựa chọn khó khăn, để cho cô ta cắt một đao vào cổ mình hay đánh một quyền vào ngực. Cả hai kết quả này chẳng có gì hay ho. Ilya đều không muốn chấp nhận chúng. Nhưng thời gian cho y suy nghĩ rất ngắn. Trong khi não bộ y còn chưa cho một đáp án, thân thể y đã có phản ứng. Y đã dùng tay không bắt cổ tay cầm đao của Ly. Cho dù thế nào đi nữa y tuyệt đối không thể để Ly cắt một đao trên cổ. Là một ma thuật sư cực kỳ ưu tú, tốc độ tay của y cực nhanh. Đây chính là điều chính y cực kỳ tự phụ, cho dù là so với tốc độ của quỷ ảnh thế nhưng quỷ ảnh chủ yếu dùng tốc độ chạy trốn. Bắt được. Ilya bắt được cổ tay cầm đao của Ly. Giết. Cảm giác đau đớn bị đao cắt đứt ra thịt từ ngực chuyển tới khiến y vô cùng ngỡ ngàng. Rõ ràng ả đó đã chuyển đao sang tay trái của mình, rõ ràng mình đã chế ngự được cổ tay ả, rõ ràng tay không phải tay phải ả cũng có một đao sao. Quả thật ma thuật sư không thể nào tin vào chuyện xảy ra trước mắt. Sau đó y cực kỳ phẫn nộ. Ý thì đã bị chơi khăm. Một người nhiều năm chơi ma thuật không ngờ lại bị một tiểu phù thủy dùng ma thuật chơi lại. Một cô gái đánh bại ý ở đúng lãnh vực ý tiêu ngạo nhất. Ý thì quả thật khó chấp nhận sự thật này. Ly lập tức lui lại sau một đòn thành công này. Khi Ly lui lại sau nàng còn không quên rút thanh chủy thủ đã đâm vào ngực ma thuật sư khi nàng còn nhỏ. Sư phụ đã dạy rằng không được tùy tiện bất giác bừa bãi sao? Ly không thể không biết xấu hổ để dao cắm trên ngực người khác được. Chính vì vậy khi thanh chủy thủ rút ra khỏi ngực ma thuật sư, máu tươi chảy cuồn cuộn. Nếu như cẩn thận lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng reo vui mừng của chúng. Không chỉ có mày mới biết chơi bừa. Ly nói, cô áo lẽ Ly không phải là chuyên gia ma thuật nhưng động tác rút đao, chuyển đao từ tay phải sang tay trái, nàng tin rằng trên thế giới này không ai có thể so với nàng. Từ sau khi Ly theo tiểu Lý phi đao học phi đao, ban ngày nàng luyện tập, buổi tối luyện tập. Khi ăn cơm cũng luyện tập, trước khi ngủ cũng luyện tập. Khi đi cũng luyện tập, khi ngồi xuống vẫn còn luyện tập đao không rời tay, tay không bỏ đao. Động tác luôn sẵn sàng phóng đao, quay đao trong tay khiến Tần Lạc cực kỳ sợ hãi. Cuối cùng nàng cũng được báo đáp. Lúc nãy tay trái của nàng cầm đao bị ma thuật sư khống chế, nàng lại chuyển đao sang tay phải một cách kỳ diệu, sau đó tay phải hung hăng đâm mạnh về phía trước. Nhanh như ánh chớp, mắt thường khó mà nhận ra được. Quả thật quá nhanh. Cũng vì động tác đổi đao của Ly quá thần kỳ, cho nên ma thuật sư mới bị lừa gạt. Sau khi nói câu đó xong, nàng đội vàng chạy đi. Chiếc xe đậu ở chỗ đó đã biến mất. Không chỉ mày biết chơi ma thuật. Ma thuật sư không hiểu tiếng Trung Quốc, ý không hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Thế nhưng ý có thể hiểu được sắc mặt của cô gái. Xì đục, coi thường và cả sự đắc ý mày rất đắc ý. Ma thuật sư dùng một chiếc khăn lụa trắng bịt miệng vết thương. Khi chiếc khăn trắng thấm đẫm máu tươi, ma thuật sư lấy từ trong túi ra một bình nhỏ, ý bắn một ít chất lỏng hình xương mù lên miệng vết thương, lập tức máu đông lại một cách thần kỳ, giống như nước bị đóng băng vậy. Đương nhiên quả thật bình thuốc phun xương trị đông máu cấp tốc được chế tạo theo nguyên lý biến nước thành băng. Ma thuật sư cất chiếc khăn lụa đẫm máu vào trong túi, cầm gậy cấp tốc đuổi theo hướng Ly đã đi. Cho dù thế nào đi nữa, ý tuyệt đối không thể để cô gái kia ngăn cản kế hoạch của chúng. Trong kế hoạch đó tuyệt đối không thể thiếu người phụ nữ kia. Khi Lâm Hoán Khê tỉnh lại, nàng nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng trống rỗng. Căn phòng màu trắng, rèm cửa sổ màu trắng, bức tường màu trắng, trang thiết bị màu trắng, còn cả chiếc giường rộng nàng đang nằm cũng màu trắng. Không rõ chiếc giường được làm từ vật liệu gì mà nó cực kỳ lạnh, lạnh tới mức có thể khiến xương cốt người ta như gãy rời. Trong phòng tỏa ra một mùi thuốc rất khó chịu, giống như mùi phọ mạ lỉn trong bệnh viện hay mùi của thuốc tê hỗn hợp khiến con người ta chỉ muốn buồn nôn. Lâm Hoán Khê muốn ngồi dậy nhưng nàng nhận ra hai chân, hai tay mình đều bị trói. Cho dù nàng có dễ dụa như nào đi nữa, nàng tuyệt đối không thể làm gãy những sợi sắt tinh luyện kia được. Lâm Hoán Khê là một người thông minh, nàng rất ít khi làm những chuyện vô tác dụng. Chính vì vậy khi Lâm Hoán Khê phát hiện ra mình không thể thay đổi trạng thái hiện nay của mình, nàng liền nằm yên, gào lên, "Tôi biết các người ở bên ngoài." Đúng là một đứa trẻ thông minh. một người phụ nữ tóc vàng mặc một bộ đồng phục màu đen, áo khoác màu tím bên ngoài, nhìn Lâm Hoán Khê đang nằm trên bàn giải phẫu qua bức tường thủy tinh trong suốt, tán thưởng: "Mạnh hơn quản tự nhiều. Có phải người ban đầu chúng ta tuyển chọn là cô ấy không?"
"Đúng vậy."
Lâm Tử mặc áo bào trắng, sắc mặt như vô cảm nói: "Đáng tiếc đã bị bà ngăn cản." Người phụ nữ tóc vàng nhìn người phụ nữ trước mặt mình nói, sắc mặt cực kỳ âm trầm: "Đó là việc làm rất ngu xuẩn của tôi." Lâm Tử nói: "Khi đó tôi vốn nghĩ quản tự ưu tú hơn nó."
"Không."
Người phụ nữ tóc vàng nói: "Khi đó bà vẫn coi cô ta là con gái mình." Người phụ nữ không trả lời, chẳng khác nào cam chịu. Điều đáng nói là sau chuyện đó, biểu hiện của bà khiến người ta rất hài lòng. Người phụ nữ tóc vàng vỗ vai Lâm Tử nói: "Thế nhưng bây giờ vẫn không muộn. Cô ta là người ưu tú, hơn nữa cơ thể cô ta hoàn toàn thích hợp nếu như chúng ta tiến hành cải tạo cô ta, hơn nữa lôi kéo cô ta gia nhập tổ chức chúng ta, có phải sẽ phát huy tác dụng rất lớn không?"
"Đúng, phu nhân."
Lâm Tử lại gật đầu.
"Tốt lắm."
Người phụ nữ tóc vàng cười nói. Nụ cười vốn diễm lệ này còn cộng thêm vẻ quyến rũ rung động lòng người.
"Vậy đi, việc cải tạo cô ta giao cho bà. Tôi tin rằng nhất định cô ta sẽ ưu tú như mẹ của mình."
"Đúng vậy, phu nhân." Lâm Tử nói. Chương 1265. Từ chiến chương 1265, từ chiến Lâm Tử bấm một loạt số trên bức tường. Bức tường thủy tinh thoạt nhìn như trong suốt lập tức cách sang hai bên, để lộ ra cửa chính. Tiểu bức tường thủy tinh này có thể được điều chỉnh theo nhu cầu. Tiểu tường này có thể thiết kế theo trạng thái bên ngoài không nhìn thấy bên trong nhưng từ bên trong có thể quan sát được tình huống bên ngoài, cũng có thể được thiết kế từ bên trong không nhìn thấy tình huống bên ngoài nhưng từ bên ngoài có thể nhìn thấy tình hình bên trong, còn có thể thiết kế tiểu trong suốt hay tối om, phòng thí nghiệm, tổ chức nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới đương nhiên cho tới lúc này hoàn toàn không thể thiếu những đồ vật này. Lâm Tử đi tới trước giường bệnh, quan sát Lâm Hoán Khê. Không thể không nói mặc dù gương mặt Lâm Tử đã thay đổi rất nhiều, gương mặt đã trở nên gầy gò, không đầy đặn như thời thanh xuân nhưng vẫn không được coi như là một người phụ nữ xấu. Thế nhưng gương mặt bà cực kỳ lạnh lùng, cay nghiệt. Có thể dùng một câu nói phổ biến để hình dung bày ra một khuôn mặt khó ưa, giống như có người đang thiếu nợ tiền bà vậy. Hơn nữa ánh mắt của bà lại cực kỳ đờ đẫn, hoàn toàn không mang sắc thái tình cảm, chỉ có sự tàn nhẫn lạnh như băng giống như kền kền ăn sắt thối. Chính vì vậy mặc dù dung mạo bà không tệ nhưng bà vẫn là người phụ nữ khiến người ta chán ghét. Lâm Tử đứng yên một chỗ, hai mắt nhìn Lâm Hoán Khê không chớp. Lâm Hoán Khê vẫn nằm yên, nhìn chằm chằm vào Lâm Tử. Người phụ nữ này là mẹ nàng, cũng là kẻ thù. Hổ dữ không ăn thịt con, mối quan hệ tình thâm, ruột thịt của hai người đã thành sự chê cười của người trong thiên hạ. Lâm Hoán Khê vẫn nằm yên một chỗ. Cho tới lúc này nàng tuyệt đối không có ảo tưởng người mẹ của mình bất ngờ tỉnh ngộ, mang mình chạy trốn đây chỉ là tình tiết phim ảnh trên TV. Trong đời sống thực tuyệt đối không xảy ra. Cô rất ngu ngốc. Cuối cùng Lâm Tử cũng lên tiếng. Lời nói của bà luôn ngắn gọn, rõ ràng và cả độc ác. Lời nói của bà cũng như gương mặt của mình chính là thứ mà người ta không thích. Bà cũng vậy. Lâm Hoán Khê phản kích. Cô không nên tới. Lâm Tử nói, 7 năm trước, cô đã rời khỏi nơi này. Cô hẳn không nên quay lại nữa. Đây chính là sự quan tâm của bà sao? Lâm Hoán Khê hỏi.
Không.
Đây chính là lời từ biệt. Lâm Tử phủ nhận. Nói lời từ biệt với ai?
Nói lời từ biệt với cô.
Lâm Tử không chỉ nói rất khó nghe mà còn rất tối nghĩa, khó hiểu. Thế nhưng lúc này Lâm Tử không cho Lâm Hoán Khê cơ hội để hỏi. Bà nói, trước tiên nói lời từ biệt với cô. Từ nay về sau cô sẽ biến thành một người hoàn toàn khác.
Giống như bà sao?
Đúng vậy, giống tôi.
Lâm Tử nói.
Tôi sẽ phẫu thuật cho cô.
Biến thành cái gì?
Cô còn nhớ quản tự không?
Lâm Hoán Khê trầm ngâm.
Đương nhiên là Lâm Hoán Khê nhớ, vấn đề là lúc này trí nhớ không còn rõ ràng nữa. Nếu như Lâm Hoán Khê cố gắng nhớ tới một người đàn ông, nàng chỉ có thể nhớ từng ly từng tí, từng giây từng phút ở cùng Tần Lạc. Phụ nữ khác với đàn ông. Nội tâm của người đàn ông có thể bị lấp đầy bởi một người phụ nữ nhưng còn có thể cho rất nhiều người phụ nữ khác ra vào. Nhưng nếu nội tâm người phụ nữ bị hình ảnh một người đàn ông lấp đầy, không một người đàn ông nào khác có thể tìm cách tiến vào được nữa.
Cậu ta đã chết thay cô.
Lâm Tử như không khiến người ta sợ thì không ngừng. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Lâm Hoán Khê, Lâm Tử nói, thế nhưng cô không nên tự trách mình.
Cậu ta không biết điều này.
Anh ta bị các người khống chế sao?
Không sai.
Lâm Tử nói, vốn ban đầu họ định tuyển mộ cô nhưng khi chúng tôi điều tra cô, phát hiện ra quản tự còn ưu tú hơn cô cậu ta rất thích dâng hiến chính vì vậy sau khi qua cải tạo, cậu ta hoàn toàn nằm trong sự khống chế của chúng tôi, kể cả việc sống chết của cậu ta. Bà nói cho tôi biết chuyện này để làm gì?
Vì muốn cho cô chuẩn bị tâm lý.
Lâm Tử nói, sau cô bị cải tạo, cô cũng được phân nhiệm vụ, giống như việc cậu ta đã làm nếu như nhiệm vụ thất bại, chỉ có cái chết.
Chỉ sợ sẽ khiến các người thất vọng.
Lâm Hoán Khê nói,
cô sẽ không khiến bọn họ thất vọng.
Lâm Tử nói, cô rất thông minh, có tâm kế. Điều quan trọng nhất là cô còn là hội trưởng hội trung y Liê, là vợ chưa cưới của Tần Lạc nếu như có thể tìm được người phù hợp nhất trên thế giới này, người đó nhất định là cô. Để cô rời khỏi 7 năm trước chính là sai lầm lớn nhất của tôi. Sau 7 năm cô quay lại, đây chính là xem ra bà không hiểu ý tôi.
Lâm Hoán Khê nói, tôi sẽ không để các người làm chuyện gì hết. Tôi tình nguyện lựa chọn cái chết.
Cô không có quyền lựa chọn.
Lâm Tử nghiêm túc nói, người đã bị cải tạo không còn cơ hội lựa chọn.
Có.
Lâm Hoán Khê bình tĩnh nói, đơn giản là cần phải tàn nhẫn với bản thân mình hơn mà thôi.
Được rồi.
Lâm Tử nói, chúng tôi đợi sự lựa chọn của cô nhưng bây giờ tôi bắt đầu giải phẫu.
Vô cùng vinh hạnh.
Cũng vậy.
Sau khi hai người có quan hệ huyết thống gần gũi có cuộc trò chuyện có thể coi là cực quỷ dị chấm dứt, cả hai rơi vào trạng thái trầm tư. Lâm Hoán Khê nhắm mắt lại, nàng không muốn nhìn thấy khuôn mặt của bà ấy, không nhìn thấy chủ nhân của gương mặt đó cầm dao hay thứ gì đó mổ đầu hay thân thể của nàng. Nàng đang nghĩ tới Tần Lạc. Nàng nghĩ tới lần gặp đầu tiên của hai người, nghĩ tới lúc hắn muốn chữa bệnh cho nàng, nghĩ tới nàng và hắn cùng ăn bít tết bò, nghĩ tới lúc nàng đi mua điện thoại di động cho hắn, nghĩ tới việc hắn mặc quần áo do nàng mua, nghĩ tới những khi hắn ôm hôn nàng. Đời người có nhiều chuyện như vậy, chết thật sự không còn gì đáng nuối tiếc. Lâm Hoán Khê là một người phụ nữ rất dễ thỏa mãn nhưng ông trời lại cho nàng quá nhiều. Lâm Tử đẩy tới một bàn dụng cụ, dùng một vật giống như vòng da kẹp đầu Lâm Hoán Khê, sau đó bôi một lớp dung dịch lỏng lên bề mặt chiếc vòng da. Lâm Tử lại đẩy tới một chiếc bàn xe nhỏ. Trên mặt bàn có một chiếc khay to, trên khay có các loại dao to nhỏ khác nhau, kéo, băng gạc, kim băng, nhíp. Bà không có trợ lý, bà cực kỳ bận rộn. Đúng lúc đó đột nhiên âm thanh báo động chói tai vang lên trong phòng. Tu tu tu, có người xâm nhập, có người xâm nhập. Từ loa phóng thanh trên tường vang lên tiếng cảnh báo của bảo vệ. Người phụ nữ tóc vàng bọt vào trong, vung tay tát vào mặt Lâm Tử, mắng, khi mang cô ta tới có bị theo dõi không? Không. Khóe miệng Lâm Tử rỉ máu nhưng bà vẫn rất bình thản. Có kiểm tra xem trên người cô ta có thiết bị theo dõi không? Đã kiểm tra. Lâm Tử nói, đã kiểm tra trên xe một lần. Trước khi vào phòng thí nghiệm cũng kiểm tra lại. Đáng chết. Người phụ nữ tóc vàng đội vàng bỏ ra ngoài. Nếu như có thể dùng một từ ngữ để hình dung tâm trạng lúc này của Lâm Hoán Khê thì chỉ có thể nói là tuyệt vọng. Vì bị ma thuật sư ngăn cản nên nàng mất khá nhiều thời gian, khiến khi nàng chạy tới nơi, chiếc xe bắt cóc Lâm Hoán Khê đã biến mất. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lòng Ly như lửa đốt. Bây giờ cho dù nàng có giết chết ma thuật sư cũng không thể cứu được Lâm Hoán Khê. Thế nhưng không cứu được cô không có nghĩa là không cứu. Ly túm một người qua đường hỏi, có nhìn thấy một chiếc xe van màu đen đỗ ở đây chạy về hướng nào không? Ly hỏi bằng tiếng Anh, giọng London rất chuẩn. Về điểm này thì cho dù Tần Lạc có khổ luyện 1, 3 hay 10 năm cũng không theo kịp nàng. Chạy theo hướng kia. Người thanh niên trẻ bị một cô gái thấp hơn mình một cái đầu túm ngực, nhấc hai chân rời khỏi mặt đất khiến cực kỳ sợ hãi, vội vàng trả lời. Ly bỏ qua người đó, nàng nhanh chóng đón một chiếc taxi trên đường. Khi nàng giơ tay cầm tay nắm cửa xe, định mở cửa xe, tay nắm xe đột nhiên bốc cháy, sau đó lửa lan càng lúc càng mạnh, giống như muốn thiêu đốt cả người và xe vậy. Ly vội vàng bỏ tay ra. Lái xe taxi đang nói chuyện điện thoại cũng đội vàng cởi dây an toàn, lao ra ngoài kêu cứu hỏa. Khi nhìn thấy chiếc taxi tự bốc cháy, rất nhiều người đi ở vỉa hè cực kỳ sợ hãi. Cảnh sát tuần tra cũng đội vàng chạy tới. Đương nhiên Ly biết không phải taxi tự bốc cháy, nó bị đốt. Ly hung tợn quay người, nàng nhìn thấy ma thuật sư đang nhìn mình chằm chằm với vẻ hung ác. Mày không thể đi. Ma thuật sư nói. Hay là, mày biết nói tiếng Anh. Ly tức giận, nắm chặt tay vọt về phía ma thuật sư. Ma thuật sư quay người bỏ chạy, giống như không muốn đấu với Ly. Thế nhưng khi thấy Ly do dự không biết nên tiếp tục đuổi theo hay truy tìm Lâm Hoán Khê, ma thuật sư lại phóng tới một quả cầu lửa, thiêu cháy chiếc xe nàng muốn bắt. Không có xe, Ly sao có thể nhanh chóng đuổi theo chiếc xe van đã mất tung tích? Nếu như vậy thì mày nhất định phải chết. Ly nghiến răng nói. Nàng nhất định phải tiêu diệt tên giả thần giả quỷ này, nếu không cả đoạn đường này nàng bị y quấy rầy không thể làm gì. Đây cũng là điều tao muốn nói. Ma thuật sư nói. Giọng y khàn khàn, cực kỳ cổ quái, pha lẫn khét thế, giống như giọng nói của người máy vậy. Ngang sức ngang tài, cuối cùng là tử chiến. Chương 1266. Mãnh hổ giữa đàn dê. Chương 1266. Mãnh hổ giữa đàn dê. Một bên nhất quyết báo thù rửa hận, một bên chỉ muốn một lần vất vả giải quyết triệt để nỗi phiền toái. Cuộc quyết đấu của Ly và ma thuật sư không thể né tránh. Bởi vì nơi này liên tục xảy ra hiện tượng xe taxi đột nhiên bùng cháy, khiến người tụ tập tới đây rất nhiều, nơi này không còn là địa điểm thích hợp để sống mái với nhau, nên hai người Ly và ma thuật sư đều thực hiểu cần phải di chuyển tới một nơi ít người. Một trước, một sau, hai người đi xuyên qua một khu quảng trường dài, tới một khu vực đổ nát vắng người. Nơi này âm u và mức, còn có rất nhiều rác. Những con chuột to tướng, đen bóng nhảy lên xuống từ những đống rác. Khi nhìn thấy người tới chúng cũng không có vẻ sợ hãi. Những ngôi nhà hai bên đều quay lưng về phía bọn họ nên không sợ có người nhìn thấy. Đây chính là quyết đấu rất lý tưởng nhưng là nơi chôn thây rất tệ. Ở chỗ này, ma thuật sư nói, tao nghĩ mình không chờ được nữa. Tính cách Ly nóng nảy nhưng không có nghĩa là nàng không có chỉ số thông minh. Long Tức coi trọng khảo nghiệm trí lực hàng đầu. Nếu như chỉ số thông minh không đạt, tuyệt đối không có cơ hội trở thành đội viên Long Tức. Đối với người làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước mà nói, vũ lực rất quan trọng, trí lực còn quan trọng hơn. Chính vì vậy người có thể đứng trong hàng ngũ Long Tức, không người nào không phải là tinh anh, là niềm kiêu ngạo của các chiến sĩ trải qua vô số cuộc huyết chiến. Ly đã giao đấu với ma thuật sư, nàng biết ý thông thạo thuật tấn công từ xa, trên người ý đồ chơi tầng tầng lớp lớp. Nếu thoạt nhìn sẽ không ai nhìn thấy mấy thứ này nhưng sẽ bất ngờ trúng chiêu. Cho dù là bị quả cầu lửa của ý thiêu cháy hay bị khí độc phun, còn cả cây gậy có thể biến thành trường thương khiến người ta rất khó lòng đề phòng. Muốn đánh bại ý chỉ còn cách duy nhất là cận chiến. Lúc nãy khi dùng đao đánh cận chiến, Ly phát hiện ra khả năng ứng phó của ma thuật sư khá kém. Lúc này nàng nhắm vào điểm yếu này của ý để tấn công mãnh liệt. Khi nghe ma thuật sư nói ở chỗ này, Ly tay đã sớm cầm đao liền điên cuồng nhào tới, thậm chí không thèm lên tiếng nói một câu. Ly không phải là quý ông, nên không cần quan tâm tới cái gì là phong thái đàn ông. Chỉ cần giết chết được đối phương, nàng không ngần ngại dùng một vài thủ đoạn mờ ám. Ma thuật sư luôn cẩn thận đề phòng Ly, ý biết ưu thế của mình ở điểm nào, cũng biết rất rõ yếu điểm của mình, chính vì vậy ma thuật sư tuyệt đối không để cho Ly tiến tới gần mình. Cây gậy trong tay ma thuật sư lại chỉ thẳng ra ngoài, đầu cây gậy lại bắt đầu dài ra. Cây gậy vốn chỉ dài 1 mét này biến thành cây gậy 2 mét. Trường thương trong tay y hung ác đâm thẳng vào ngực Ly. Người Trung Quốc có câu, côn quét một mảng lớn, thương chọn một điểm. Nhưng ma thuật sư hoàn toàn không tuân thủ quy luật này. Vì dùng sức quá mạnh nên mũi cây trường thương trong tay y khẽ rung lên, như một người bị bệnh động kinh không thể nào cầm được trường thương hay bản thân y không tìm ra mục tiêu chính xác để tấn công. Bù bù bù. Mũi thủng xé gió, tấn công về phía ngực và đầu Ly. Ly chỉ còn cách lùi lại sau, nàng không dám tấn công. Bước tối lui này lại tạo cơ hội cho ma thuật sư tấn công. Ma thuật sư nhảy người lên, đầu mũi thương rung lên, kêu bù bù, mũi thương nhắm thẳng vào ngực Ly. Đó là vị trí trái tim, đâm vào nhất định chết. Ly cực kỳ phẫn nộ, nàng không thể tìm cách phản kích. Ma thuật sư rất thành thạo tấn công từ xa hơn nữa trong tay y còn có trường thương, phong tỏa tất cả con đường tiếp cận của nàng. Nàng rất khó có thể phát huy ưu thế của mình. Két két két. Ly cuống cuồng lui lại sau, thậm chí nàng không dám để mũi thương của ma thuật sư chạm vào người. Ly càng lui, ma thuật sư càng truy kích. Tốc độ lui lại sau luôn không thể bằng tốc độ tấn công chính, vì vậy ma thuật sư đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Trường thương trong tay phải y đâm thẳng, tay trái y cũng vung lên, hạt trắng lập tức nhảy múa bay lượn trời. Những con hạt giấy bay vụ vụ về phía Ly, che khuất mặt và tầm mắt của nàng khiến tầm nhìn của nàng bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa khi chúng vây cánh phát tán bột phấn có tác dụng khiến người hôn mê. Ly không dám để những con hạt giấy tới gần, không dám để cho đám bột phấn bay đầy trời kia dính vào người mình, nàng chỉ còn mỗi cách thoát khỏi vòng vây này thật xa. Thế nhưng tiếp tục lui lại sau chính là những núi rác to lớn. Cả người Ly bay lên không, nhảy lùi lại sau, sau đó nàng nhảy tới cạnh núi rác. Ly tung chân đá một ước, vô số mảnh giấy vụn, vỏ trái cây hư thối cùng những rác rưởi tanh nồng không rõ chủng loại bay lên về phía ma thuật sư đang truy đuổi phía sau. Dường như ma thuật sư là người thích sạch sẽ, khi nhìn thấy quả bom rác tập kích mình, ý lập tức lùi lại sau. Từ bỏ màn tấn công có thể mang lại chiến thắng huy hoàng, xa xỉ. Sợ bẩn. Ly cười nhạt. Sát thủ chính là sát thủ, còn có khá nhiều đam mê kỳ quái, vô cùng kỳ lạ. Bọn họ là quân nhân không có quyền nghi ngờ, bắt bẻ, dù thế nào đi nữa cũng phải dốc sức thực hiện mệnh lệnh đã nhận, cho dù phải lên núi đao biển lửa, hay nhảy vào hố phân, ao máu, bọn họ đều không chút do dự nhảy vào trong đó. Nghĩ vậy bàn chân mang gủng da màu đen của Ly bung lên, một vỏ chuối thối giữa bay lên hướng về phía ma thuật sư. Đáng chết. Vẻ lê tẩm hiện lên trên gương mặt ma thuật sư. Y liền vung tay, một viên bi sắt bay ra đánh bay vỏ chuối. Đúng lúc này một lần nữa Ly ra tay. Hai tay Ly đồng thời đánh ra, hai phi đao đồng thời rời khỏi tay, một trái, một phải, nhắm tới hai bên sườn ma thuật sư. Ngay trong khoảnh khắc đó, phi đao thứ ba của Ly lập tức xuất hiện. Phi đao này bay thẳng, nhắm vào đầu ma thuật sư. Ném ba phi đao liên tục là tuyệt kỹ nhập môn, thế nhưng không có nhiều người có thể sử dụng thành thạo tuyệt kỹ này, bởi vì phóng phi đao không đơn giản ném nó ra ngoài. Có ba tiêu chí hàng đầu: chính xác, sức mạnh, góc ném, ba tiêu chí này không thể thiếu một. Thiếu đi bất kỳ tiêu chí nào rất khó có được hiệu quả phóng phi đao như mong muốn. Không cần phải nghi ngờ, Ly chính là nhân tài trong lĩnh vực này. Ba phi đao của Ly được phóng ra gần như không có khoảng dừng khiến đối phương rất khó có cơ hội né tránh, hơn nữa định vị rất chuẩn, góc độ phối hợp cực kỳ ăn ý, phong tỏa tất cả những nơi có thể trốn tránh. Điều quan trọng là ma thuật sư vừa mới ném bi sắt đánh bay vỏ chuối, không còn kịp ứng cứu nữa. Một là bị trúng đao vào hai vai, hai là trúng phi đao vào đầu. Nếu như không kịp trốn tránh, không những hai vai trúng phi đao mà đầu cũng bị xuyên thủng. Vào thời khắc nguy cấp này, ma thuật sư ngửa người về phía sau, cây gậy hướng về sau chống đỡ thân thể. Thế nhưng khi ma thuật sư ngửa đầu về sau vẫn chậm hơn một bước. Không, chỉ là chậm một ly. Chiếc mũ quả dưa trên đầu bị đánh bay, một mảng da đầu ở trán cũng bị gọt xuống. Khi mất đi chiếc mũ che phủ, cuối cùng Ly cũng nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của ma thuật sư. Cô là phụ nữ? Ly kinh ngạc hỏi. Nơi nào trên thế giới này được phòng thủ nghiêm ngặt nhất? Phòng ngủ của nữ hoàng nước Anh? Phòng chứa hồ sơ của FBI? Hay là phòng cơ yếu của KGB ở nước Nga? Không, không phải những nơi này. Nếu như có một nơi như vậy, tất cả mọi người đều không ngần ngại chọn phòng thí nghiệm Austria. Đối với những địa danh nêu tên trước đó, ít nhất bạn còn có thể biết nơi có tên, biết chủ nhân của nơi đó, biết rõ địa điểm hay nơi ở bí ẩn, thế nhưng đối với phòng thí nghiệm Austria, tất cả chỉ là một sự mơ hồ. Bạn không thể biết chủ nhân của nó là ai, bạn cũng không biết nó thuộc về đất nước nào, bạn cũng không biết mục đích tồn tại của nó, không ai biết rõ địa điểm văn phòng và lượng nhân viên của nó, thậm chí gần như không có nhiều người biết tới một nơi như vậy có tồn tại. Nó ẩn giấu rất sâu nhưng lại có thể thay đổi kết cấu các lĩnh vực trên thế giới. Thế nhưng hôm nay nơi thần bí này đột ngột báo động khẩn cấp, bởi vì cuối cùng nó cũng nên đón vị khách đầu tiên trong vòng mấy trăm năm qua không mời mà tới. Thanh sam phi dương, kiếm mi nhập tấn trường kiếm trong tay, cực kỳ tiêu sái. Tốc độ cực nhanh, cho dù trên màn hình TV trong phòng giám sát cũng chỉ nhìn thấy một tàn ảnh lướt qua. Vô số nhân viên bảo vệ xông tới bao vây. Bọn họ mặc áo giáp chống đạn màu trắng, đầu đội mũ sắt bảo vệ, ngay cả đôi mắt cũng được bảo vệ bởi một kính bằng thủy tinh đặc biệt, cả người được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Hơn nữa trong tay bọn họ còn có một dùi tui có thể phát ra dòng điện rất mạnh, có lực sát thương rất lớn, thế nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản được người đàn ông kia. Mỗi một kiếm của ông chém ra luôn có một hay vài người ngã xuống đất. Mỗi một lần tấn công, những thân thể cao to lần lượt bị đánh ngã. Ông lăng không xuyên qua đám người như mãnh hổ tung hoành giữa đàn dê, bất kỳ chỗ nào ông đi qua đều không còn người sống sót. Chương 1267. Đốn tuổi chương 1267, đốn tuổi cục diện chiến đấu phát triển nghiêng hẳn về một bên. Không phải bên ta bất tài mà kẻ thù quá mạnh. Những bảo vệ mặc áo giáp tác chiến màu trắng chính là những tinh anh được đào tạo bởi phòng thí nghiệm Austria. Tất cả đều là những thanh niên có tố chất sức khỏe rất tốt, thậm chí còn có một lượng quân nhân xuất ngũ nhất định. Phòng thí nghiệm Austria có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc với bọn họ, hơn nữa còn thiết lập chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt. Một người muốn thăng cấp, nhất định phải đánh bại 5 đối thủ cùng cấp bậc của mình. ví dụ lực chiến đấu của bạn là 50, bạn phải đánh bại một lúc 5 người có lực chiến đấu là 50. Bạn có làm được không?
Không thể.
Bình thường không thể làm được.
Làm được đó chính là tiền vốn thăng cấp của bạn.
Thế nhưng khi bọn họ đối mặt với kẻ xâm nhập này, lập tức nhận ra bản thân mình rất yếu ớt, hình như là còn không chịu nổi một đòn. Căn bản Phó Phong Tuyết không phải đối phó với bất kỳ ai bởi vì không có bất kỳ người nào là đối thủ xứng tầm với ông. Ngay cả đội trưởng đội bảo vệ của bọn họ có quyền hạn rất lớn khi đối mặt với Phó Phong Tuyết cũng nhận một kiếm bay đầu. Trang phục tác chiến không một khe hở trở thành trò cười cho thiên hạ khi đối mặt với Phó Phong Tuyết. Ông trực tiếp ra tay ở chỗ khóa cổ, bất kỳ người nào bị ông chém trúng đều bay đầu. Dưới sự tấn công của Phó Phong Tuyết, các bảo vệ không bị thương thì mất mạng. Phó Phong Tuyết ra tay giết người hàng loạt, chỉ cần là người đứng chắn trước mặt ông thì chỉ có con đường chết. Người xưa hình dung hiệp khách như sau: 10 bước giết một người, ngàn dặm không thể ngăn cản. Mỗi bước đi của Phó Phong Tuyết đều phải giết một người, có đôi khi còn phải vài người bởi những kẻ không sợ chết liên tiếp xông vào ông có quá nhiều, ông buộc phải thanh trừ tất cả đám rác rưởi này. Ông không muốn mất nhiều thời gian. Giang giác. Phó Phong Tuyết lại chém ra một kiếm, hai người không may mắn đứng trước mặt thành quỷ đất đầu. Không hiểu thanh trường kiếm trong tay ông làm bằng chất liệu gì mà nó cực kỳ sắc bén. Thế nhưng chỉ có mình Phó Phong Tuyết mới hiểu thanh kiếm này chỉ là một thanh kiếm bình thường, ông mua được ở phố người Hoa. So với Tam Đại Thần Kiếm ở Trung Quốc thì nó cùn hơn so với Long Ngâm, nặng hơn so với Phượng Triển, dài hơn so với Tiểu Nhi. Thế nhưng khi rơi vào tay Phó Phong Tuyết thì đủ để giết người. Đám bảo vệ cực kỳ sợ hãi, sợ tới vỡ mật. Bọn họ là bảo vệ, là cỗ máy sức mạnh ngăn người xâm nhập. Thế nhưng bọn họ không phải là gỗ, không phải là cỏ cây. Bạn đã từng nhìn thấy cảnh tượng giết người như đốn tuổi như này chưa? Bây giờ bất hạnh thay họ đã được chứng kiến. Bởi vì hành động của Phó Phong Tuyết nên những người vô tình đứng chắn trên đường di chuyển của ông đội vàng dạt sang hai bên, bọn họ sợ khi chặn người đàn ông khủng bố này sẽ nhận một kiếm rơi đầu. Thậm chí có người trên hành lang không tìm thấy chỗ trốn hay không kịp trốn tránh, bọn họ vứt bỏ súng, ôm đầu ngồi xổm, mong được sống sót. Nhiều người cầm dùi tui điện và súng chạy sau lưng Phó Phong Tuyết bởi vì ông đột ngột vọt người lên rất nhanh, động tác lại cực kỳ quỷ dị nên bắn súng không có hiệu quả. Khá nhiều người rút súng ngắn, bọn họ muốn bắn chết con quái vật này. Thế nhưng ngoại trừ chính tay mình đoạt tính mạng của những đồng nghiệp, bắn hết đạn cũng vẫn tốn công vô ích. Ngăn cản hắn. Ai đó gào lên. Không được để cho hắn đi. Khu A chính là cấm địa. Đồ ngu, không được nói cho hắn biết khu A là cấm địa. Liên tục có người gào lên nhưng không còn một ai dám xông lên. Các người không xông lên, dựa vào cái gì tôi phải xông lên chịu chết? Ngoại trừ những người đã nhìn thấy vẫn còn những người vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy thực lực của Phó Phong Tuyết. Vì vậy sau khi bị người kích động, đầu đúc lên, xông tới. Sau đó bầu máu nóng của bọn họ dần nguội lạnh. Căn cứ phòng thí nghiệm Ostia rắc rối như một mê cung nhưng vẫn có thể tìm ra quy luật. Hơn nữa nơi càng ngăn cản quyết liệt, nơi đó chứng minh là khu vực quan trọng. Bây giờ Phó Phong Tuyết di chuyển như một cơn cuồng phong về phía đông nam. Cảnh báo. Phát hiện người xâm nhập. Cảnh báo. Giang giác. Chiếc loa khuyết đại âm thanh bốc lên một luồng khói trắng sau đó liền im bặt. Trên màn hình giám sát rất to xuất hiện một người đàn ông anh tuấn tóc vàng mắt xanh. Gã mỉm cười nhìn vị trí camera nói, chúng thật sự quá ầm ĩ. Sau đó một quyền đánh vỡ camera. Bịch. Một loạt đạn bay sượt qua người gã. Sau khi gã lộn hai vòng trên nền nhà, hai tay nâng hai súng, hai gã đàn ông mặc trang phục màu đen lập tức bị bắn xuyên qua đầu. Gã đứng dậy nhìn theo hướng di chuyển của nhân long kia. Gã biết đây là đối tượng cộng tác hấp dẫn nhất của mình. Ông già này quá tàn khốc. Giật thầm nghĩ. Giật không sử dụng súng lục hoàng kim vì đạn của súng lục hoàng kim có tính chất đặc biệt, cực kỳ quý giá. Bây giờ trong tay giật chính là hai khẩu MK-79 gã nhặt được dưới đất, có thể bắn đạn tốc độ cao, cực kỳ hữu dụng khi giết người. Giật tiến lên, bắt đầu bắn vào đám người mặc áo giáp trắng phía trước. Vô số người trúng đạn ngã xuống, còn có người định bay người phản công. Giật liền lựa chọn mục tiêu, tiến hành bắn tỉa. Với kỹ thuật bắn súng của mình, ở một khoảng cách gần như thế này, có thể nói là trăm phát trăm trúng. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, đầu lâu lăn trên mặt đất, những đoạn thân thể đứt gãy, máu chảy thành sông. Loảng xoảng. Một cước của Phó Phong Tuyết đá tung cánh cửa sắt nặng nề, một đại sảnh rộng lớn, cực kỳ bận rộn hiện ra trước mắt. Vô số dụng cụ, vô số máy tính, còn cả vô số người bận rộn đi lại. Rất vất vả đánh giết tới bên cạnh Phó Phong Tuyết, gã hô to, "Bạn đồng hành, những người này thì sao?" Trong đại sảnh có gần 100 người. Nếu như giết tất cả, hình như quá tàn nhẫn. Nếu vì vậy mà từ bỏ, lại gây cho con người ta một cảm giác tiếc nuối. Dù gì đi nữa những người này đều là người của phòng nghiên cứu Ostia. Nếu như để lại cho cảnh sát, những sát thủ trời sinh không bao giờ tin tưởng cảnh sát. Ta là người truyền giáo. Người truyền giáo cũng thế thôi. Câu hỏi rất ngu xuẩn. Phó Phong Tuyết nói. Khi nói câu này, ông đã lao vào bên trong. Ở trong đó, một người phụ nữ trung niên, trong tay ôm một chồng tài liệu há hốc mồm. Khi bà ta còn chưa kịp kêu lên thì một kiếm của Phó Phong Tuyết đã cắt ngang cổ họng. Ánh mắt rất sáng rực và rất đỏ. Rất kích động đến mức cả người run rẩy. Ông già này quá trâu, làm ra những chuyện cực kỳ kích thích. Vì vậy giật ôm súng tiến vào đại sảnh tiến hành thanh trừng. Những nhân viên nghiên cứu này không có áo giáp chống đạn, bọn họ bị giết thật sự như lốn tuổi, thái thức ăn, sạch sẽ, nhanh gọn, vô cùng sung sướng. Ma quỷ. Chúng là ma quỷ. Ứng tổ. Điều động ứng tổ. Đám bảo vệ kia đang làm gì vậy? Tại sao bọn chúng không tới cứu những nhà khoa học chúng mình? Bọn họ núp sau lưng làm gì vậy, lũ khốn đó. Trong phòng giám sát, liên tục vang lên tiếng kêu và tiếng quát mắng. Nạ Tạ Sa đứng ở cửa nhìn một lát, cô ta biết nơi này không nên ở lâu. Trụ sở nghiên cứu này sẽ bị hủy, cho dù có điều người của ứng tổ tới cũng không thể làm gì được.
không một người nào có thể ngăn cản ông ta. Không một hai cả. Không, ngoại trừ hoàng đế. Hoàng đế đáng chết. Nạ Tạ Xạ căm giận nghiến răng nghiến lợi. Lúc này đi châu Âu làm gì không biết. Chuẩn bị rút lui. Nạ Tạ Xạ gầm lên ra lệnh. Hãy phát mệnh lệnh của tôi, tiêu hủy tài liệu. Hãy cho ưng tổ mang theo các nhà khoa học ở khu B rút lui theo cửa sau. 20 phút sau căn cứ sẽ tự phát nổ. Nhưng khu A thì sao? Ai đó lên tiếng hỏi. Người bên khu A vẫn còn chưa rút lui. Không còn khu A nữa. Nói xong, Nạ Tạ Xạ quay người bỏ đi. Người ở phòng giám sát lập tức phát mệnh lệnh, sau đó lập tức thu thập tài liệu quý giá bỏ trốn. Nạ Tạ Xạ nổi giận đùng đùng đi tới phòng làm việc của Lâm Tử, cô ta lại vung tay tát Lâm Tử, mắng, đồ ngu ngốc, mày có biết đã mang ai vào căn cứ không? Không biết. Lâm Tử nuốt cục máu vào trong bụng, trả lời. Nạ Tạ Xạ không có ý định tiếp tục truy cứu trách nhiệm của Lâm Tử, cô ta nhìn lướt qua Lâm Hoán Khê đang nằm trên bàn phẫu thuật, nói, không còn thời gian thực hiện kế hoạch cải tạo. Đánh thuốc độc cho cô ta chết đi. Dạ. Lâm Tử trả lời. Sau đó Lâm Tử thản nhiên lấy từ trong quầy thuốc ra một lọ chất lỏng màu trắng, đập vỡ miệng lọ, dùng kim tiêm hút chất lỏng sau đó đâm kim vào cổ tay Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê nhắm hai mắt, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt nàng. Chương 1268. Thực tử chương 1268, thực tử một quyền của Ly đánh vào ngực ma thuật sư. Khi cảm thấy thân thể ma thuật sư đứng đòn nặng nề, vòng tay thoáng lỏng ra, Ly vội vàng tách rời khỏi người ả, lửa cháy càng lúc càng mạnh, trong chốc lát nuốt trọn người ma thuật sư. Ly liếc mắt nhìn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. So với việc giết người, nàng còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Phó Phong Tuyết cũng không cố gắng giết người. Phó Phong Tuyết chỉ giết những người nhìn thấy mình, những người đứng chắn phía trước, bên trái, bên phải mình. Chỉ cần nơi nào trường kiếm có thể với tới, nơi đó không một người sống sót. So với giết người, ông càng nôn nóng đi cứu người hơn. Từ sau khi người phụ nữ đó ra đi, ông chưa từng lo lắng cho tính mạng người phụ nữ nào như này. Mấy chục năm qua ông đã miễn dịch với chuyện tình cảm. Lúc này đây quả thực vô cùng khó hiểu. Cho dù thế nào đi nữa, ông tuyệt đối không để người phụ nữ này chết, nếu không nhất định tiểu tử kia sẽ liều mạng với ông. Hắn không phải là đối thủ của ông nhưng hắn có thể hạ độc. Phập, phập, phập. Mỗi một kiếm chém ra của ông đều có một người đứt rời ra thịt, hồn lìa khỏi xác. Giết, giết, giết. Mỗi tiếng gầm giận dữ mang theo sự căm hờn cùng cực. Ông muốn giết tất cả người ở nơi này, không để một kẻ nào sống sót. Như vậy tất cả bí mật sẽ không truyền ra ngoài, ít nhất sẽ không lan truyền rộng rãi. Phó Phong Tuyết giết người đã nghiền, giữ lại giống như đang trong lễ Giáng sinh, không còn khiến gã hưng phấn hơn so với việc Lữ Hàm Yên chấp nhận tình yêu của gã. Cực kỳ kích thích, thực sự quá kích thích. Đi chiến đấu cùng với ông già này có một cảm giác xuyên suốt cả người, mỗi lỗ chân lông trên người cũng như đang ca múa. Khẩu súng trong tay sẽ không dừng lại, căn bản gã không cần nhắm, chỉ cần nhìn thấy nơi nào có người là đạn tuôn vào đó. Cho dù là người hay thiết bị đều hoàn toàn bị hủy. Súng hết đạn, đổi cái khác tiếp tục làm công việc đang dang dở. Phá hoại, giết hại, còn cả hủy diệt. Tình cảnh này khiến sắc người có trình độ văn hóa không cao đột nhiên nhớ tới một câu thơ của thi nhân Ấn Độ: bầu trời đầy kỳ quang, tia sáng kỳ dị, giống như thánh thần thích ra huy. Chỉ có 1000 mặt trời có thể tranh nhau phát sáng. Ta là tử thần, ta là kẻ hủy diệt thế giới. Trong mắt sắc Phó Phong Tuyết chính là tử thần, có thể so sánh với 1000 vầng thái dương kia. Ngu ngốc. Phó Phong Tuyết mắng. Đi cứu người. Rõ. Giật trả lời. Gã cố gắng đè nén cảm xúc muốn giết người của mình, bắt đầu theo sau Phó Phong Tuyết điên cuồng tấn công về phía vòng vây bên kia. Đúng vậy, nhiệm vụ chính thức của bọn họ là phá hủy động ma. Điều kiện kiên quyết của việc phá hủy động ma là cứu thoát người ra ngoài. Nếu như người phụ nữ đó xảy ra chuyện, hắn có nghiền mình thành từng mảnh không nhỉ? Giật thầm nghĩ. Thế nhưng lúc này tất cả chú ý đều tập trung vào nàng. Giật vừa xông lên vừa nghĩ tới câu nói của Tần Lạc với mình, tình nguyện tin rằng trên đời có quỷ cũng không thể tin vào lời của phụ nữ. Có lẽ lần này mình bị người phụ nữ này chơi rồi. Khi Lâm Tử tiêm thuốc độc cho Lâm Hoán Khê, Nạ Tạ Xạ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, sắc mặt bình thản, ánh mắt hờ hững. Sau khi Lâm Tử tiêm toàn bộ thuốc độc trong ống tiêm vào người Lâm Hoán Khê, bà bước kim tiêm vào thùng rác, nói: "Phu nhân, làm xong rồi." Nạ Tạ Xạ không nói gì, mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của Lâm Hoán Khê. Khi thuốc độc mới được bơm vào người Lâm Hoán Khê, nàng vẫn chưa có phản ứng. Thế nhưng mấy giây đồng hồ sau, hơi thở của nàng bắt đầu trở nên dồn dập. Nàng giống như một con cá nhỏ nhảy khỏi ao nước, há mồm thở nhưng không hút được không khí. Sắc mặt của nàng càng lúc càng đỏ, sau đó nhanh chóng tím tái. Hai chân nàng điên cuồng giãy giụa, tiếng dây xích bị lôi kéo rầm rầm. Thế nhưng nàng tuyệt đối không thể chạy thoát được kiếp nạn này. Rồi tất cả cũng chấm dứt. Nạ Tạ Xạ hài lòng vỗ vai Lâm Tử nói: "Bà đã trải qua khảo nghiệm, bà có thể theo chúng tôi tiến vào khu bên." Nói xong à đi nhanh ra bên ngoài. Lâm Tử thoáng nhìn Lâm Hoán Khê không còn cử động trên bàn giải phẫu rồi chạy theo sau Nạ Tạ Xạ. "Rút lui, chúng sắp đuổi tới rồi." Kẻ nào đó gào lên. Loảng xoảng, cánh cửa phòng giải phẫu bị một lực rất mạnh mở ra, một hình ảnh màu xanh như du long xông vào bên trong. Chương 1269. Sao hôm nay ông nói nhảm nhiều thế? Chương 1269. Sao hôm nay ông nói nhảm nhiều thế? Tần Lạc giống như một con dã thú bị chọc giận, hắn túm ngược áo giật gầm lên, rốt cuộc hai người đã làm gì vậy? Hai người đưa cô ấy đi đâu? Tôi cho anh bảo vệ cô ấy chứ không phải để cho anh mang cô ấy ra làm mồi nhử. Giật không kịp né tránh nên bị Tần Lạc túm được, gã thầm hối hận đã không lên tầng trên ngủ. Giật cười nói, quả thật tôi đã nghĩ như vậy nhưng Lâm tiểu thư nói cô ấy muốn làm như vậy. Sau đó anh đã đồng ý sao? Nếu như ánh mắt Tần Lạc có thể giết người, giật đã chết mười mấy lần rồi. Tại sao anh không gọi điện thoại cho tôi trước?
Tại sao không nói với tôi một tiếng mà đã quyết định? Không phải là quyết định của tôi. Giật Toan Đức nói. Vậy là quyết định của ai? Giật không dám nói. Sau khi gã nhìn thấy ông già kia giết người như cắt cỏ, cảnh tượng cực kỳ khủng bố đó, tự nhiên trong lòng gã này sinh sự sùng bái, đương nhiên cả sự sợ hãi. Gã, một sát thủ xếp hạng 20 thế giới nhưng quả thực chẳng là gì khi so với ông, thậm chí còn không xứng xách giày cho người ta. Lúc này Giật đã biết thế nào là cuồng nhân cát, cái gì là lão binh ma quỷ, cái gì là ma ăn thịt người, tất cả những danh tiếng lẫy lừng này chỉ là những người bình thường khi đứng bên cạnh ông già này. Bạn đã từng nhìn thấy một người có thể phá hủy cả một trụ sở chưa? Bạn đã từng nhìn thấy người nào chỉ trong một ngày đã giết cả trăm người chưa? Bạn đã từng nhìn thấy một kiếm chém bay một loạt đầu lâu chưa? Bạn đã từng gặp, nhìn thấy, bạn đã từng chứng kiến cảnh mấy trăm người đuổi theo một người nhưng không một ai tiến tới gần chưa? Rốt cuộc là ai? Tân Lạc chỉ hận không thể vung quyền đánh một trận. Anh biết. Rất giảo hoạt nói. Dù sao đi nữa người biết kế hoạch này cũng chỉ có mấy người, ngay cả Ly cũng không biết gì. Ngoại trừ Sật Gã ra, chỉ còn ông già kia biết, chẳng lẽ Tân Lạc không đoán ra sao? Tôi không biết. Cơ mặt Tân Lạc co rúm lại, hắn hung tợn nói. Sao có thể như vậy? Rất bạch trần sự thật. Người xông vào động ma chỉ có hai. Người đưa ra quyết định không phải là tôi. Dựa vào cái gì mà anh nói đó không phải là anh? Tân Lạc cắt ngang câu nói của Sật. Anh không phải là anh thì không phải là anh sao? Vì sao tôi phải tin tưởng anh? Giật há to miệng, hình như gã đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Bị tôi đoán đúng sao? Chính là anh đã quyết định, đúng không? Anh đúng là đồ cầm thú, anh là đồ ngu ngốc. Anh là tên khốn nạn, sao anh có thể đồng ý với yêu cầu của cô ấy? Sao anh có thể dùng cô ấy làm mồi nhử? Anh có biết là cô ấy không biết công phu không? Anh có biết cô ấy không có năng lực tự bảo vệ mình không? Anh có biết cô ấy quan trọng thế nào với tôi không hả? Anh có biết tôi chỉ muốn cho anh một trận no đòn không? Tôi biết. Giật chân thành gật đầu. Gã vô bả vai Tần là nói. Tần, tôi có thể hiểu được tâm tình của anh. Anh còn mặt mũi an ủi tôi sao? Tần Lạc giống như một con thỏ bị đốt đuôi nhảy lên cao vài mét. Anh đã bán đứng tôi, anh còn mặt mũi nào nói hiểu tâm trạng tôi sao? Anh là vệ sĩ của tôi, đích thân tôi đã mời anh tới, tại sao anh khi không được tôi cho phép đã có một quyết định ngu ngốc tới như vậy hả? Tần, anh muốn nói gì thì cứ nói ra. Anh muốn mắng chửi thì cứ mắng chửi. Giờ nói, hãy cứ coi tôi như ông ta là được. Tần Lạc quát nghẹn. Sắc mặt hắn đỏ rồi chuyển sang tím, tím rồi lại đen. Thật ra người anh muốn mắng chính là ông ấy, đúng không? Thật ra anh muốn mắng ông ấy chính là cầm thú, ngu ngốc, khốn nạn, phải không? Giữa đồng cảm ôm vai Tần Lạc, nói, nhưng anh không dám đi, đúng vậy không? Tần Lạc vung tay nện một quyền vào bụng Giật rồi cuống cuồng chạy đi. Giữa này đúng là một tên vương bắt đản, tới Trung Quốc lâu như vậy mà còn không học được các nói chuyện phức tạp chính quốc ngặt, 18 khúc con của người Trung Quốc sao? Có ai vạch trần trực tiếp trước mặt người khác như anh ta không? Có ai trắng trợn vỗ mặt như anh ta không? Chén trà nhỏ, trong chén là trà cực phẩm. Màu xanh, hương thơm ngát, vị thuần, hình đẹp. Chuối non bập bềnh trong nước sôi nóng bỏng, người đàn ông áo bào xanh ngồi nhập định nhu một lao tăng bỏ qua mọi vật. Chòm râu phong khoáng, gương mặt tuấn mỹ. Ánh mắt ông mở ảo hư vô như đang tự hỏi chân lý cuộc đời hay như đang suy tưởng những năm tháng đã qua, một số người đã gặp, một vài việc đã làm, những con đường đã đi qua hay những bài hát đã nghe. Tân Lạc chỉ muốn lấy điện thoại chụp cảnh Phó Phong Tuyết đang làm bộ ra vẻ ta đây rồi quăng lên mạng, nói không chừng sẽ khơi lên một trào lưu giả cổ. Những cô gái, những phụ nữ hoài cổ nhất định sẽ nảy sinh lòng yêu mến với bức ảnh mang gương mặt đầy đam mê của ông ấy, mình không thể làm những chuyện như vậy. Tân Lạc thầm nghĩ. Không thể, Tân Lạc đi tới ngồi xuống trước mặt Phó Phong Tuyết, nói, ông hãy cho tôi một lời giải thích. Giải thích cái gì? Phó Phong Tuyết liếc nhìn Tần Lạc rồi ông bưng chén trà trước mặt lên nhấm nháp. Tại sao lại thực hiện kế hoạch đó? Tần Lạc hỏi. Tại sao lại không thể chấp hành kế hoạch đó? Phó Phong Tuyết hỏi ngược lại. Tần Lạc lấy chén tự rót cho mình một chén trà và nói, chẳng lẽ ông không biết làm vậy rất nguy hiểm sao?
Biết.
Biết sao ông còn làm vậy?
Bởi vì ta là quân nhân.
Phó Phong Tuyết trả lời.
Là quân nhân thì có thể mạo hiểm sao?
Phó Phong Tuyết không trả lời câu hỏi ngu ngốc của Tần Lạc. Ông biết hắn định hỏi điều gì nhưng vì hắn xấu hổ nên không dám hỏi thẳng mà thôi.
Hắn không hỏi, đương nhiên Phó Phong Tuyết không trả lời. Không thể chủ động nói ra khiến hắn có cơ hội công kích mình. Bản thân mình không phải kẻ ngu.
Sau khi uống trà, Tần Lạc nói, bây giờ Hoán Khê vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh.
Cô ấy rất ưu tú.
Phó Phong Tuyết nói,
cô ổ cùng Tần Lạc đã tìm được cơ hội nổi danh tố.
Hắn tức giận nói, tôi không cần cô ấy ưu tú, tôi chỉ cần cô ấy còn sống.
Cô ấy muốn bản thân mình ưu tú.
Phó Phong Tuyết bình tĩnh nói, giống như ông không nhận ra sự tức giận của Tần Lạc.
Tại sao ông lại đồng ý với đề nghị của cô ấy? Tại sao ông lại cho cô ấy đi làm mồi nhử?
Nếu xảy ra chuyện gì thì sao?
Nếu ông tới chậm thì sao?
Nếu ông không thể cứu thoát cô ấy thì sao?
Chuyện đó không thể xảy ra.
Phó Phong Tuyết nói.
Nếu xảy ra thì sao?
Sẽ không xảy ra.
Khi nhìn vẻ mặt như chuyện sẽ như thế của Phó Phong Tuyết, Tần Lạc chỉ muốn vung quyền đánh vào mặt ông.
Phó Phong Tuyết liếc nhìn Tần Lạc nói, cậu cảm thấy làm vậy là sai sao?
Đương nhiên là không đúng.
Tần Lạc nói.
Vậy phải cần làm thế nào?
Cho dù muốn tìm hiểu thực hư của bọn họ, muốn răng một mẻ lưới bắt hết cũng có thể thực hiện biện pháp khác.
Tần Lạc chột dạ nói.
Hắn biết Lâm Hoán Khê không làm sai, Phó Phong Tuyết không quyết định sai.
Lâm Hoán Khê và chính hắn là hai mồi nhử đầy giá trị, thế nhưng vì thân phận của mình, hắn tuyệt đối không thể ra ngoài, vì vậy Lâm Hoán Khê trở thành đối tượng duy nhất bị tổ chức kia coi trọng và quan tâm. Thế nhưng xét từ góc độ tình cảm, Tần Lạc tuyệt đối không thể chấp nhận được. Hắn không thể chấp nhận hành động mạo hiểm này của Lâm Hoán Khê,
hắn không chấp nhận việc nàng tự quyết định đưa mình vào động ma, hơn nữa nàng làm vậy chỉ hoàn toàn là vì hắn. Trách nhiệm này quá nặng, nặng tới mức Tần Lạc cảm thấy khó có thể chấp nhận. Cần phải bao lâu? Phó Phong Tuyết hỏi. 1 năm, 3 năm hay là 10 năm? Ngay cả đối thủ của mình là ai mà cậu cũng không biết, sao cậu có thể tìm ra căn cứ của chúng? Khi không tìm được chúng, để mặc cho chúng tự do tấn công cậu có thể nhẫn nhịn được, nhưng ta thì không. Cậu cảm thấy cô ấy không thích hợp, vậy cậu nghĩ ai nên đi mạo hiểm? Ly, đại đầu, rất hay là cô bé con biết hạ độc kia? Tại sao phải là bọn họ? Cậu cảm thấy bọn họ thân thủ tốt hơn nên mới đồng ý để bọn họ gánh trách nhiệm. Bọn cũng là người, cũng sẽ phải chết, người sống không giống nhau, còn người chết đều giống nhau. Còn nữa, ta là quân nhân. Mục đích của ta là chiến thắng, còn về chuyện ai là làm bia đỡ đạn trong mắt ta như nhau mà thôi. Phó Phong Tuyết nói. Hơn nữa kết quả lần này không tệ. Cậu còn muốn hỏi gì nữa không? Tần Lạc nuốt nước mà hỏi, sao hôm nay ông nói nhảm nhiều vậy? Biến. Phó Phong Tuyết nói. Đợi khi Tần Lạc bỏ chạy xa, Phó Phong Tuyết túi đầu thổi lá trà lơ lửng trong chén. May là không có chuyện gì, nếu không tiểu tử này nhất định liều mạng với mình, ít nhất hắn cũng hắt nước trà vào mình.